Chương 1, này, không phải phế thổ, 1, chương 1, này, không phải phế thổ, 1, dương lịch năm 2099. Cũng chưa hẳn là tận thế giới, nhưng mà khẳng định không giống đại chúng. Tô Thành. Đây là một tràn ngập quy tắc lại tùy thời có thể đánh quy tắc tệ hại thế giới, không có ai năng lực có tuyệt đối quyền lợi cùng dục vọng. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực. Đây là một trải qua N thứ trọng tố thành phố. Rách nát cùng phát đạt, tử vong cùng tân sinh cùng tồn tại thế giới. Khách sạn Tiên Cơ Thành ao suối nước nóng công chính đang phát sinh tình cảnh như vậy. Lâm Tịch Tịch không thể tin được tình cảnh trước mắt, nàng trong lúc nhất thời bị cái này lãnh khốc nam nhân hôn đến không phản bắt được. Tim đập của nàng gấp rút, cơ thể tại trong ngực của hắn run lẩy bẩy. Sở Tà Băng con mắt màu xanh lam dường như năng lực thấu thị nội tâm của nàng, hắn nhìn nàng, âm thanh nhu hòa nhưng mang theo uy nghiêm, ha ha. Nữ nhân, ngươi thành công. Lâm Tịch Tịch cố gắng mở miệng, nhưng thanh âm của nàng trở nên run rẩy, không cách nào biểu đạt ra bất luận cái gì ngôn từ. Nàng cảm thấy mình giống như lâm vào một lạ lẫm mà nguy hiểm thế giới, mà người đàn ông này chính là nàng dẫn hướng. Không giống nhau nàng phản ứng, Sở Tà cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đưa nàng theo trong ôn tuyển mò ra đây. Nàng ý thức được chính mình váy tử đã thành nát bố, thân thể ẩm ướt nước, lại tại người đàn ông này trong ngực không cách nào kháng cự. Lâm Tịch Tịch cố gắng nói chuyện, nhưng thanh âm của nàng vẫn đang yếu ớt mà bất lực. Nàng ôm chặt lấy Sở Tà cánh tay, phản phất là đang tìm kiếm một tia cảm giác an toàn. Giọng Sở Tà vang lên lần nữa, ôn hòa mà thâm tình, "Ngươi, ta." Lâm Tịch Tịch không trả lời, mà là ngước nhìn hắn, trong ánh mắt của nàng tràn đầy hoài nghi cùng bất an. Nàng không cách nào xác định người đàn ông này ý đồ chân chính, nhưng nàng hiểu rõ, nàng đã cuốn vào một hồi nàng không cách nào khống chế trong cục thế. Lâm Tịch Tịch tại Sở Tà trong lồng ngực dần dần chấn định lại, nàng lo nghĩ cùng bất an cũng không có giảm bớt, nhưng nàng hiểu rõ giờ phút này không phải biểu đạt những thứ này tình cảm lúc. Nàng cần thời gian đến làm rõ suy nghĩ, tìm thấy chính mình chỗ đứng. Sở Tà nhìn nàng, trong mắt lóe ra một tia hoài nghi, nhưng hắn cũng không có hỏi tới. Hắn đem Lâm Tịch Tịch theo trong ôn tuyển đỡ đến một bên trên ghế nằm, sau đó mang tới một cái tấm bào đem nàng bao lấy, vì bảo đảm nàng không hề bị lạnh. Lâm Tịch Tịch mặc dù tại Sở Tà trước mặt có vẻ mềm yếu, nhưng nàng cũng không phải một dễ bị hù ngã nữ nhân. Nàng hiểu rõ nàng nhất định phải hành động đến thoát khỏi cái này nguy hiểm cục diện này. Nàng dùng sức nuốt xuống trong miệng dược vật lưu lại hương vị, sau đó háng giọng một tiếng, cố gắng khôi phục một ít âm thanh. "Ai? Ngươi là ai?" Thanh âm của nàng hay là yếu ớt, nhưng đã có thể biểu đạt ra vấn đề của nàng. Sở Tà nhìn nàng một cái, hơi cười một chút, hồi đáp, "Ta là Sở Tà. Về phần tại sao ta lại ở chỗ này, vấn đề này hẳn là ngươi đến trả lời." Lâm Tịch Tịch tự hỏi, nàng hồi tưởng lại tình huống vừa rồi, đã hiểu nàng đến cũng không phải là ra ngoài tự nguyện. Nàng nhất định phải tìm ra đáp án, tìm ra ai là cái đó thần bí phía sau hắc thủ, mà người đàn ông này dường như có thể cung cấp một số manh mối. "Ta hẳn là bị hạ độc, sau đó bị ném vào nơi này." Nàng cẩn thận nói, tận lực giữ vững tỉnh táo. "Ngươi biết đây là có chuyện gì sao?" Sở Tà gật đầu một cái, ánh mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn. "Ta có suy đoán của ta, nhưng đầu tiên, ta muốn biết ngươi là ai, cùng với ngươi vì sao lại thành là cái này sự kiện vật hy sinh." Lâm Tịch Tịch do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói cho hắn biết một sự tình, chí ít có thể nhường hắn hiểu được nàng cũng không phải địch nhân. "Ta là ai?" Thân thể nàng còn mềm mặt, một chút khí lực đều không có, lúc này nàng không thể tùy tiện nhường người nam nhân trước mắt này biết mình là ai. Nhưng tại lúc thi hành nhiệm vụ, nàng bị hạ độc, sau đó liền đi tới nơi này. Nàng cũng không nói đến thân phận của mình cùng nhiệm vụ, càng không có lộ ra quá nhiều chi tiết. Đây là lộc môn sát thủ cơ bản tố chất tâm lý. Là lính mới cấp nàng chỉ là một sơ cấp nhập môn sát thủ, cấp thấp nhất loại đó. So sánh với lộc môn bên trong thiên ao, tử lại, minh thần, khi ảnh những người này mà nói, chính mình cái gì cũng không phải, nhưng mà quy củ của bọn hắn chính là, chỉ cần nhận được ám sát lệnh, chính là cho ngươi đi ám sát một người căn bản giết không chết người, thì nhất định phải chấp hành. Sở Tà yên lặng nghe, ánh mắt của hắn như cũ sắc bén. Hắn tự hỏi trong chốc lát, sau đó nói, nơi này cũng không phải một địa phương an toàn, ngươi cần phải rời khỏi. Lâm Tịch Tịch gật đầu, nàng hiểu rõ bây giờ không phải là xâm nhập điều tra lúc, mà là tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Nàng lần nữa cảm thấy Sở Tà ôm ấp, nhưng lần này, nàng cảm nhận được một loại kiên định quyết tâm, nàng muốn thoát khỏi trận này nguy hiểm, tìm ra phía sau người âm mưu, đồng thời thì sẽ không quên Sở Tà cái này thần bí nam nhân. Lâm Tịch Tịch cùng Sở Tà ăn ý bắt đầu tìm kiếm đường chạy trốn tính, bọn họ cũng đều biết thời gian không đợi người. Sở Tà phô bày hắn cao siêu kỹ xảo, thoải mái mà vòng qua suối nước nóng hội quán các biện pháp an ninh. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, bọn hắn xuyên biệt rồi mê cung khách sạn hành lang, tránh đi có thể uy hiếp. Lâm Tịch Tịch không khỏi cảm thán Sở Tà năng lực, nàng đã hiểu người đàn ông này tuyệt không phải hạng người tầm thường. Ở trên đường, bọn hắn không nói gì. Lâm Tịch Tịch suy nghĩ một lúc nhiệm vụ của nàng, nàng cần bắt được một tên là ưu ảnh người. Mà lần này bị hạ dược sự kiện rõ ràng là cùng ưu ảnh liên quan đến. Nay ưu ảnh chỉ là cái danh hiệu, nàng cũng đã quen. Đồng thời muốn giết cái này Sở công tử. Sở Tà Sở công tử thì là tập đoàn Sở thị người thừa kế, nhưng chính hắn cũng không bị Sở thị thích. Chẳng qua hắn cũng có chính mình kỹ năng đặc thù cùng tài nguyên, hắn càng giống là có chút Sở thị bên trong gia tộc người ác ngộng giống nhau tồn tại. Bọn hắn tại đầu bậc thang dừng lại, Sở Tà nhìn Lâm Tịch Tịch nói, "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, đợi chút nữa nghe ta." Lâm Tịch Tịch gật đầu ra hiệu, nàng hiểu rõ nhiệm vụ này không dễ dàng hoàn thành, cần bất cứ cơ hội nào mới có thể đạt thành. Sở Tà ánh mắt trở nên nghiêm túc, "Ta cần tín nhiệm của ngươi, bất kể chuyện gì phát sinh, bất kể ta làm cái gì, ngươi đều phải tin tưởng ta." Lâm Tịch Tịch nghiêm túc rót nhìn hắn ánh mắt, sau đó trịnh trọng gật đầu. Nhìn trước mắt tấm này lạnh lùng mặt, nàng có chút phân thần. Càng làm cho nàng sợ sẽ chuyện, cặp mắt kia mang theo vài phần âm tàn, lại có mấy phần lạnh ma quỷ. "Đúng, vừa mới chính mình là nằm tại người đàn ông này trong ngực. Lâm Tịch Tịch có chút mặt nóng lên. Chương 1, này, không phải phế thổ, 2, chương 1, này, không phải phế thổ, 2, mà Sở Tà thì đắm chìm trong vừa mới ôm Lâm Tịch Tịch một khắc đồng hồ này cảm giác. Trong đầu của hắn trả về cố lấy vừa mới phát sinh tất cả. Thân hình của nàng như hoa sen mới nở, có lồi có lõm, phản phất lạ như pho tượng hoàn mỹ. Cao thẳng ép phong tại mềm mại dưới đường cong bảy biện ra hoàn mỹ đường cong, loan thoáng để lộ ra khêu gợi đường cong. Bờ eo của nàng xíu xiu, như cành liễu mềm mại, phát họa ra mê người eo tuyến, làm cho người không khỏi nghĩ muốn chạm đến. Nàng ngông bộ tròn nhuận mà đầy có giãn, mỗi một bước cũng tản ra một loại mê người bất luật. Dài nhỏ trên đùi, da thịt trắng toát như tuyết, giống như là ngọc thạch bóng loáng. Bắp chân của nàng thon dài mà cân xứng, làm cho người kinh diễm. Nàng xinh đẹp không hề chỉ dừng lại tại dáng người hoàn mỹ, nàng trong lúc giơ tay nhấc chân tràn đầy tự tin và mị lực, tỏa ra một loại không thể kháng cự lực hấp dẫn. Nàng dường như là một tôn thần bí tượng điêu khắc, làm cho người lâm vào trầm tư, không đành lòng rời ánh mắt. Đây là một vị nữ nhân, dáng người lõm xuống tinh tế, như mộng như ảo, lệnh người vì đó khuynh đảo. Chỉ nay lúc, bọn hắn nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Ngươi không nên hỏi nhiều như vậy, chúng ta bây giờ rất nguy hiểm. Trong xe có một cỗ nhàn nhạt cổ long mùi vị nước hoa, là Lâm Tịch Tịch thích thanh đạm hoa nhài hương vị, chỉ là không biết người đàn ông này vì sao lại thích loại vị đạo này. Lập tức, nàng vừa mềm mềm nằm vị trí bên cạnh tài xế. Lâm Tịch Tịch chậm rãi theo thật sâu trong mộng cảnh thức tỉnh, mơ hồ ý thức dần dần rõ ràng. Trong chốc lát, Lâm Tịch Tịch cảm thấy một hồi hoang mang, không biết người ở chỗ nào. Sau đó Lâm Tịch Tịch mở hai mắt ra. Ánh mắt của Lâm Tịch Tịch bị đèn trên trần nhà chỉ riêng thu hút, kia buộc tia sáng dịu dịu bẩy tại trên người Lâm Tịch Tịch, nhường Lâm Tịch Tịch cảm thấy ấm áp cùng an bình. Nàng chậm rãi theo âm thầm trong mộng cảnh thức tỉnh, cảm thấy trong ý nghĩ còn tràn ngập buồn ngủ. Lông mi của nàng có hơi rung động, mí mắt nặng nề, nỗ lực mở ra hai mắt. Lúc bắt đầu nàng nhìn thấy là hoàn toàn mông lung, không rõ ràng cảnh tượng, giống như bị bịt kín một tầng lụa mỏng. Nàng không ngừng dùng sức, chất động cặp kia màu mực mở to buồn ngủ con ngươi, nỗ lực để bọn chúng thích hướng chỉ diêm tuyến. Dần dần gian phòng hình dáng dần dần rõ ràng, nắng sớm xuyên thấu qua màn cửa ném bắn vào, vẩy vào màu trắng trên giường đơn, làm nổi bật ra ấm áp sắc điệu. Chụp đen là trong suốt, giống như một nhu hòa những vì sao, tại đêm khuya trong yên tĩnh lấp lóe. Lâm Tịch Tịch nằm ngửa tại mềm mại trên giường, bị thật mỏng đệm chăn bao vây lấy. Lâm Tịch Tịch dần dần nhớ lại thân phận của mình cùng vị trí, nhận thức đến chính mình là tại một nơi xa lạ. Tích tắc này Lâm Tịch Tịch lặng lặng địa nằm ở nơi đó, nhìn chăm chú đèn trên trần nhà quang tự hỏi quá khứ đã xảy ra chuyện gì. Không trách ta, không trách ta, ngươi nói thịt này cũng đến bên miệng, nào có không ăn đạo lý. Sở Tà tự an ủi mình nói đến. Ta bị động, chẳng qua bộ phận sau ta đúng là có chút chủ động. Thế nhưng nàng, nàng, một biển cây đường ép phong lê, mưa to gió lớn ta tự hưởng. Không thể suy nghĩ, còn muốn thì bị ổi. Lúc này chính ở phòng khách Sở Tà hay là bất tình lình nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua. Lâm Tịch Tịch nhìn xem ga trải giường thượng một màn kia hồng, nàng lập tức đánh thức, không tự chủ cắn cắn môi mình, đầu trong lại là mở mịt. Tối hôm qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng dù thế nào, nàng đều nghĩ không ra. Nàng len lén đứng dậy, sau đó tự nhiên mặc vào trên đất mềm kéo, sau đó rón rén đi tới cửa, nàng nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Theo trong khe cửa, nàng nhìn thấy đây là một tòa tuyệt đối hào trạch, vì nàng nhìn thấy tất cả trong phòng trang trí là như vậy xa hoa. Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, nhiệm vụ của ngươi thất bại. Không biết vì sao trong đầu của nàng đột nhiên sẽ xuất hiện như vậy một thanh âm này đến từ sâu trong nội tâm mình. Phượng Hoàng là danh hiệu của mình, nàng rốt cục xem đi lên từng chút một thông tin. Ngay tại nàng thất thần một khắc này, một đôi mắt thông qua khe cửa thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. A, ngươi đã tỉnh. Sở Tà ánh mắt mang theo vài phần tà ý, nhưng mà ít tối hôm qua mấy phần âm tàn. Ngươi là ai nha? Lâm Tịch Tịch kêu to lên. Là to làm gì? Ngươi rốt cục ai nha? Đây là nhà ta còn muốn biết ngươi rốt cuộc là người nào. Lâm Tịch Tịch bản năng muốn tìm cái gì phòng thân thứ gì đó, nhưng mà lúc này trước mắt nàng không có bất kỳ vật gì có thể phòng thân. Chỉ thấy nàng dùng kia theo thói quen lánh huyết ánh mắt chằm chằm nhìn người nam nhân trước mắt này. Ta tại khách sạn tốt hưởng thụ tốt, hết lần này tới lần khác thì gặp được ngươi như thế một không rõ lai lịch nữ nhân, quấy rầy của ta nhã hứng, còn làm hư chuyện tốt của ta. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi làm hư chuyện tốt của ta. Ngươi đi chết đi. Ta mới mặc kệ ngươi cái gì tốt là xấu chuyện. Nàng nhếch môi, này vẫn nộ nét mặt, nhưng không có nhường Sở Tà tuyệt đối đáng sợ, mà là đáng yêu. Sở Tà dùng một loại im lặng ánh mắt nhìn xem nhìn nữ nhân này trước mắt. Có một chút, hắn là rất rõ ràng, nàng là tới giết chính mình. Chương 2, Sở Tà thật có chút tà chương 2, Sở Tà thật có chút tà Sở Tà là Sở gia nhị công tử. Đúng, không sai, chính là Tô Thành Sở gia nhị công tử. Cũng là Sở gia khác loại, dùng bọn hắn Sở gia mà nói, chính là thuộc về con riêng. Một con vô hạn tương lai có thể được con riêng. Hắn sẽ bị người ám sát, không có gì lạ. Thế nhưng kỳ quái là, vì sao ám sát chính mình là một thoạt nhìn không có bất luận cái gì kỹ năng đặc thù nữ nhân? Ăn cái gì sao? Sở Tà còn là một bộ bất cần đời dáng vẻ nhìn Lâm Tịch Tịch. Ngươi tối hôm qua đối với ta làm cái gì? Lâm Tịch Tịch lúc này cũng là nhớ tới kia đỏ thắm vết máu. Cô đương, ngươi này dường như có chút không giảng võ đức hở à à à. Nghĩa là gì? Tối hôm qua ngươi uống nhiều quá, hay là ngươi cố kia sức lực thật là làm cho ta không có cách nào từ chối nhà. Trong nội tâm của ta là không tình nguyện, thế nhưng ngươi kèm chút cũng đem ta bóp chết. Sau đó thì sao? Sau đó ta liền theo ngươi nha. Ngươi tên hỗn đản. Lâm Tịch Tịch không biết vì sao, không tự chủ thì cởi giày tự hướng về thân thể hắn quăng tới.
"Ôi, cô nương, ngươi đây là làm gì? Ngươi không phải nghĩ một lần nữa a?"
Sở Ta một cái tiếp được giày của nàng, thuận thế đem nàng kéo đến trong lồng ngực của mình, vẻ mặt cười xấu xa.
"Thả ta ra, thả ta ra.
Ngươi này cái lừa gạt, ngươi tối hôm qua căn bản là không có cùng ta làm cái gì có đúng hay không?" Lâm Tịch Tịch giãy giụa lấy, trong lòng đã có một tia hoài nghi. Nàng sao cảm giác thân thể hắn rất quen thuộc đâu? Lẽ nào hắn thật sự?
"Vậy ngươi suy nghĩ lại một chút, có lẽ làm chút gì đâu?"
Sở Ta cố ý giả trang ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt lại hiện lên một tia quỷ dị quan mang.
"Không có không có, khẳng định không có."
Lâm Tịch Tịch, thế nhưng nàng càng là trên miệng phủ định thì càng hồ tư loạn tưởng.
"Khục, đều đã như vậy, ngươi sao đều được?
Ta thì hỏi ngươi, hiện tại có đói bụng không?"
"Đói bụng, chúng ta ăn điểm tâm xong lại nói."
Sở Ta nói.
"Quần áo của ta đâu?"
Lúc này Lâm Tịch Tịch mới phát hiện, chính mình mặc là một bộ nam sĩ áo ngủ.
"Y phục của ngươi?"
"Ha ha, cùng chó gặm một dạng, một cái, ta trực tiếp thì bước đi."
"A."
Nàng có chút không kềm chế được phiền não, chính mình thế mà nhường một người đàn ông xa lạ cho mình thay quần áo.
"Ha ha, không muốn như vậy."
Sở Ta cố ý một bộ chiếm tiện nghi còn khoe mẽ dáng vẻ. Tiếp lấy hắn còn nói thêm,
"Trên lưng ngươi hình xăm là phượng hoàng đi,
nhìn lên tới ngược lại là vô cùng bá khí hở a a a.
Ngươi, ngươi,
ta muốn giết ngươi."
Lâm Tịch Tịch lúc này đã tức giận tới cực điểm.
Nàng nhíu mày, trong mắt lạnh như băng bên trong lóe ra lửa giận, giống như băng tuyết bên trong hàn quang bị nhen lửa.
Môi nhếch, hàm dưới có hơi căng cứng, để lộ ra nội tâm bất mãn cùng nộ khí. Hai tay của nàng nắm chặt thành quyền, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, cho thấy tâm tình của nàng chính tại kịch liệt ba động.
"Thế nào, ngươi thật sự muốn xuống tay với ta?
Đi chết đi."
Lâm Tịch Tịch giữa ngón giữa và ngón trỏ, không biết khi nào nhiều một cái lưỡi dao sắc bén.
Nàng tả hữu quét ngang nhìn tới gần Sở Ta.
"Đến thật sự."
Sở Ta một bên lui, vừa nói.
Lâm Tịch Tịch cơ thể như linh như cáo, nhanh chóng gần sát Sở Ta, lưỡi dao vẽ ra trên không trung một đạo hàn quang, giống như băng xương lợi kiếm. Nàng không nói nữa, chỉ là chuyên chú chằm chằm vào Sở Ta, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên quyết quyết tâm.
Sở Ta trong mắt lóe lên một vòng trêu tức, hắn đột nhiên phóng ra một bước, như thiểm điện bắt lấy Lâm Tịch Tịch cổ tay, dùng sức thay đổi, đem thanh kia lưỡi dao đoạt lấy, sau đó thoải mái mà bẻ gãy.
"Ngươi thật sự cho rằng có thể làm bị thương ta sao?"
Sở Ta cười đến càng thêm trào phúng, động tác của hắn nhẹ nhàng như thường, giống như căn bản không có đem Lâm Tịch Tịch để vào mắt.
Lâm Tịch Tịch sắc mặt tái nhợt, nàng cũng không phải là không có ngờ tới Sở Ta hội cường đại như thế, nhưng trước mắt hiện thực vẫn là để nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Sở Ta nhẹ nhàng uốn éo, cổ tay nàng kịch liệt đau đớn, lập tức lưỡi dao thì rơi trên mặt đất.
"Muốn giết ta, vậy ngươi phải có bản sự này nha."
Lâm Tịch Tịch nắm đấm vẫn như cũ nắm chặt, nhưng ánh mắt của nàng dần dần trở nên bình tĩnh, nàng đã hiểu tiếp tục cùng Sở Ta đối kháng là không có ý nghĩa.
Nàng nhanh chóng thu liễm lại nội tâm lửa giận, tự hỏi ứng nên xử lý như thế nào cái này xa lạ tình huống.
"Ngươi muốn ta thế nào?"
Lâm Tịch Tịch cuối cùng buông lòng nắm đấm, nàng hiểu rõ nàng cần thời gian đến làm rõ đầu mối.
Sở Ta hơi cười một chút, hắn không còn nghi ngờ gì nữa đối với Lâm Tịch Tịch thuận theo cảm thấy thỏa mãn.
"Đầu tiên, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đối với ngươi làm cái gì, ta cũng không phải muốn giết ngươi.
Tiếp theo, ta có một vài vấn đề cần ngươi trả lời."
Hắn trong lời nói quyền uy cùng chân thật đáng tin, nhường Lâm Tịch Tịch không tự chủ được gật đầu một cái.
"Ngươi muốn biết cái gì?"
Nàng quyết định hợp tác, chí ít tạm thời.
Sở Ta ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc, "Ai phái ngươi tới giết ta?"
"Ta sẽ không nói."
Lâm Tịch Tịch bản năng chống cự.
Sở Ta nhìn thấu Lâm Tịch Tịch thủ vững, nét mặt của hắn càng biến đổi càng lênh khốc. Hắn hiểu rõ muốn lấy được đáp án, có thể cần một ít kích thích.
"Ngươi từ chối trả lời sao?"
Giọng Sở Ta mang theo một tia khàn giọng, hắn nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Lâm Tịch Tịch cái cằm, dường như muốn cưỡng ép nàng trả lời.
Lâm Tịch Tịch biến sắc, nhưng nàng vẫn đang thủ vững trầm mặc, không muốn khuất phục tại này người đàn ông xa lạ uy hiếp.
Sở Ta nhếch miệng lên một tia hung ác nham hiểm nụ cười, hắn đột nhiên một phát bắt được Lâm Tịch Tịch cánh tay, thực hiện một tia lực đạo.
Lâm Tịch Tịch cảm thấy đau đớn một hồi, dường như muốn cắn phá môi dưới.
"Ngươi còn muốn giữ yên lặng sao?"
Giọng Sở Ta lạnh lẽo, hắn không chút lưu tình làm áp lực, nhường Lâm Tịch Tịch đau đến như muốn tan vỡ.
"Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc."
Lâm Tịch Tịch nước mắt suýt chút nữa thì đến rơi xuống, nhưng nàng vẫn như cũ không nói một lời, quyết không thỏa hiệp.
Sở Ta nhìn nàng, tựa hồ có chút bất ngờ, sau đó buông ra cánh tay của nàng.
Nét mặt của hắn càng biến đổi thêm u ám, giống như hãm sâu trầm tư.
Ánh mắt âm ngoan kia lại hồi đến rồi.
"A Miêu a cậu cũng muốn giết ta, ta còn là cái đó sở thiếu."
Sở Ta hung hăng trợn mắt nhìn nàng nói.
Lâm Tịch Tịch này mới nhớ tới hoàn chỉnh chuyện xưa.
Một tuần trước, nàng nhận được Lộc Tôn chủ quay tới mệnh lệnh, muốn nàng ám sát Sở Ta, đồng thời đem trên người hắn một khối đồng xu đồng thiếu góc mang về. Nàng không biết thứ này rốt cục có làm được cái gì, chẳng qua nàng nhất định sẽ chiếu vào Tôn chủ đi làm. Đây là nàng tiếp nhận nhiệm vụ thứ nhất, thế mà cũng thất bại.
Phượng Hoàng một đại biểu Lâm Tịch Tịch danh hiệu, chính là cái này Lộc Môn Tôn chủ cấp cho.
"Đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, ngươi còn hỏi ta làm gì? Ngươi muốn giết thì động thủ đi."
Lâm Tịch Tịch nói.
"Ta không có tính toán muốn giết ngươi, chẳng qua thì không có tính toán buông tha ngươi."
Sở thiếu mặt áp vào trước mặt nói đến.
"Vậy ngươi muốn như thế nào?"
"Ta cần, ngươi không phải hiểu mà."
Hắn dùng một đôi mang theo hoàn khố cùng tà ác trên con mắt hạ dò xét này Lâm Tịch Tịch.
"Đồ vô sỉ."
"Thử, ta không có vấn đề."
"Ngươi nói thế nào đều được, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta người, không có bất kỳ người nào có thể đem ngươi theo bên cạnh ta mang đi."
Sở Ta vẫn như cũng là loại đó để người nhìn không thấu nét mặt.
Lúc này Lâm Tịch Tịch tính nóng nảy lại nổi lên. Trong tay nàng còn không chỉ một món chí mạng vũ khí, này không lại không biết từ chỗ nào hiện ra một cây châm. Căn này châm, còn không phải thế sao bình thường châm, mà là mang theo kịch độc châm. Chỉ cần bị đâm một chút, không gian nửa phút tất nhiên phải té xỉu. Nàng thừa dịp cái này tà ác nam nhân đến gần lúc, phát khởi công kích. Chỉ là nàng không nghĩ tới, trước mắt người đàn ông này chỉ là nhẹ nhàng phật dậy rồi tay áo, nàng lại lần nữa đã hỏi tới cô kia hoa nhài nhàn nhạt hương vị, lập tức trước mắt bắt đầu bốc lên đen. Tiếp lấy Lâm Tịch Tịch cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ theo ngón tay của hắn truyền đến, lập tức nhường nàng toàn thân chết lặng bất lực. Nàng kinh hãi phát hiện mình không thể động đậy, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, nàng biết mình đã xong rồi. Sở Ta đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn một cái trán của nàng. Ngươi thật là một cái đáng yêu đồng đốc, ngươi cho rằng ta không biết trên người ngươi có độc châm sao? Ngươi, làm sao ngươi biết? Lâm Tịch Tịch vất vả nói ra câu nói sau cùng. Bởi vì ta cũng có a. Sở Ta vừa cười vừa nói, sau đó theo trên ngón tay của hắn rút ra một cái thật nhỏ châm. Đây là ta từ trên người ngươi lấy ra, ngươi vừa mới bắt đầu nghĩ đâm ta lúc, ta liền phát hiện. Ngươi, ngươi vì sao không giết ta? Lâm Tịch Tịch trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Bởi vì ta đối với ngươi có hứng thú a. Sở Ta nói xong, tiểu này tuyệt vọng, tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ, Lâm Tịch Tịch liên tục cảm thụ hai lần. Ngươi, Lâm Tịch Tịch lúc này đã mất đi năng lực phản kháng, trực tiếp thì sủi lơ tại Sở Ta trong ngực. Là Sở Ta để ngươi sát ta sao? Sở Ta hiểu rõ, chính mình cuối cùng bị Sở Ta nhìn xem thành tai họa. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta đang hỏi ngươi, có phải hay không Sở Ta người để ngươi sát ta? Là Sở Phong hay là Sở Tuyết? Ta, đừng nói cho ta, ngươi chủ thuê là ai ngươi cũng không biết. Ta cái này ca cùng tỷ, thế nhưng đối với ta hận đến tận xương. Sở Ta vẫn như cũng là như thế một bộ bất cần đời dáng vẻ. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nhìn tới, ngươi đang sát thủ cấp bên trong, coi như là thấp nhất cấp bậc sát thủ đi. Tin tức gì cũng không biết liền dám tới giết ta. Ngươi thả ta ra. Lúc này Sở Ta hay là ôm lên trước mắt cái này lánh mỹ nhân. Ha ha, thả ra ngươi, rất dễ dàng nha, chỉ phải đáp ứng yêu cầu của ta. Ta liền buông ra ngươi. Yêu cầu gì? Làm nữ nhân của ta. Ngươi điên rồi đi. Ha 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 ha, ta mới mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không đâu, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Sở Ta nữ nhân. Ai cũng đoạt không đi. Sát thủ yêu ngọn. Thôi đừng chém gió, ta là không có khả năng làm được. Không không không, ngọt yêu sát thủ. Trò chơi này, chơi vui. Hắn bướng bỉnh tại Lâm Tịch Tịch trên chóp mũi dùng ngón tay chọc lấy một chút, dường như một đôi tình lữ đang đánh náo giống nhau. Này nếu tại bình thường, Lâm Tịch Tịch có thể đem đối xử với chính mình như thế nam nhân, chém thành muôn mảnh, thế nhưng bây giờ nàng lại tựa một con cừu nhỏ giống nhau nằm trong ngực hắn. Tiểu quay quay, nói, là ai bảo ngươi tới giết ta? Không có nói, ta liền để ngươi. Tối hôm qua đêm đẹp lại xuất hiện, lần này ta khẳng định sẽ chủ động một chút, nhất định có thể để ngươi khó quên đêm nay. Chương 3, ta là nghiêm túc nha. Chương 3, ta là nghiêm túc nha. Ngươi nhìn không ra, lần này ta bị người mưu hại. Lâm Tịch Tịch nỗ lực để cho mình không nhìn hắn gương mặt này, thế nhưng hắn lại ở trên cao nhìn xuống chằm chằm vào nàng. Tính toán, ngươi không biết, ta làm sao sẽ biết? Ta còn tưởng rằng ngươi là chính mình đưa tới cửa đây này. Sở Ta một bộ cười xấu dáng vẻ nói, ta thì có như vậy tiện, ta nào biết được nha, ngươi lúc tiến vào trực tiếp thì ngã xuống ta trước mặt, ta lại không phải chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Sở Ta nghĩ giải thích cái gì? Tốt tốt, không cần nói nhiều như vậy, dù sao lần này ta khẳng định là bị người hạ thuốc, nếu không ta ở chỗ nào khách sạn ao suối nước nóng bên trong liền đem ngươi giải quyết. Lúc này Lâm Tịch Tịch bị hắn phóng tới trên mặt thảm, hắn thì ngồi ở bên cạnh nhìn nàng. Ngươi vừa cương đến cùng đối với ta động cái gì tay chân? Ha ha, một sát thủ đến chết cũng không biết người khác sao xuống tay với mình, ngươi hỏi vấn đề nhường ta nghĩ buồn cười. Đừng nói nhảm, ta cảm giác ngươi có phải hay không cho ta hạ độc. Ha ha, có lẽ thì có khả năng không phải, chẳng qua tay đoạn không cần gốc, mục đích mới là khẩn yếu nhất. Ngươi bây giờ bị ta chế phục, ngươi cứ nói đi, muốn hay không làm nữ nhân của ta. Với lại ngươi được nói cho ta biết, sau lưng ngươi chủ thuê là ai? Ta lần này nhận được nhiệm vụ là từ của ta một đồng môn trong tay nhận lấy. Lâm Tịch Tịch lúc này chính mình nói những lời này đều có chút hoài nghi thông minh của mình. Ngươi nói rất đúng, chính ngươi nhận nhiệm vụ là từ bằng hữu của ngươi trong tay nhận lấy. Ngươi trí thông minh này nhìn lên tới không thích hợp làm sát thủ nha. Sở Ta nói, ngươi người bạn kia cũng là sát thủ a? Kỳ thực ngươi trầm mặc ta thì có thể cảm giác được, chính là ngươi bằng hữu tốt nhất có đúng hay không? Lâm Tịch Tịch lúc này đã là hối hận không thôi, lần này có khả năng chính là bị nàng bán. Ngay tại một tuần trước, nàng theo chính mình tốt nhất tỷ bội lằng lằng trong tay lấy được nhiệm vụ giấy thông báo, có thể nàng cũng không có suy nghĩ nhiều thì tiếp xuống. Hiện đang hồi tưởng lại đến, chính mình sở dĩ bây giờ rơi vào đến Sở Ta trong tay, lớn nhất có thể chính là nàng cho mình hạ sáo. Ngươi cái gì thì đừng nói nữa, kỳ thực tất cả đều là ta bằng hữu tốt nhất cho ta bố trí cái bẫy, lần này ta bị nàng tính kế. Lâm Tịch Tịch lúc này thì không muốn nói nhiều. Ha ha, kỳ thực ngươi người bạn kia làm như vậy thì không có chỗ nào không đúng, ngươi có lẽ cái kia cảm tạ nàng. Tối thiểu nhất ngươi là bởi vì việc này đưa tại trong tay ta, còn cùng ta cộng độ lương tiêu, đây là một kiện chuyện tốt. Khẩn yếu nhất là ta không có tính toán giết ngươi. Ta đã thấy vô sỉ nhất sắc mặt chính là ngươi dạng này. Lâm Tịch Tịch có chút im lặng. Chẳng qua lúc này nàng không thể động đậy, không có cách nào động thủ với hắn. Ta có một cái ý nghĩ, không biết ngươi có muốn hay không nghe một chút. Ý tưởng gì? Ngươi nói cho ta biết, ngươi ám sát mục đích của ta, chúng ta cho nàng đến một tương kê tử tế, câu cá mắc câu. đến lúc đó ngươi có thể báo thủ, ta có thể thu thập đối thủ của ta, vẹn toàn đôi bên. Sở Tà nói. Lâm Tịch Tịch nghe được Sở Tà về sau, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hoài nghi.
Sao?
Ngươi không tin ta? Sở Tà nhìn thấy nét mặt của nàng về sau, lập tức nói thêm, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Tịch Tịch do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn. Rốt cuộc, hiện tại nàng cũng không có lựa chọn khác.
Tốt, ta cho ngươi biết.
Nàng hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói ra nhiệm vụ chi tiết. Mục tiêu của ta là ám sát ngươi, nhưng ta cần một kế hoạch hoàn mỹ. Mà ngươi vừa mới nói tới tương kế tự kế, câu cá mắc câu, có thể để cho ta thành công. Vậy liền không thành vấn đề. Sở Tà hơi cười một chút, chúng ta có thể bắt đầu chế định kế hoạch. Thế là, hai người bắt đầu trong phòng khách thương thảo lên. Bọn hắn thảo luận các loại khả năng phương án, cùng với có thể xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Sở Tà không ngừng mà đưa ra đề nghị, Lâm Tịch Tịch thì càng không ngừng bổ sung ý kiến. Bọn hắn dường như quên đi tình cảnh của mình, quên đi thân phận của nhau. Nhưng chính là kiểu này vâng ngã, để bọn hắn càng thêm tín nhiệm lẫn nhau. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, chỉ có tin tưởng lẫn nhau mới có thể thành công áp dụng kế hoạch. Lâm Tịch Tịch sao cũng không nghĩ ra, chính mình thế mà đối với Lăng Lăng hận thấu xương. Có lẽ là nàng cảm thấy đáng sợ nhất không phải mình muốn đối mặt cỡ nào đối thủ cường đại, mà là chính mình muốn lưng beo lúc nào cũng có thể xuất hiện không biết phản bội. Lần này nàng quyết tâm trước giải quyết cái này đã từng quên mật. Người tên là gì? Ta nói chính là tên thật.
Ta.
Ừm. Ta cũng không biết, kỳ thực ta. Vừa lời đến quẹ miệng, Lâm Tịch Tịch nuốt xuống. Ta hiểu ngươi loại này bị người bán cảm giác, ta cũng vậy thống hận loại người này.
Sở Ta nói.
Dường như hai người cũng có khó khăn khó nói. Lâm Tịch Tịch giờ này khắc này cũng là ở lâu một cái tâm nhãn, nàng cho rằng Sở Tà lúc này thì khẳng định đang thử thăm dò chính mình. Như vậy đi, chúng ta cắt lùi một bước, ta không hỏi tên của ngươi, ngươi thì không hỏi tên của ta, chúng ta gìn giữ một loại cảm giác thần bí, như vậy thì rất tốt. Lâm Tịch Tịch nghe được Sở Tà về sau, cũng là không có tiếp tục truy vấn tên của hắn. Mặc dù trong nội tâm nàng cũng có chút hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn một lần.
Ha ha, không ngờ rằng ngươi còn thật đáng yêu.
Ta vốn là thật đáng yêu. Hai người trò chuyện một chút, thời gian liền đi qua mấy giờ. Lúc này đã là giữa trưa hơn 11 giờ. Sở Ta đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó theo trong ngăn kéo xuất ra một phần văn kiện, đặt ở trên bàn trà.
"Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc."
"Đây là cái gì?" Lâm Tịch Tịch tò mò hỏi.
"Thù danh sách tên người.
Ngươi không muốn nói đùa ta đi, ngươi kẻ thù năng lực có một quyển danh sách."
"Đúng, đại bộ phận là chúng ta Sở gia nhân."
"Nghĩa là gì?"
"Nói không hỏi không hỏi thăm."
Nay Sở Ta lật đến danh sách cuối cùng một tờ, nói với Lâm Tịch Tịch.
"Sở Phong cùng Sở Tuyết hai người bọn họ là ta rất muốn nhất thu thập người."
Theo Sở Ta trong mắt, Lâm Tịch Tịch năng lực nhìn thấy lửa giận.
"Ngươi cho ta nhìn xem, là cái mục đích gì? Cần muốn ta giúp ngươi cái gì?"
Lâm Tịch Tịch cũng không biết vì sao, mặc dù người nam nhân trước mắt này có đôi khi vô cùng tà ác, nhưng mà nàng cảm giác hắn sẽ không đối với mình sinh ra uy hiếp.
"Ha ha, ngươi còn không tính thái đẩn."
Sở Ta khẽ cười cười, hắn nói tiếp, "Kỳ thực ta là nghĩ cùng ngươi làm cái giao dịch, nếu ngươi có thể giúp ta diệt trừ Sở Phong cùng Sở Tuyết hai người, ta không chỉ sẽ thả ngươi rời khỏi, hơn nữa còn sẽ cho ngươi 1000 vạn."
"1000 vạn?"
Lâm Tịch Tịch có chút kinh ngạc. Mặc dù nàng hiện tại không thiếu tiền, nhưng mà nàng thì không nghĩ tới Sở Tà biết lái ra giá cao như vậy.
"Đúng, ngươi không có nghe lầm, chính là 1000 vạn.
Với lại ngươi về sau cũng được, tiếp tục lưu lại nơi này, ta mỗi tháng cho ngươi 100 vạn."
Lâm Tịch Tịch nghe được Sở Tà về sau, trầm mặt lại.
Nàng đang tự hỏi, giao dịch này có được hay không? Mặc dù nàng đối với Sở Phong cùng Sở Tuyết hai huynh muội hận thấu xương, nhưng mà nàng cũng biết, nghĩ muốn trừ hết bọn hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng.
"Hai người bọn họ, ngươi cũng làm không được, ngươi dựa vào cái gì tin tưởng ta có thể làm được?"
"Ta biết, ngươi là có tên sát thủ này tiềm chất, ta thái gây chú ý, ta không có cách nào tiếp cận bọn hắn."
Sở Ta nói đến.
"Ta nghĩ, ngươi có thể, đem ta nhìn xem thành trên giang hồ tùy tiện có thể thuê sát thủ, ta là không đối ngoại tiếp đơn.
Ta giúp ngươi xong ngươi kia khuê mật thế nào?
Ta không cần ngươi ra tay, ta nhất định phải tự mình xử lý nàng."
"Ngươi?"
"Đúng,
là chính ta."
"Ha ha, ý của ngươi là ta thả ngươi đi?"
"Ngươi không thả ta đi, ta làm sao bây giờ?"
"Ngươi để ta suy nghĩ suy xét."
Sở Ta muốn khống chế Lâm Tịch Tịch, hắn tự tin không có khó khăn quá lớn, thế nhưng Lâm Tịch Tịch kia lính mới giống nhau kỹ năng, hắn quả thực có chút lo lắng.
Đối với Lâm Tịch Tịch cấp bậc như vậy sát thủ mà nói, ném đầu độc làm ám sát là không có vấn đề gì, nhưng mà nếu gắng gượng ra ngoài thi hành nhiệm vụ, có thể biết vô cùng khó khăn.
Hai người kỳ thực cũng biết, giờ này khắc này, ai đối với người nào cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm.
"Như vậy đi, dù sao ngươi bây giờ cũng là người của ta, chúng ta hôm nay thì nói đến đây, trước nhét đẩy cái bao tử lại nói."
Sở Ta nói đến.
"Ngươi còn là vô sỉ như vậy đúng không?
Ta khi nào đáp ứng làm người của ngươi?"
"Thôi đi, ngươi cứ nói đi, đêm qua chúng ta..."
"Ngươi quên.
Ngươi muốn lại nói, có tin ta hay không độc chết ngươi."
"Tốt, thì không phải là đối thủ của ta, chúng ta đã chứng minh, ngươi sẽ không cần nói quá nhiều.
Ngươi suy nghĩ một chút, đã có người bán ngươi, ngươi bây giờ xuất hiện, cũng là rất nguy hiểm, còn không bằng dựa theo kế hoạch của ta, tương kế tự kế."
Lâm Tịch Tịch tạm thời cũng chỉ có thể nghe kế hoạch của hắn.
Lăng Lăng, lúc này chính đang nóng nảy và thông tin. Nàng hiện tại có hai chuyện muốn lo lắng, một sự kiện Lâm Tịch Tịch không có chết, một chuyện khác giả truyền ám sát lệnh bị Lộc Tôn chủ phát hiện hậu quả rất nghiêm trọng. Hai chuyện đối với nàng mà nói một sự kiện xảy ra, đối với nàng mà nói cũng rất nguy hiểm.
"Học trưởng, ngươi giúp ta ra chủ ý."
Lăng Lăng lúc này đang nằm tại một người nam nhân trong ngực, làm nũng nói đến:
"Yên tâm đi, Lăng Lăng, ngươi không nói ta không nói, ai cũng không biết."
Nói chuyện là cùng là Lộc Môn bên trong linh bộ.
"Sư Minh, ngươi có thể không nên xem thường cô gái nhỏ này, nàng mặc dù đầu đần, nhưng là trong quá khứ những năm này, vận khí của nàng thực sự là tốt. Vận khí cho dù tốt, đến Sở Tà trong tay, ngươi cảm thấy nàng năng lực còn sống trở về."
Linh bộ, sở dĩ có thể như vậy nói, là bởi vì Sở Tà thanh danh vang vọng Tô Thành. Tại Tô Thành địa giới, người nào không biết hắn đâu. Hắn là một thủ đoạn cực kỳ người tàn nhẫn, trên giang hồ rơi vào trong tay hắn người, đến nay không có còn sống đi ra. Cho dù là bọn hắn chính Sở ra người cũng giống vậy, cho nên lúc này linh bộ đối với Lâm Tịch Tịch sẽ chết tại Sở Tà trong tay, không một chút nào hoài nghi.
"Ta chỉ lo lắng nàng."
"Có gì có thể lo lắng, lần này chúng ta lừa nàng đi ám sát Sở Tà, không cũng là bởi vì nàng hiểu rõ hai chúng ta sự việc nha, muốn không diệt trừ nàng, hai chúng ta sự việc chuyển đến tôn chủ chỗ nào, chúng ta coi như hết cầu. Ngoài ra chính là lui một vạn bước nói, nàng chính là có thể còn sống ra đây, lại sao có thể làm gì hai chúng ta? Người bây giờ là tử lại, ta là minh thần, chỉ có hai ta và cấp, mặc dù so với nàng không có cao rất nhiều, nhưng là đối phó nàng cũng là dư giả."
Linh bộ ở chỗ nào tự tin nói.
"Chương 4, bị người ám sát chương 4, bị người ám sát cho ngươi mượn xe ta dùng một chút."
Lâm Tịch Tịch cũng không có khách khí, trực tiếp thì hỏi Sở Tà cho mượn xe.
"Không, ngươi không chê ta ngược lại thật ra vui lòng mượn, chỉ là ta lo lắng ngươi không chế không được xe của ta."
Nay Sở Tà đem chìa khóa xe nhét vào trước gót chân nàng.
"Thôi đi, ngươi thì quá coi thường ta, mặc dù ta không giết được ngươi, nhưng mà ta mở xe vẫn là làm được nha."
Lâm Tịch Tịch không phục nói.
"Ngươi muốn đi làm gì?
Ngươi nhìn ta y phục này, ta có thể xuyên ra ngoài."
Lâm Tịch Tịch lúc này, trên người cũng chỉ mặc Sở Tà trang phục.
"Ta cùng ngươi cùng nhau đi."
"Sở Tà, lo lắng nàng ra ngoài không trở lại, tự nhiên muốn chầm chậm vào một chút.
Như thế không yên lòng ta."
"Ha ha, ngươi cũng biết, thế giới này, ai có thể tin tưởng ai đây."
Nói xong thì cùng ra ngoài.
Lúc này, Lâm Tịch Tịch mới phát hiện, xe của hắn là một cố vẻ ngoài rách nát không chịu nổi xe thương vụ. Làm sơ chính mình cũng không có cẩn thận nhìn xem, hiện tại nhìn thoáng qua, trực tiếp liền để nàng bó tay rồi. Đầu xe bộ phận, thanh bảo hiểm đã đứt gãy, nước sơn xe từ lâu loang lổ, mất đi ngày xưa sáng bóng. Đèn xe bịt kín một tầng sương mù, có thể tất cả thân xe nhìn lên tới càng thêm tăng thương. Thân xe khía cạnh, cửa sổ xe thủy tinh lung lay sắp đổ, có chút đã phá thoái, dùng băng dính miễn cưỡng dính vào cùng nhau. Cửa xe cũng có rõ ràng lõm xuống cùng vết chảy, để người hoài nghi nó đã từng tao nổ qua cái gì sự cố. Bánh xe chụp bánh xe đã biến hình, lốp xe thì mài mòn nghiêm trọng, nhìn lên tới dường như là một cỗ sắp báo phế cỗ xe.
Đường đường Sở gia nhị công tử thì lái xe này.
Lâm Tịch Tịch cũng không dám tin vào hai mắt của mình.
"Không, ngươi không biết, làm người phải khiêm tốn, ngươi cũng biết, ta không thiếu tiền, nhưng mà đúng là ta không muốn lái hào xe, ta không nghĩ ở bên ngoài dẫn tới bất luận người nào chú ý.
Ngươi thật là cái đó để người nghe tin đã sợ mất mật Sở Tà.
Ta làm sao nhìn có chút không tin."
Lâm Tịch Tịch nói đến.
"Kỳ thực nhiệm vụ của ngươi cũng là chính mình đưa tới cửa. Nếu như không phải ngươi bất cẩn như vậy, cũng sẽ không bị ta bắt được cơ hội."
Sở Tà nhìn về phía trước nhàn nhạt nói.
Lâm Tịch Tịch im lặng.
"Sao?
Bị ta nói trúng?"
Sở Tà khẽ cười cười.
"Thế giới của ngươi ta không hiểu."
Lâm Tịch Tịch nói.
"Mỗi người cũng có thế giới của mình.
Không phải sao?"
Sở Tà nói.
"Có lẽ ngươi nói đúng."
Lâm Tịch Tịch thì khẽ cười cười.
Hai người mở ra này xe nát, đi xuyên qua này Tô Thành đường phố bên trong.
Lâm Tịch Tịch nhìn thấy trên đường phố người, cũng vẻ mặt ngây ngô không có bất kỳ cái gì tình cảm biểu lộ. Có lẽ tất cả mọi người với cái thế giới này mất đi chờ mong đi.
"Ngừng ngừng ngừng, ngươi dừng xe."
"Thế nào?"
"Ta nhìn thấy ta muốn mua y phục."
Sở Tà một cước phanh lại, két một tiếng, tất cả thân xe đều muốn tán giá nhất dạng, nhưng mà xe hay là ngừng lại.
Bọn hắn đứng tại một tiệm trang phục cửa.
"Ngươi muốn cùng ta cùng nhau?"
Lâm Tịch Tịch hỏi.
"Nếu không đâu?"
Kỳ thực hai người mỗi người có tâm tư riêng.
Lúc này Sở Tà đã là một bộ tay ăn chơi cách ăn mặc, căn bản nhìn không ra hắn chính là cái đó Sở Tà.
Lâm Tịch Tịch càng là hơn hạ người vô danh, không có ai nhận biết nàng.
Hai người đi vào tiệm bán quần áo, Lâm Tịch Tịch một hơi liền cầm 7-8 món, mỗi món đều muốn chính mình thử một chút mới quyết định muốn hay không mua. Cái này lão bản nương là một đầu bóng mập mặt phụ nữ trung niên, nàng nhìn thấy hai người bọn họ mở ra dạng này xe nát, tự nhiên là không có coi trọng mấy phần.
"Sao, ngươi nếu muốn mua thì nhìn đúng thử lại, không muốn mua món cũng thử một chút, cái này khiến ta rất khó làm."
"Không thử một chút, làm sao biết có vừa người hay không đâu?"
Lâm Tịch Tịch cũng là tức giận nói.
Kỳ thực bà chủ kia là lo lắng hai người bọn họ mua không nổi.
"Đúng đấy, chúng ta nếu thử lại không muốn, ngươi đây không phải phiền phức sao?"
Sở Tà thì có chút bất mãn địa nói.
"Muốn thử cũng nhanh chút, lề mà lề mề, tưởng rằng đây là chợ bán đồ ăn a."
Hai người nghe nhiều như vậy phàn nàn, trong lòng tự nhiên là vô cùng không thoải mái.
Hai người thử mấy bộ y phục, cuối cùng Lâm Tịch Tịch chỉ lấy hai kiện.
Sở Tà nhìn thấy Lâm Tịch Tịch cầm hai bộ y phục, rất bất mãn đối với lao bản đường nói, ngươi này thái độ thì không khiếu nại một chút.
"Khụ khụ, ta thái độ thế nào?"
Bà chủ kia rõ ràng là chỗ dạng.
"Ngươi thái độ gì?
Chúng ta thế nhưng người tiêu dùng."
"Tốt tốt tốt, ta thái độ không tốt.
Ta cho các ngươi xin lỗi."
"Chỉ riêng xin lỗi có làm được cái gì?"
Sở Tà vô cùng bất mãn nói đến.
"Ngươi muốn cái gì?"
Lão bản nương hỏi.
"Ngươi nơi này quý nhất cho ta đến một kiện."
Sở Tà nói xong chỉ vào một kiện ít giá 1.2 vạn Âu phục nói đến.
"Cái này nhưng là muốn 1.2 vạn Sở tệ, ngươi nhất định phải nhìn xem cái này."
Lão bản nương gặp bọn họ mở ra xe nát, cho là bọn họ mua không nổi,
bây giờ nhìn bọn hắn muốn mua quý nhất trang phục, tự nhiên là rất vui vẻ.
Đương nhiên, ngươi không muốn mắt chó coi người có được hay không?
Sở Ta nói đến.
Hạt dự, ngươi người này nói, luôn luôn như vậy sợ người, nếu ngươi muốn, ta có thể cho ngươi tiện nghi 2000 sở tệ.
Không không không, ta không có nói giá thói quen, ngươi cứ dựa theo giá gốc bán cho ta.
Sở Ta nhường bà chủ kia rất là im lặng.
Rất nhanh trang phục đánh gói kỹ.
Sở Ta đang cài tạm, mà bà chủ kia lại đang quan sát hắn.
Tiểu tử này nhìn thật đẹp trai mà.
Bà chủ kia trong lòng suy nghĩ.
Rất nhanh tạm thì soát xong rồi.
Hai người cầm trang phục liền rời đi.
Tiếp lấy hai người lại đi mấy nhà tiệm bán quần áo.
Đồng dạng cũng là mua không ít trang phục.
Những y phục này cộng lại tổng cộng tốn 12 vạn.
Trong đó đại bộ phận đều là Lâm Tịch Tịch mua.
Sở Ta chỉ là mua mấy món thay giặt quần áo.
Kỳ thực đối với hắn mà nói, mặc cái gì không cần gấp, chỉ cần mình bằng lòng, một bộ quần áo năng lực xuyên 10 năm.
Ta nói, ngươi thật sự thì không đau lòng tiền, cho ta một người xa lạ xài nhiều như vậy tiền.
Lâm Tịch Tịch nhìn Sở Ta, cười lấy hỏi, ngươi là trong lòng đau tiền sao?
Thôi đi, ta như là sẽ đau lòng tiền người sao?
Sở Ta khinh thường nói.
Vậy ngươi là có ý gì?
Lâm Tịch Tịch hỏi.
Ngươi mua nhiều như vậy trang phục, tốn ta nhiều tiền như vậy, ta đương nhiên phải hỏi một chút.
Ha ha, ta chẳng qua là cảm thấy chính mình thua thiệt ngươi quá nhiều rồi, muốn dùng loại phương thức này để đền bù một ít.
Thua thiệt ta sao?
Ngươi chừng nào thì thua thiệt của ta?
Sở Ta hiếu kỳ hỏi.
Ngươi đã cứu ta, còn giúp ta giáo huấn những người xấu kia, như thế vẫn chưa đủ sao?
Những thứ này cũng không tính là thua thiệt ta.
Ngươi thì không cần khách khí như thế.
Sở Ta lạnh nhạt nói.
Bất kể như thế nào, ta đều muốn cảm tạ ngươi.
Nếu như không có ngươi thủ hạ lưu tình, ta hiện tại có thể đã là một cỗ thi thể.
Lâm Tịch Tịch cảm khái nói.
Tốt, tốt, khác cảm khái.
Đã ngươi không nên cảm tạ ta, vậy ta cũng liền không khách khí.
Sở Ta nói xong, đưa tay vươn hướng Lâm Tịch Tịch phần eo, nhẹ nhàng bóp một chút.
Lâm Tịch Tịch bị bóp toàn thân run lên, mặc dù Sở Ta động tác rất nhẹ, nhưng nàng vẫn cảm giác được loại đó xốp giòn cảm giác từ bên hai.
Ngươi!
Lâm Tịch Tịch đỏ mặt, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không có thể nói ra.
Ta làm sao vậy?
Sở Ta nhìn nàng, khẽ cười cười.
Không có.
Không có gì.
Lâm Tịch Tịch cúi đầu, không dám nhìn Sở Ta con mắt.
Nhìn Lâm Tịch Tịch thẹn thùng bộ dáng, Sở Ta trong lòng một hồi đắc ý, đây là hắn lần đầu tiên tại Lâm Tịch Tịch trước mặt biểu hiện ra cử động như vậy. Trước đây hắn luôn luôn cùng Lâm Tịch Tịch duy trì khoảng cách nhất định, cho dù là tại cứu nàng lúc cũng giống như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn quan hệ dường như có lẽ đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Hai người chính đang tán gẫu lúc, đột nhiên trước mặt một chiếc xe một tiếng ầm vang, trực tiếp thì phát nổ.
Sở Ta không kịp phanh lại, trực tiếp thì đổ vào.
Mà Lâm Tịch Tịch thì một chút chuẩn bị không có, cả người kém chút cũng bay ra ngoài.
Mà Sở Ta vừa vặn một đầu thì đưa tại trước kính chắn gió lên.
Hắn che lấy đầu đang muốn chửi ầm lên, tiếp lấy liền thấy một thân ảnh quen thuộc.
Tiểu Thanh Long.
Sở Ta cũng là kỳ quái, tiểu tử này làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây?
Tiểu Thanh Long là Sở Gia tay chân bảo tiêu một trong.
Hắn bình thường đều xuất hiện tại Sở Gia có khó giải quyết chuyện chỗ, hôm nay xuất hiện ở đây, lẽ nào Sở Gia nhân tại phụ cận? Hắn còn chưa kịp phản ứng, thì thấy có người tại trong sương khói hướng chính mình phòng điều khiển bước đi một cái thứ gì.
Lúc này Lâm Tịch Tịch đã luôn cuống tay chân, căn bản cũng không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì.
Sở Ta sờ soạn một chút, thế mà sờ đến một cái tròn vo thứ gì đó, như là to bằng trứng nõng.
Hắn cầm xích lại gần xem xét, lập tức tất cả trên người hào cũng nổ.
Này hắn nhưỡng không phải liền là lựu đạn nha, xem ra là có người muốn giết chết chính mình nha.
Ngay tại hắn muốn đem vật kia ném ra bên ngoài lúc, hắn phát hiện xe cửa kẹp lại, căn bản là ra không được.
Hết cầu hết cầu.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Lâm Tịch Tịch cũng bị sương mù sặc đến muốn chết muốn sống, chẳng lẽ mình nhất định phải chết vào hôm nay dạng này một ngày.
Lúc này một cánh tay trắng kiện, trực tiếp đem kia mắc kẹt cửa xe đẩy ra, đem Sở Tà gắng gượng theo xe trôi ngồi giật ra ngoài.
Vừa mới đem người kéo ra đến, này Sở Tà thì đem trong tay lựu đạn ném ra ngoài.
Này một giây đồng hồ trì hoãn cũng chưa tới.
Ầm ầm.
Cả chiếc xe đều bị nổ quay cuồng bốc khói lên.
Lâm Tịch Tịch đều bị quăng ra đây nằm sấp ngã xuống đất.
Mặc dù tay này lôi phạm vi nổ không là rất lớn, nhưng vẫn là đem bọn hắn nổ quá sức.
Nhất là Lâm Tịch Tịch, bởi vì là nữ tính, cơ thể không có Sở Tà như vậy khỏe mạnh, trực tiếp liền bị nổ bay ra ngoài.
Sở Tà cũng là bị khí lãng xông đến quay cuồng một hồi.
Hắn vừa mới đứng dậy, liền thấy mấy cái Sở Gia tay chân đã lao đến.
Nhị thiếu gia,
nhị thiếu gia ngươi không sao chứ?
Tiểu Thanh Long hỏi.
Sở Ta cũng là kỳ quái, những người này tại sao lại ở chỗ này?
Mà mấy cái này tay chân không giống nhau, Sở Ta phản ứng trực tiếp thì đỡ hắn dậy.
Còn có một cái người đang cầm súng, cảnh giác quét mắt bốn phía.
Nhị thiếu gia, không có sao chứ?
Một cao lớn thô kệch chẳng hạn nhìn Sở Ta hỏi.
Khu khu cụ.
Sở Ta ho kịch liệt tấu lên.
Hắn vừa mới ngã có chút hung ác, hiện tại còn trì hoãn không qua tới.
Lâm Tịch Tịch thì lảo đảo nghĩ đứng lên,
chẳng qua có thể là chấn đến đầu ong ong đứng không dậy nổi.
Nhanh đi cứu nàng.
Sở Ta chỉ vào Lâm Tịch Tịch nói đến.
Thiếu gia, nàng ai nha?
Không muốn nói nhảm nhiều như vậy, vội vàng cứu nàng.
Lúc này một người trực tiếp thì chạy vội tới Lâm Tịch Tịch bên cạnh, đưa nàng nâng đỡ liền hướng bên cạnh trong kiến trúc tránh.
Có chuyện gì vậy?
Sở Ta hỏi kia Tiểu Thanh Long đến.
Chương 5, bốn tổ người đồng thời thi hành nhiệm vụ chương 5, bốn tổ người đồng thời thi hành nhiệm vụ nhị thiếu gia, chúng ta thì không rõ ràng, chúng ta chính tại thi hành nhiệm vụ. Đột nhiên liền thấy một chiếc xe nổ tung, tiếp lấy chúng ta thì chạy tới.
Tiểu Thanh Long giải thích nói,
thi hành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ gì?
Sở Ta nghi ngờ hỏi.
Có người muốn đối với ngươi ám sát.
Chúng ta nhận được tin tức về sau
thì phái người bảo hộ ngươi.
Tiểu Thanh Long nói.
Ám sát.
Sở Ta cũng là cảm thấy rất ngờ vực, chính mình khi nào đắc tội với người.
Tốt, bây giờ không phải là nói những thứ này lúc, chúng ta mau chóng rời đi nơi này.
Đi cho Lâm Tịch Tịch xem xét.
Sở Ta nói.
Hắn đi theo Tiểu Thanh Long cùng nhau chạy tới kia trong kiến trúc. Lâm Tịch Tịch đang nằm tại trên một cái ghế, một cái thủ hạ đang cho nàng kiểm tra thân thể là có bị thương hay không.
Nàng thế nào?
Sở Ta hỏi.
Không có gì đáng ngại, chỉ là nhận lấy chút ít kinh hãi, còn có bị khí lãng gọt lên một chút.
Nghỉ ngơi một chút liền không sao.
Thủ hạ kia nói.
Nhị thiếu gia ngươi không sao chứ?
Lúc này ngoài ra những người hộ vệ kia cũng đều chạy tới.
Ta không sao.
Sở Ta khoát khoát tay, tốt bây giờ không phải là nói những thứ này lúc, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi.
Tốt.
Sở Ta dẫn một đám người rời khỏi nơi này.
Hắn chưa có trở lại bọn hắn trong xe bọc thép mặt.
Xe tại trên đường phi nhanh.
Vừa mới ngồi xuống, Tiểu Thanh Long bọn hắn thì xuống tới.
Nhị thiếu gia, ngươi làm sao lại như vậy cùng nữ nhân này cùng nhau?
Tiểu Thanh Long hỏi.
Có vấn đề sao?
Nàng là chúng ta điều tra đến sát thủ một trong.
Ừ, ta đây đã sớm biết.
Hiểu rõ.
Tiểu Thanh Long cũng là bối rối, trước mắt cái thiếu gia này cũng là kỳ quái.
Ngươi không cần kỳ lạ, nàng là đến ám sát ta, chẳng qua nàng ám sát thất bại.
Vậy mọi người đây là?
Tiểu Thanh Long vẫn như cũng là không hiểu, hai người bọn họ sao liền ở cùng nhau?
Còn có thể thế nào? Sự việc đã xảy ra, liền nghĩ giải quyết như thế nào đi.
Sở Ta lạnh nhạt nói.
Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào?
Tiểu Thanh Long lại hỏi.
Trở về đi.
Sở Ta nói.
Nhị thiếu gia, ngươi thật sự không có chuyện gì sao?
Tiểu Thanh Long vẫn còn có chút lo lắng.
Ta có thể có chuyện gì?
Ta thân thể cường tráng, chỉ là một lựu đạn còn nổ không chết ta.
Sở Ta khoát khoát tay.
Kia nữ nhân này.
Tiểu Thanh Long chỉ Lâm Tịch Tịch.
Mang theo nàng.
Lâm Tịch Tịch lần này không dám nói thêm cái gì, rốt cuộc tại Sở gia bảo tiêu trước mặt, nàng cấp bậc này sát thủ, cái gì cũng không phải.
Không đến bao lâu, bọn hắn liền trở về một trang viên. Trang viên này diện tích rất lớn, theo bước vào trang viên đến nhìn thấy kiến trúc, trọn vẹn chạy nửa giờ.
Nhị thiếu gia, ta lâu rồi không có đến ngươi nhìn chỗ này một chút.
Đến rồi thì ở hai ngày, ta kia rượu ngon thịt ngon còn có một số, các ngươi có thể hưởng thụ một phen.
Nhị thiếu gia, một mình ngài ở bên ngoài, chúng ta quả thực lo lắng ngươi nhà, lần này cần không phải lão gia trước giờ biết được thông tin, có thể.
Lão gia tử đều biết.
Không, lão gia tử kỳ thực luôn luôn quan tâm ngươi đây, chỉ là.
Không cần nói, ta hiểu rồi, lần này xuống tay với ta người, rốt cuộc là ai?
Cái này.
Tiểu Thanh Long nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Tịch Tịch, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi.
Không sao, nàng hiện tại không có uy hiếp.
Nàng ở bên cạnh, phù hợp sao?
Tiểu Thanh Long lại hỏi.
Không có gì không thích hợp.
Sở Ta nói.
Ừ, vậy là tốt rồi, lần này là lộc môn người, xuất động 4 cái sát thủ, nàng chính là một cái trong số đó.
Tiểu Thanh Long chỉ vào Lâm Tịch Tịch nói.
Lộc môn.
Sở Ta nhíu mày.
Đúng vậy, nhị thiếu gia, lộc môn gần đây không biết nguyên nhân gì, một mực ra tay với ngươi, chúng ta đã tại dốc toàn lực bảo hộ ngươi.
Tiểu Thanh Long nói.
Cái này ta biết, ngươi làm không tệ.
Sở Ta lạnh nhạt nói.
Trong lòng của hắn thì đã hiểu, cái này lộc môn khẳng định là sự xuất có nguyên nhân, muốn ra tay với mình.
Chẳng qua hắn thì không thèm để ý, lộc môn mặc dù là một bang phái, nhưng cùng bọn hắn Sở gia so ra, còn là có một ít chênh lệch.
Với lại chính mình cùng lộc môn trong lúc đó, dường như cũng không có quá lớn ân oán.
Bài trừ hắn trực tiếp cùng lộc môn ân oán lời nói vậy cũng chỉ có lộc môn là bị người sai xử cái này loại tình huống.
Hiện tại chính mình cũng là có đề phòng, với lại có Tiểu Thanh Long bọn hắn trong bóng tối bảo hộ, lộc môn người nghĩ muốn giết mình cũng không phải dễ dàng như vậy.
Tốt, ngươi ra ngoài đi, ta nghĩ một người yên lặng một chút.
Sở Ta nói.
Tiểu Thanh Long gật đầu, tiếp lấy thì rời khỏi phòng.
Hắn đương nhiên đã hiểu Sở Ta ý nghĩa, hắn là muốn cùng Lâm Tịch Tịch đơn độc cùng nhau.
Mặc dù hắn không biết Sở Ta đây là muốn làm gì, nhưng này là chuyện nhà của hắn, hắn cũng không dễ chịu hỏi.
Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?
Vì sao các ngươi sẽ phái ra 4 người qua đường đến ám sát ta?
Có thể là Lưu có hậu thủ đi, nhất định phải đem ngươi đưa vào chỗ chết.
Lâm Tịch Tịch nói.
Các ngươi không nên làm như vậy.
Sở Ta lạnh nhạt nói.
Chúng ta cũng không muốn, chỉ là cấp trên người, chúng ta không thể không nghe tiếng.
Lâm Tịch Tịch cười khổ nói.
Các ngươi lẽ nào thì không suy nghĩ, ta là cái gì đáng giá các ngươi ra tay như thế sao?
Sở Ta lại hỏi.
Cái này ta không biết, ta chỉ biết là, chúng ta nhận được mệnh lệnh, muốn tới ám sát ngươi.
Lâm Tịch Tịch nhìn Sở Ta nói.
Đã ngươi không biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ta và các ngươi cái đó cái gọi là bên trên người, không có một chút quan hệ, hắn nghĩ muốn giết ta, hoàn toàn chính là vẽ vời thêm chuyện.
Sở Ta lạnh nhạt nói.
Cái này ta cũng biết, nhưng mà phía trên mệnh lệnh, chúng ta không thể không chấp hành a.
Lâm Tịch Tịch thở dài.
Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a. Xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc.
Đã ngươi đã hiểu đạo lý này, vậy liền hảo hảo nghĩ đi, nghĩ rõ ràng đang trả lời ta, hiện tại ngươi có thể đi.
Sở Ta khoát khoát tay.
Lâm Tịch Tịch không nói thêm gì, nàng hiện tại cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể là rời đi nơi này.
Đợi nàng sau khi rời khỏi, Sở Ta cầm điện thoại lên, hắn chuẩn bị cho một tiểu phong gọi điện thoại, để bọn hắn giúp mình giọng tra một chút cái này lộc môn.
Bọn hắn tất nhiên dám phái người đến ám sát chính mình, vậy cũng đừng trách chính mình không khách khí.
Lộc môn cùng chính mình Sở gia cũng không ân oán, hắn không nghĩ chủ động chiêu trêu người ta. Nhưng mà người ta muốn trêu cho mình, vậy hắn thì sẽ không khách khí.
Điện thoại vừa mới đạt thông, giọng Mục Tiểu Phong liền truyền đến.
Nhị thiếu gia,
ngươi bây giờ đi giúp ta tra một chút cái này lộc môn, ta muốn biết bọn hắn gần đây động tĩnh.
Sở Ta lạnh nhạt nói.
Được rồi nhị thiếu gia, ta này phải.
Mục Tiểu Phong không có chút nào do dự thì đồng ý đối với loại chuyện này, hắn so với ai khác đều tin tưởng, Sở gia cùng Lộc Môn trong lúc đó, mặc dù không có ân oán, nhưng cũng không phải cái gì tốt bằng hữu. Nếu cái này Lộc Môn dám ra tay với Sở Tà lời nói, kia Sở gia tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Theo Sở gia, bất kể là ai nghĩ muốn gây bất lợi cho Sở Tà, đó chính là bọn họ địch nhân. Nếu là địch nhân, vậy bọn hắn cũng không cần lưu thủ. Hiện tại Sở Tà chủ động gọi điện thoại đến tuân hỏi chuyện này, vậy đã nói rõ Sở gia đã có hành động. Mục Tiểu Phong trong lòng cũng hiểu rõ, chuyện này không phải đơn giản như vậy thì có thể giải quyết. Hắn cũng là không dám kinh thường, đáp lại đến sau đó thì cúp điện thoại. Hắn chuẩn bị đi giọng trang một chút cái này Lộc Môn động tĩnh, xem xét là có người hay không chỉ điểm. Mục Tiểu Phong là tình báo giới lão đại, cũng là Tô Thành lưu nhất mạng lưới tình báo khởi đầu người. Tại đây Tô Thành dường như không có hắn không biết tra không được thông tin, trừ phi là không có tin tức. Mà lúc này Lâm Tịch Tịch một mình đi tại trên đường phố, nàng có thể cảm giác được chung quanh rất nhiều một đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Bọn hắn nhìn mình chằm chằm không là bởi vì chính mình là Lâm Tịch Tịch, một Lộc Môn sát thủ, mà là bởi vì nàng lúc này cách ăn mặc rất là quái dị. Vừa mới tốn mấy chục vạn Sở tệ mua trang phục, còn chưa kịp xuyên, toàn bộ cũng theo chiếc kia rách dưới xe thương vụ đốt sạch sẽ. Chết tiệt. Lâm Tịch Tịch thầm mắng một tiếng, nàng lúc này mặc trên người một kiện màu đen quần áo bó, đem thân hình của nàng hoàn mỹ phát họa ra đến, nhưng mà bộ y phục này lại không phải nàng bình thường phong cách. Nàng bình thường lúc thi hành nhiệm vụ đều sẽ mặc vào đặc chế trang phục, phòng ngừa bị người phát hiện, điều này y phục bó sát người, ngược lại sẽ bại lộ thân phận của nàng. Với lại lúc này trên đầu của nàng còn mang một cái mũ, đây là nàng theo Sở gia bảo tiêu trô nào đặt tới. Đối với kia mấy chục vạn trang phục, nàng lúc này cũng chỉ có thể là nhận mệnh, đó là Sở gia tiền, nàng cũng không dám lại tiếp tục muốn. Hiện tại nàng chỉ có thể là lại lần nữa tìm một bộ y phục thay đổi. Nàng lúc này cảm thấy mình rất đau xót, mình tựa như là Lộc Môn một con pháo hôi một dạng, đánh trước trận lại bị người vứt bỏ. Nhưng là nghĩ đến Lăng Lăng đối với mình bán, nàng thì trong lòng nổi giận. Hiện tại Sở Tà đem chính mình đuổi ra, không có xuống tay với mình, như vậy chính mình vừa vặn có cơ hội làm rõ ràng đến cùng là thế nào chuyện. Nếu Lăng Lăng thật sự hố chính mình nhất định phải tự mình trừng trị nàng. Lúc này Lăng Lăng cùng với Linh Bộ, mẹ nó, nhiệm vụ thất bại, thực sự là làm tức chết. Nghĩa là gì? Lăng Lăng khẩn trương hỏi. Để bọn hắn chạy. Nguyên lai, hai người kia đã hiểu rõ Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch đều không có chết, tự nhiên bọn hắn muốn tiếp tục hướng xuống thi hành nhiệm vụ. Trong tay bọn họ ám sát lệnh, mới thật sự là ám sát lệnh. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lăng Lăng hỏi. Tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Linh Bộ thản nhiên nói. Nhưng là bây giờ bọn hắn cũng đã biết thân phận của chúng ta còn có cơ hội không? Lăng Lăng nghi ngờ hỏi. Có. Linh Bộ thản nhiên nói. Vì sao? Lăng Lăng hỏi. Vì chúng ta muốn sát người, nhất định phải sát, này là chúng ta Lộc Môn tiết luật. Linh Bộ lạnh lùng nói. Lăng Lăng nghe được Linh bước sau đó, trong lòng có một ít hoài nghi, nhưng mà nàng cũng không nói thêm gì, chỉ là gật đầu một cái. Lúc này Sở Tà cũng biết, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy thì kết thúc. Hắn cần phòng bị Lộc Môn người lần nữa ám sát chính mình, đồng thời thì phải hiểu rõ cái này Lộc Môn rốt cục là bởi vì cái gì muốn ám sát chính mình. Trong lòng của hắn thì hơi nghi hoặc một chút, cái này Lộc Môn vì sao lại đột nhiên phái ra sát thủ đến ám sát chính mình? Lẽ nào là bởi vì chính mình hiểu rõ bí mật của bọn hắn? Hoặc nói, bọn hắn biết mình bí mật. Nhưng mà hiện tại hắn không có bất kỳ cái gì chứng cứ, cũng không thể đi tìm Lộc Môn người tuân hỏi chuyện này. Hiện tại hắn chỉ có thể là đang âm thầm quan sát, xem xét cái này Lộc Môn rốt cục muốn làm gì. Nhị thiếu gia, có chuyện, ta không biết có nên hỏi hay không. Một Tiểu Phong gọi điện thoại tới. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ta là nghĩ xác minh một chút tin tức này có phải là thật hay không. Chương 6, cái gì các ngươi cũng cầm không được, một, chương 6, cái gì các ngươi cũng cầm không được, một, ta hỏi, ngài không nên tức giận. Đừng nói nhảm. Ngài thật sự đi nơi nào? Sở Tà đương nhiên hiểu rõ, hắn chỉ chỗ nào là nơi nào. Ngươi có phải hay không, đạt được cái gì tin cậy thông tin? Sở Tà hỏi Mục Tiểu Phong đến. Nhị thiếu gia, nói như vậy, ngài thật sự một người đi. Không, cũng không có truyền thuyết như vậy tà dị. Hắn thở dài một hơi nói. Kia liền hiểu, bọn hắn Lộc Môn là hướng về phía trong tay ngươi đồng tiền kia tới. Một viên phá đồng xu đồng, chân có quý giá như vậy. Ta cũng không tin. Ha ha, về phần nói cái đồng tiền này phía sau bí mật, ta còn không có phá giải ra đây, chẳng qua truyền thuyết này, hẳn không phải là không có lửa làm sao có khói. Mục Tiểu Phong hiểu rõ, rất nhiều chuyện, chỉ có thể điểm đến là dừng. Vậy ý của ngươi, bọn hắn không cầm tới cái đồng tiền này, là sẽ không bỏ qua cho ta. Có thể nói như vậy. Mục Tiểu Phong gật đầu. Thực sự là chê cười, một cái đồng tiền, năng lực dẫn đến nhiều người như vậy cất đoạn, thực sự là thế giới lớn không thiếu cái lạ à. Sở Ta cảm thán một tiếng. Nhị thiếu gia, hiện tại ngài phải làm sao? Mục Tiểu Phong hỏi. Giao trộn, còn có thể làm sao, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Sở Ta thản nhiên nói. Vậy ý của ngài là? Mục Tiểu Phong nghi ngờ hỏi. Muốn động ta, thì muốn xem bọn hắn có bản lãnh này hay không? Sở Ta lạnh lùng nói. Hắn hiểu rõ cái này Lộc Môn nhất định là vì cái đồng tiền này mà đến, hắn thì sẽ không ngồi chờ chết. Hắn mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng mà tối thiểu nhất hắn còn có một đám trung tâm thủ hạ. Với lại bên cạnh hắn còn có Tiểu Thanh Long tại, hắn cũng không tin cái này Lộc Môn người có thể có khả năng bao lớn. Hiện tại hắn cần phải làm là chờ đợi cái này Lộc Môn người ra tay. Hắn ngược lại là muốn nhìn cái này Lộc Môn rốt cuộc có bao nhiêu người, lớn đến bao nhiêu năng lực. Trong lòng của hắn thì hiểu rõ, cái này Lộc Môn phía sau khẳng định có càng lớn tháo sơn. Hắn cần phải thật tốt tra một chút cái chuyện này. Hiện tại hắn chỉ có thể là cẩn thận rồi.
rốt cuộc một mình hắn lại tới đây, rất nhiều chuyện đều là không biết. Hắn cần phải chú ý cẩn thận, bởi vì hắn không nghĩ xuất hiện vào lúc này bất kỳ bất ngờ. Thiếu gia, ta lo lắng chính là, nếu là không có người tại bên cạnh ngươi, an nguy của ngươi. Cảm ơn ngươi tiểu phòng, ta bây giờ trở lại ta địa bàn của mình, bọn hắn không dám ở địa bàn của ta xuống tay với ta. Ừ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngoài ra nữ nhân kia, cần muốn ta giúp ngươi điều tra sao? Một tiểu phong rất kỳ quái, Lâm Tịch Tịch một chút thông tin không có. Nàng nội tình quá sạch sẽ, thế mà giọng cha không được một chút tin tức. Hắn từ trước đến giờ thì chưa từng gặp qua, như vậy sạch sẽ nội tình sát thủ. Tư liệu của nàng, ngươi cảm thấy năng lực có ngươi trả không được. Sở Ta thản nhiên nói. Hắc hắc, nhị thiếu gia, ta hiểu rồi ý của ngươi là. Một tiểu phong cười hắc hắc. Tốt, ngươi tắt điện thoại đi, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Sở Ta nói. Được rồi, nhị thiếu gia, vậy ta thì tắt điện thoại. Một tiểu phong nói xong câu đó, thì cúp điện thoại. Hắn từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua, nhị thiếu gia đối với một nữ nhân để ý như vậy qua. Hắn cũng tò mò, nữ nhân kia rốt cục hình dạng thế nào? Rốt cục có gì đặc biệt? Hắn thân làm nhị thiếu gia con mắt cùng lỗ tai, thế mà một chút cũng không hiểu rõ nữ nhân kia tồn tại. Nữ nhân kia, thật sự thái thần bí. Sở Ta cúp điện thoại sau đó, thì dựa vào ghế, nhắm mắt lại trầm tư. Hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện, cũng nghĩ đến rất nhiều người, đặc biệt cha mẹ của hắn, thân nhân của hắn cùng bằng hữu. Nhưng mà hắn có một khóa không chịu thua tâm. Hắn có một lời nhiệt huyết. Một mình hắn lại tới đây, cái gì đều muốn dựa vào chính mình. Cái gì đều muốn dựa vào tự mình đi đối mặt. Mặc dù vô cùng khổ rất mệt mỏi, nhưng mà hắn từ trước đến giờ cũng không hề từ bỏ qua. Bởi vì hắn tin tưởng, hắn một ngày nào đó sẽ rời đi nơi này, về đến thuộc về chính hắn chỗ. Hiện tại cái này Lộc Môn người xuất hiện, cũng làm cho hắn nhấc lên cảnh giác. Hắn hiểu rõ cái này Lộc Môn không đơn giản. Hắn không thể để cho cái này Lộc Môn người quấy rầy đến kế hoạch của hắn. Không thể để cho cái này Lộc Môn người đạt được. Hắn tin tưởng một mình hắn năng lực ngăn cản cái này Lộc Môn người. Hắn có lòng tin này. Có năng lực như thế. Ông! Điện thoại di động của hắn lần nữa vang lên. Hắn mở to mắt, thấy là một tiểu phong điện thoại. Hắn nghi ngờ tiếp thông điện thoại, hỏi tiểu phong, đã trễ thế như vậy, gọi điện thoại làm cái gì? Nhị thiếu gia, xảy ra chuyện. Giọng một tiểu phong rất gấp, vô cùng nghiêm túc. Xảy ra chuyện gì? Sở Tà trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ nói nữ nhân kia xảy ra chuyện? Nhị thiếu gia, vừa mới nhận được tin tức, nữ nhân kia buổi tối hôm nay đi chợ đêm dạo phố lúc, bị một đám người bắt cóc. Một tiểu phong nhanh chóng nói. Có chuyện gì vậy? Không rõ ràng lắm sáng tỏ, nhưng mà nàng hẳn là giữ nhiều lành ít. Một tiểu phong thông tin, nhường Sở Tà có chút lo lắng. Hắn cảm thấy mình không nên cứ như vậy đưa nàng đuổi đi. Thế nhưng bây giờ nếu nàng bị nàng cái đó cái gọi là khuê mật theo dõi vậy thì phiền toái. Hắn cũng không đoái hoài tới mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi tốt, đứng dậy thì nói với Tiểu Thanh Long chính mình muốn đi ra ngoài. Nhị thiếu gia, ngài ra ngoài, tốt nhất vẫn là mang theo chúng ta. Không, lần này ra ngoài, ta không muốn mục tiêu quá lớn, ngược lại dẫn tới chú ý của bọn hắn, ta lần này liền tự mình trang điểm ra ngoài đi, dù sao thì không phải lần đầu tiên. Chấm đã. Ngươi mang theo cái này. Tiểu Thanh Long, cho một cúc áo giống nhau thứ gì đó cho hắn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cái đồ chơi này, thật có thể định vị đến 5 mét phạm vi. Đúng vậy, dưới mặt đất 30 mét đều có thể định vị, yên tâm đi. Tiểu Thanh Long đem một máy định vị cho hắn nói. Sở Tà thì là trang điểm thành một người trung niên dầu mỡ đại thúc, bụng phệ, hai to mặt lớn, trong miệng còn lẩm bẩm nhìn cây tăm. Giờ khắc này Sở Tà nhìn lên tới một chút cũng không có nhị thiếu gia dáng vẻ. Đơn giản chính là một chơi bẩn đại thúc. Hắn đến chợ đêm lúc, đã đèn đuốc sáng trưng. Chợ đêm khắp nơi đều phi thường náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, người người nôn náo, trên sạp hàng bày đầy đủ loại thứ gì đó. Hắn vừa lúc đến nơi này, liền nghe đến một hồi đánh giết âm thanh. Hắn sầm mặt lại, vội vàng tăng thêm tốc độ hướng về phía trước chạy tới. Hắn đến một góc rẽ, liền thấy một đám người đang vây quanh một mỹ nữ, cái này mỹ nữ bị trói tại một cái ghế bên trên, động đậy không được. Trong miệng của nàng bị dúi một bố, miệng thì bị ngăn chặn. Trong ánh mắt của nàng chảy ra thần sắc sợ hãi, nhìn người chung quanh, nàng chỉ có thể phát ra thanh âm ồ ồ. Người chung quanh trong tay cũng cầm đao, hung thần ác sát nhìn người chung quanh. Bên trong một cái người cầm trong tay một đao, đi tới mỹ nữ trước mặt, mỹ nữ chỉ có thể phát ra thanh âm ồ ồ. Ha ha ha, hôm nay chúng ta liền lấy ngươi khai đao. Cũng dám theo dõi lão đại của chúng ta. Muốn chết phải không? Người kia cười to nói. Lên cho ta. Lão đại nói. Người chung quanh đáp một tiếng, cầm đao tử thì hướng phía mỹ nữ trên người đâm tới. Ở cái thế giới này, loại trang diện này mỗi ngày cũng đang phát sinh, đây cũng là nào đó nhãn tuyến, bị người phát hiện bắt lấy, trực tiếp coi như đường phố giết chết. Có lúc hắn rồi sẽ nghĩ, thế giới này, mặc dù là sở ra thế giới, có thể nhìn lên tới lại như vậy tiêu loạn, thậm chí chính mình cũng có chút cảm thấy ố yên trướng khí dáng vẻ. Nay hoàn toàn thực sự không phải có quy tắc thế giới, hoặc nói quy tắc của nơi này tựu là không có quy tắc. Hắn vòng qua ố yên trướng khí đường đi đến một sàn đêm, nơi này như quỷ xà thần khắp nơi xung loạn. Hắn cũng không có dừng bước lại ý nghĩa, trực tiếp đã đến nào đó sàn đêm phòng. Sau khi đi vào, thì đốt một điếu thuốc ở chỗ nào chờ lấy. Thế nào? Thông tin có thể tin được không? Sở Tà hỏi một câu. Tin vậy, ngay tại Tây Giao Thành trong miếu đổ nát. Chương 6, cái gì các ngươi cũng cầm không được. 2, chương 6, cái gì các ngươi cũng cầm không được. 2, tốt, nhớ kỹ, ta tới qua thông tin không một chút nào năng lực tiết lộ, nếu không. Đúng vậy thiếu gia, ta hiểu rồi, ta chắc chắn sẽ không ra bên ngoài nói. Cái này tiểu bảo tự giác lui ra. Chính Sở Ta thì là lại một phen cách ăn mặc, lần này khuôn mặt của hắn là một tên ăn mày.
mà xui quỷ khiến, hắn lại để cho đi cứu một muốn ám sát nữ nhân của mình. Một mình hắn đi vào cái đó miếu hoang. Nơi này tiết lộ ra ngoài quỷ dị, xa so với kia bẩn thỉu đường đi muốn càng thêm làm người ta sợ hãi. Theo thói quen đốt một điếu thuốc, chờ hắn hút thuốc xong, hắn mới hướng này trong miếu đổ nát đi. Hắn có thể cảm giác được, Lâm Tịch Tịch liền tại phụ cận. Hắn đẩy ra miếu hoang môn, bên trong một mảnh đen kịt, không nhìn rõ thứ gì. Sở Ta không có tùy tiện vào trong, mà là đứng ngoài cửa, lặng lặng chờ đợi. Hắn tin tưởng trực giác của mình, hắn tin tưởng Lâm Tịch Tịch chính là ở đây. Người rốt cuộc đã đến. Lúc này một thanh âm đột ngột vang lên. Sở Ta trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới nơi này thế mà còn có người. Hắn thuận tay sờ soạn một khối đá trong tay. Hắn vừa mới lui lại mấy bước, liền thấy một người nam nhân từ trong bóng tối đi ra. Người đàn ông này cầm trong tay đao, trên mặt mang một cái mặt nạ. "Ngươi biết ta muốn đến?" Sở Ta cảnh giác mà hỏi. "Ha ha, ta sao lại không biết đâu?" Nam nhân cười to nói. "Ta không chỉ hiểu rõ ngươi muốn tới, ta còn biết nữ nhân này đối với ngươi mà nói không giống nhau." Sở Ta nghe được nam nhân sau đó, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng nhất chính là Lâm Tịch Tịch không ở nơi này. "Nói đi, ngươi muốn thế nào?" Sở Ta lạnh lùng hỏi. "Đừng nóng đội, và ta xem xong cái này kịch, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết." Nam nhân nói, thì hướng phía trong miếu đổ nát đi đến. Không đến bao lâu, liền gặp được Lâm Tịch Tịch bị người cột treo ở trong miếu đại đường trên sáng ngang. "Lâm Tịch Tịch, ta nói không sai chứ, dùng ngươi làm mồi dụ, hắn tất nhiên sẽ đến." Lúc này Lâm Tịch Tịch muốn dây rủa, lại không có cách nào tránh thoát. Nàng thì không nghĩ tới, cái này đã từng chính mình muốn ám sát nam nhân, thật sự sẽ bỏ bệnh cứu mình. "Hừ, ta biết các ngươi làm như thế, chính là muốn vây khốn ta, thế nhưng, các ngươi không có nghĩ qua, vây khốn ta không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta muốn không phải vây khốn ngươi, chúng ta muốn là ngươi theo kia mộ ở bên trong lấy được đồng xu đồng, chỉ cần ngươi giao ra đây, nàng không cần chết, ngươi sẽ không cần chết." Sau mặt nạ mặt nam nhân kia, cố ý đem chính mình giọng nói đè thấp. Hắn tựa hồ tại chế tạo nào đó cảm giác thần bí. "Đáng tiếc nha, hôm nay không có mang ở trên người, ngươi nói này sao có thể tốt?" "Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta tin ngươi?" "Tin hay không, ta thì là nói như vậy. Ta không có mang ở trên người." "Ha ha ha, ngươi cho dù không có mang ở trên người, chúng ta thì sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chỉ có giao ra đây, chúng ta mới sẽ bỏ qua ngươi." Nam nhân lớn tiếng nói. "Buông tha ta. Ngươi cảm thấy có thể sao?" Sở Ta lạnh lùng nói. "Hừ, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện?" Nam nhân lạnh lùng nói. "Tư cách của ta chính là, ngươi nhất định phải đáp ứng điều kiện của ta, bằng không, ta cũng sẽ để cho các ngươi chịu không nổi." "Ha ha ha, thực sự là buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cảm thấy ngươi có năng lực như thế sao?" Nam nhân lớn tiếng cười nói. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. "Năng lực của ta không cần ngươi đến hoài nghi. Ta tất nhiên có thể tìm tới nơi này, thì khẳng định có biện pháp của ta." "Nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì?" Nam nhân hỏi. "Điều kiện của ta chính là thả Lâm Tịch Tịch, sau đó mang theo ngươi những thứ này lính tôm tướng cua rời đi nơi này. Các ngươi không phải là đối thủ của ta, ta cũng sẽ không cho các ngươi bất cứ cơ hội nào." Sở Ta lạnh lùng nói. "Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ vào bẫy của ngươi? Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ thả Lâm Tịch Tịch? Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi." Nam nhân lớn tiếng nói. "Đã các ngươi sẽ không bị ta lừa, vậy mọi người hiện đang vì cái gì muốn vây khốn Lâm Tịch Tịch đâu? Các ngươi không phải là muốn đồng xu đồng sao? Kia liền thả Lâm Tịch Tịch, ta cho các ngươi đồng xu đồng." "Hừ, ngươi cho chúng ta là kẻ ngốc sao? Chúng ta sẽ tin tưởng ngươi sao?" Nam nhân khinh thường nói. "Các ngươi có tin hay không ta không có vấn đề, dù sao ta đã nói, các ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một cái là thả Lâm Tịch Tịch, một cái là chết ở chỗ này. Chính các ngươi tuyển đi." Sở Ta nói xong, thì hướng phía phá cửa miếu đi đến. Hắn tin tưởng những người này không ngốc, hắn tin tưởng những người này ở đây ư là lợi ích. "Hừ, ngươi cho rằng ngươi năng lực đi được sao?" Nam người hét lớn một tiếng. Sau đó một đám người hướng phía Sở Ta vào tới. Sở Ta thấy cảnh này sau đó, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó hắn thì bỏ tới. Lúc này người đeo mặt nạ kia, như là ảnh tử một dạng, trực tiếp biến mất tại trong hắc ám. Cái này khiến Sở Ta có chút ngoài ý muốn. Độn địa thuật. "Ha ha, ngươi cho rằng cái này năng lực chẳng lẽ ta? Này cái gọi là độn địa thuật, cũng không phải là nói hắn thật sự theo mặt đất chui đi rồi, mà là một loại thuật che mắt. Đối với Sở Ta mà nói, đây chẳng qua là ma thuật một loại mà thôi." Hắn không biết khi nào trong tay nhiều hơn một thanh truy thủ. Đối với chết đối diện không trung thì văng ra ngoài. Theo hét thảm một tiếng, có người theo trên xà nhà rớt xuống. "Thân thủ tốt, quả nhiên là để người nghe tin đã sợ mất mật Sở Tà Sở công tử." Trong bóng tối có một thanh âm bình tĩnh nói. "Các người tốt nhất là không muốn làm xiếc, ta không có tâm tư với các người đùa giỡn, nếu không hôm nay ta lại muốn khai sát giới." Sở Tà cảnh cáo nói. Lúc này nam nhân kia như trước vẫn là bình tĩnh nói, "Tốc độ của ngươi rất nhanh, đây là ưu thế của ngươi, nhưng mà ngươi hôm nay mặt đối với ba người chúng ta nhìn xem ngươi đối phó thế nào. Phải không? Vậy liền xem xét ngươi có bản lĩnh này hay không." Sở Tà nói xong, thì vọt tới. Hắn xông trôi qua về sau, trực tiếp một hồi toàn cước. Theo hét thảm một tiếng, lại có một người nam nhân từ trong bóng tối bay ra. "A, tốc độ của hắn thật nhanh." Lúc này người đeo mặt nạ hoảng sợ nói một câu. "Ngươi là nói tốc độ của ta sao?" Sở Ta lạnh lùng nói. "Ha ha ha, thực sự là buồn cười nha, các ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là mặt hàng gì, lại dám đối với ta vô lễ như vậy." Sở Ta nói xong, thì hướng phía phá cửa miếu đi tới. Hắn vừa mới bước ra phá cửa miếu, liền thấy một người nam nhân từ trong bóng tối đi ra. Người đàn ông này cầm trong tay đao,
trên mặt mang một cái mặt nạ.
Là ngươi?
Sở Tà hoảng sợ hỏi.
Đúng, là ta.
Người đeo mặt nạ bình tĩnh nói.
Ta biết ta chạy không được, ta cũng không có ý định chạy, ta muốn liều mạng với ngươi.
Sở Tà trong lòng giật mình.
Hắn biết mình phất lờ.
Hắn không nghĩ tới người kia một thằng ẩn ở trong bóng tối.
Ha ha ha, thực sự là buồn cười nha, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta sao?
Sở Tà lạnh lùng nói.
Ta không giết được ngươi, ngươi thì giết không được ta.
Người đeo mặt nạ bình tĩnh nói.
Chúng ta chỉ có thể đồng quy vu tận.
Sở Tà nghe được câu này sau đó, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh.
Sau đó hắn thì bỏ tới.
Thế nhưng khi hắn tiến lên lúc, lại phát hiện người này đã biến mất. Hắn nhanh chóng xoay người sang chỗ khác nhìn xem, lại nhìn thấy người mang mặt nạ này từ phía sau hướng phía hắn bỏ tới. Đồng thời một quyền đánh vào trên người hắn.
Sở Tà bị đánh lui về phía sau mấy bước.
Trực giác của hắn nói cho hắn biết, người kia rất mạnh.
Người kia không chỉ tốc độ nhanh, với lại sức mạnh cũng rất lớn.
Ha ha ha, ngươi quả nhiên rất giàu hoạt.
Sở Tà lạnh lùng nói.
Chẳng qua ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận.
Ta lại không cho là như vậy.
Ngươi không đủ tư cách hở à à à.
Chương 7, huyết chiến minh thần, 1, chương 7, huyết chiến minh thần, 1,
Sở Tà thấy rõ ràng thân hình của người này.
Tên sát thủ này thân hình cao lớn, khoảng chừng 1.85 mét thân cao, giống như một tòa màu đen bóng tối, ở trong màn đêm đi khắp.
Eo thân của hắn khỏe mạnh, lưng hùm vai gấu nhưng lại không mất cân đối, mà cơ ngực thì rất phát đạt, phản phất là do đá điêu khắc mà thành, cứng rắn mà cay nghiệt.
Bờ vai của hắn rộng lớn, giống như hai ngọn núi, cho người ta một loại chịu nặng áp lực.
Sở Tà vừa nhìn liền biết, người này tuyệt đối là người luyện võ.
Hôm nay, ta liền thành phần ngươi.
Ngươi chết trong tay ta, cũng không phải là chuyện mất mặt, phải biết trên giang hồ cũng lấy cái chết trong tay ta làm vinh.
Sở Tà trên khí thế không một chút nào nhượng bộ.
Ha ha, Sở công tử, Sở gia nhân ghét ngươi là có lý do, ngươi khát máu thành tính, ngươi hảo vô nhân tính, làm sơ ngươi đối với ngươi nhị thuốc Sở Vân Thiên hạ thủ lúc, đoán chừng cũng là không có bất kỳ cái gì tình cảm do dự đi.
Giả sử, ngươi chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy, ngươi chỉ cần biết rằng, buổi tối hôm nay, mấy người các ngươi nhất định phải lưu tại cái này miếu hoang.
Sở Tà ánh mắt sắc bén nói,
muốn nói chuyện này thế giới, kỳ lạ thì kỳ lạ tại những người này, nếu là có người dùng thương dùng ám khí, có thể Sở Tà đã sớm nằm xuống, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn muốn thủ bức cái gọi là quy tắc.
Bọn hắn nhất định phải cùng Sở Tà giao thủ.
Ha ha ha,
nói hay lắm.
Hôm nay thì để cho chúng ta đến phân cái thắng bại đi.
Tên sát thủ này hét lớn một tiếng, sau đó hướng phía Sở Tà lao đến.
Tốc độ của hắn thật nhanh,
nhanh để người phản ứng không kịp.
Chỉ là trong chớp mắt, hắn thì đã tới Sở Tà trước mặt,
đấm ra một quyền,
mang theo mãnh liệt kình phong.
Một quyền này nếu là đánh tại trên người Sở Tà, tuyệt đối có thể đánh xuyên qua thân thể hắn.
Sở Tà không dám sơ suất,
hắn hiểu rõ tên sát thủ này thực lực rất mạnh,
hắn không dám có bất kỳ giữ lại cùng lưu thủ.
Hắn một quyền nên đón tiếp lấy,
hai nắm đấm đụng vào nhau,
phát ra muộn trầm va chạm âm thanh.
Hai người nắm đấm nắm chặt cùng nhau, giống như hai cỗ sức mạnh tại qua lại phân cao thấp.
Sở Tà thân hình có hơi lui lại, nhưng hắn rất nhanh liền ổn định bước chân, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh.
Tên sát thủ này cũng không phải là dễ chơi hạng người, ánh mắt của hắn bên trong để lộ ra một loại cay nghiệt cùng quyết tuyệt.
Hắn dùng lực lôi kéo, muốn đem Sở Tà kéo hướng mình, sau đó vì thế xét đánh lôi đỉnh đánh bại hắn.
Nhưng mà Sở Tà cũng không có cho hắn cơ hội này.
Hắn đột nhiên buông tay ra, cơ thể ngửa về sau một cái, sau đó lăn mình một cái, xảo diệu tránh thoát sát thủ công kích.
Sát thủ một kích thất bại, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc.
Nhưng Sở Tà cũng không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, hắn nhanh chóng đứng dậy, nhảy lên một cái, như là báo săn một nhào về phía sát thủ.
Sát thủ trong nháy mắt phản ứng, hắn vung vẫy nhìn nắm đấm, hướng Sở Tà nên đón.
Hai người trong nháy mắt giao thủ, nắm đấm cùng nắm đấm va chạm, cơ thể cùng cơ thể ma sát, phóng xuất ra mãnh liệt năng lượng.
Sở Tà thân hình tại sát thủ bên cạnh linh hoạt đi khắp, hắn nhanh chóng ra quyền, không ngừng mà đánh trúng sát thủ cơ thể.
Sát thủ mặc dù thân hình cao lớn, nhưng động tác của hắn lại cũng không bù về, hắn nhanh chóng phản kích, một quyền lại một quyền địa đánh phía Sở Tà.
Hai người giao thủ kịch liệt mà căng thẳng, nhường người tim đập rộn lên, bầu không khí một lần ngưng trọng.
Sát thủ không ngừng mà cơ nắm đấm, nhưng Sở Tà lại tượng một con lươn một dạng, vẫn luôn tại công kích của hắn bên ngoài đi khắp.
Ha ha, thú vị.
Sở Tà nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười lạnh.
Hắn đột nhiên thân hình thoát một cái, sau đó vì một loại kinh người tốc độ vọt đến sau lưng sát thủ.
Hắn một quyền nặng nề mà nện ở sát thủ trên lưng, sau đó giây lát ở giữa rút lui.
Sát thủ thân hình run lên, nhưng cũng không có ngã xuống.
Hắn xoay người lại, ánh mắt bên trong lóe ra lửa giận cùng bất đắc dĩ.
Hắn hiểu rõ, tối nay hắn có thể muốn chồng tại trong tay của tên tiểu tử này.
Ngươi rất mạnh, nhưng cũng tiếc ngươi gặp phải là ta Minh Thần.
Sát thủ lạnh lùng nói.
Ha ha, phải không?
Vậy liền để cho chúng ta đến xem đi.
Sở Tà lạnh nhạt nói.
Sở Tà đối mặt với tên sát thủ này, trong lòng không có chút nào ý sợ hãi.
Hắn hiểu rõ, này là hắn nhân sinh bên trong mấu chốt nhất một trận chiến đấu, hắn nhất định phải thắng.
Tên sát thủ kia thân hình cao lớn uy mãnh, dường như một tòa đen sắc đỉnh núi ép hướng hắn.
Ngực của hắn cơ cùng tay cánh tay cơ thể cao gồ cao lên, giống như tràn đầy sức mạnh.
Sát thủ nện bước bước chân trầm ổn, về phía trước tới gần.
Ánh mắt của hắn lạnh lẽo mà sắc bén, dường như một cái đao sắc bén kiếm.
Sở Tà hít sâu một hơi, đem thân thể chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất.
Tim của hắn đập dần dần tăng tốc, huyết dịch tại trong thân thể phi nhanh, dường như một cỗ cuồng bạo dòng lũ.
Làm sát thủ tiếp cận, Sở Tà trong nháy mắt phát động công kích.
Nắm đấm của hắn như là như tiệm điện đánh về phía sát thủ, mang theo mãnh liệt sức mạnh cùng tốc độ.
Sát thủ thoải mái mà tránh qua Sở Tà công kích, sau đó một quyền đánh phía Sở Tà.
Một quyền này sức mạnh to lớn, giống như có thể đem một tòa đỉnh núi đánh nổ. Sở Tà trong nháy mắt lui lại, tránh thoát sát thủ công kích. Trong lòng của hắn âm thầm sợ hãi thán phục sát thủ thực lực, tên sát thủ này tuyệt đối không phải dễ chơi hạng người. Sát thủ lần nữa tới gần, một quyền lại một quyền công về phía Sở Tà. Sở Tà linh hoạt địa tránh thoát những công kích này, sau đó phản kích. Bọn hắn giao thủ nhanh chóng mà kịch liệt, để người không kịp nhìn. Mỗi một lần nắm đấm va chạm cũng tràn đầy sức mạnh cùng nguy hiểm, mỗi một lần công kích đều có thể dẫn đến chiến đấu kết thúc. Sở Tà cơ thể tại sát tay công kích trong lúc đó linh hoạt đi khắp, hắn không ngừng mà phản kích, nhường sát thủ không thể tới gần người. Chương 7, huyết chiến minh thần 2, chương 7, huyết chiến minh thần 2, sát thủ thì kéo dài địa công kích, cố gắng tìm thấy Sở Tà sơ hở. Chiến đấu bước vào gay cấn giai đoạn, hai người động làm càng lúc càng nhanh, công kích ngày càng mạnh mẽ. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Thân thể của bọn hắn cũng trôi tại cực hạn trạng thái, mỗi một quyền cũng tràn đầy sức mạnh cùng quyết tâm. Tiểu này công phu võ học, tuyệt đối không phải hiện đại người có thể có, hoặc nói bình thường cơ thể cơ năng năng lực biểu hiện ra dáng vẻ. Lộc môn thế mà phái ra ngươi dạng này sát thủ, nhìn tới sát thực rất coi trọng của ta hờ a a a. Sở Tà đối với người kia nói, ha ha, Lộc môn minh chính là thần cấp sát thủ, cũng liền mười người. Nói như vậy nếu ta giết ngươi, kia Lộc tôn chủ có thể muốn đau lòng. Ngươi làm được rồi nói sau. Lúc này lơ lửng giữa không trung Lâm Tịch Tịch đã hiểu rõ, này chính là đồng môn của mình sư minh minh thần linh bộ. Hắn ở đây chỗ như vậy lăng lăng nhất định ngay tại, hai người bọn họ trên cơ bản là đồng thời xuất hiện, thế nhưng này linh bộ lại còn nói còn có một cái người, người này sẽ là ai chứ? Lâm Tịch Tịch không có cách nào nói chuyện, miệng của nàng bị ngăn chặn, nhưng mà nàng vẫn như cũng là ở chỗ nào dãy rủa. Nàng lo lắng chính là trừ ra lăng lăng bên ngoài người kia. Nhìn tới, ngươi là cảm thấy ta còn chưa đủ mạnh a? Sở Ta lạnh nhạt nói. Hắn đột nhiên thân hình thoát một cái, lần nữa vọt đến sau lưng sát thủ. Hắn một quyền nặng nề mà nện ở sát thủ trên lưng, sau đó trong nháy mắt rút lui. Sát thủ thân hình run lên, nhưng cũng không có ngã xuống. Hắn xoay người lại, ánh mắt bên trong lóe ra lửa giận cùng bất đắc dĩ. Hắn hiểu rõ, tối nay hắn có thể muốn trồng tại trong tay của tên tiểu tử này. Ngươi rất mạnh, nhưng cũng tiếc ngươi gặp phải ta. Sát thủ lạnh lùng nói. Ha ha, phải không? Vậy liền để chúng ta tới xem một chút đi. Sở Ta lạnh nhạt nói. Hắn hiểu rõ tên sát thủ này rất lợi hại, nhưng hắn thì biết mình cũng không yếu. Hắn có kiên định tín niệm cùng quyết tâm, hắn tin tưởng mình có thể thắng. Sát thủ lần nữa tới gần, một quyền lại một quyền công về phía Sở Ta. Sở Ta linh hoạt tránh thoát những công kích này, sau đó phản kích. Bọn hắn giao thủ nhanh chóng mà kịch liệt, để người không kịp nhìn. Mỗi một lần nắm đấm va chạm cũng tràn đầy sức mạnh cùng nguy hiểm, mỗi một lần công kích đều có thể dẫn đến chiến đấu kết thúc. Sở Tà cơ thể tại sát thủ công kích trong lúc đó linh hoạt đi khắp, hắn không ngừng mà phản kích, nhường sát thủ không thể tới gần người. Sát thủ thì kéo dài địa công kích, cố gắng tìm thấy Sở Tà sơ hở. Chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, hai người động tác càng lúc càng nhanh, công kích ngày càng mạnh mẽ. Thân thể của bọn hắn cũng ở vào cực hạn trạng thái, mỗi một quyền cũng tràn đầy sức mạnh cùng quyết tâm. Sát thủ đột nhiên nhảy lên một cái, cơ thể trên không trung quay cuồng. Sau đó một cước nặng nề mà dẫm hướng Sở Tà. Một cước này mang theo mãnh liệt sức mạnh cùng tốc độ, giống như có thể đem mặt đất dẫm nứt. Sở Tà trong nháy mắt lui lại, nhưng sát thủ đã tới gần. Hắn một quyền đánh phía Sở Tà, mang theo mãnh liệt sức mạnh cùng tốc độ. Một quyền này Sở Tà không có cách nào tránh né, chỉ có thể chọi cứng. Hai người thân thể trên không trung va chạm, phát ra mãnh liệt chấn động và tiếng vang. Sở Tà cảm giác được thân thể chính mình bị chấn động đến khí huyết cuộn, nhưng hắn không có lùi bước. Hắn cắn chặt răng, dùng hết toàn lực đem sát thủ đẩy ra. Sát thủ bị đẩy ra về sau, cơ thể trên không trung lộn vài vòng mới đứng vững thân hình. Hắn cảm thấy mình ngực nặng nề, khí huyết cuộn, phảng phất muốn thổ huyết đồng dạng. Hắn biết mình thực lực không bằng Sở Tà, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. Hắn lần nữa tới gần Sở Tà, chuẩn bị khởi xướng tối sau công kích. Sở Tà nhìn thấy sát thủ ánh mắt bên trong lóe ra kiên quyết cùng điên cuồng chỉ riêng mang, hắn hiểu rõ sát thủ đã phát khởi cuối cùng công kích. Hắn không dám chậm trễ chút nào, đem thân thể chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sát thủ trong nháy mắt tới gần, một quyền đánh phía Sở Tà. Sở Tà trong nháy mắt vọt đến sát thủ sau lưng, sau đó một quyền nặng nề màn đện ở sát thủ trên lưng. Một kích này nhường sát thủ trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, thân thể hắn trên không trung lộn vài vòng mới đứng vững thân hình. Người thua. Sở Tà lạnh nhạt nói. Sát thủ không nói gì, hắn xoay người lại nhìn Sở Tà, ánh mắt bên trong lóe ra oán hận chỉ riêng mang. Hắn hiểu rõ tối nay chính mình có thể muốn trồng tại trong tay của tên tiểu tử này, nhưng hắn cũng không cam lòng. Hắn không muốn thua cho bất luận kẻ nào, nhất là tiểu tử này. Ta không có thua. Sát thủ lạnh lùng nói. Phải không? Sở Tà lạnh nhạt nói. Sở Tà hiểu rõ, chính mình sở dĩ năng lực liếm máu trên lưỡi dao những năm này, hắn cũng có chính mình độc môn tuyệt kỹ. Ngay tại hắn một quyền đánh vào hắn phần lưng lúc, hắn ống tay áo nâng lên mũi, phát ra đặc thù nào đó mùi thơm, mà trước mắt cái này Lộc môn đỉnh tiêm sát thủ còn không tự biết. "Ừm, ngươi đối với ta làm cái gì?" Vừa mới còn cảm giác chính mình một thân khí lực linh bộ, lúc này thế mà cảm thấy toàn thân mềm nắm sắp một chút khí lực thì xứ không được. "Ngươi chưa cần thiết phải biết, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi phải chết là được." Sở Tà một bước xa xuống tới, lúc này một thân ảnh theo khía cạnh hành xuyên qua. Sở Tà lưỡi dao trong tay, căn bản không kịp thu, trực tiếp thì xẹt qua đạo thân ảnh kia. "Lăng Lăng, ngươi..." Linh bộ không kịp phản ứng, Lăng Lăng thì nằm ngang ở hắn cùng Sở Tà ở giữa. "Sư Minh, ta..." Nàng che lấy phần gãy của mình phía cạnh. Chương 8, khi ảnh long đồ, 1, chương 8, khi ảnh long đồ, 1, máu tươi từ nàng khe hở bên trong chảy ra, nàng sắc mặt tái nhợt, thân hình lay động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống.
Vì sao? Linh Bộ nhìn Lăng Lăng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng phẫn nộ. Hắn vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Lăng Lăng sẽ phản bội Lộc Môn, tại sao phải giúp Sở Tà?
Bởi vì ta yêu ngươi.
Lăng Lăng buồn bã cười một tiếng, nước mắt trượt xuống. Nàng yêu tha thiết Linh Bộ, mặc dù Lộc Môn sớm đã có quý củ, qua lại trong lúc đó không thể có tình cảm, nhưng nàng không cách nào khống chế tình cảm của mình. Nàng tự nguyện vì hắn phản bội sư môn, tự nguyện tiếp nhận tất cả chịu tội.
Yêu
thì không phải muốn thay ta cản đạo sao? Linh Bộ giận không kèm được chất vấn.
Ta không làm như vậy, ngươi.
Lăng Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm của nàng mặc dù suy yếu, nhưng tràn đầy kiên định cùng tín nhiệm. Linh Bộ lấy tay nâng thân thể của nàng, cái thân thể này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, chẳng qua lúc này đã bắt đầu chậm rãi trở nên không thuộc về mình.
A,
Sở Tà, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Linh Bộ ôm Lăng Lăng, đưa nàng phóng tới bên cạnh hành lang cây cột bên cạnh.
Chết, với ta mà nói, có lẽ là chuyện dễ dàng, nhưng mà chết trong tay ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách.
Sở Tà thay đổi kia tà ác nụ cười quỷ quệt, nghiêm túc nói. Lúc này Linh Bộ mất đi người yêu, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cho Sở Tà. Linh Bộ quay đầu, thê lương mà phẫn nộ ánh mắt đảo qua Sở Tà, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên quyết cùng sát ý. Ngươi cùng ta trong lúc đó có huyết hải thâm cửu, hôm nay ngươi phải chết trong tay ta. Linh Bộ chậm rãi đứng dậy, mỗi một bước cũng có vẻ trầm trọng như vậy cùng kiên quyết. Hắn nắm thật chặt một cái đòn đao, đốt ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.
Phải không?
Vậy phải xem nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Sở Tà thì đứng lên, trong mắt lóe ra khiêu chiến cùng cuồng vọng. Lăng Lăng nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bọn hắn, trong mắt tràn ngập lo âu và bất đắc dĩ. Nàng hiểu rõ, chiến đấu giữa bọn họ đã đến không cách nào điều hòa tình trạng. Bất kể kết quả làm sao, nàng đều không thể sửa đổi đây hết thảy.
Linh Bộ,
không muốn,
không muốn.
Thanh âm của nàng yếu ớt mà bất lực, như là trong gió nhẹ thì thầm. Nhưng mà nàng hô hô cũng không có nhường Linh Bộ dừng lại. Linh Bộ cùng Sở Tà chiến đấu càng diễn ra càng mãnh liệt. Thân ảnh của bọn hắn trên không trung giao thoa, đoạn đao cùng chủy thủ công kích không ngừng va chạm ra hỏa hoa. Linh Bộ đao pháp nhanh như thiểm điện, giống như mỗi một đao cũng có thể đem không gian xé rách. Mà Sở Tà dao găm đầu thì không chút thua kém, mỗi một lần công kích cũng chuẩn xác mà đâm về Linh Bộ sơ hở. Chiêu thức của bọn hắn khắc chế lẫn nhau, nhưng lại qua lại đánh cờ. Mỗi một lần công kích cùng phòng ngự cũng tràn đầy mạo hiểm cùng biến số. Trung quanh mặt đất bị bọn hắn đao khí gọt được mất mô, cây cối bị chặn ngang chặt đứt, phản phất đã trải qua một tràng tai nạn. Lăng Lăng nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn bọn hắn, nàng tim nhảy tới cổ rồi. Nàng hiểu rõ, kết quả của cuộc chiến đấu này đem quyết định nàng cùng Linh Bộ tương lai. Hai tay của nàng chăm chú địa nắm thành quả đấm, móng tay thật sâu đâm vào trong thịt. Đau đớn nhường nàng thanh tỉnh địa ý thức được đây hết thảy đều không phải là mộng. Đột nhiên, Linh Bộ đao đao bị Sở Tà chủy thủ đánh trúng, cường đại lực trùng kích nhường hắn lùi lại mấy bước. Sở Tà mượn cơ hội phát động công kích, hắn tượng báo săn giống nhau hướng Linh Bộ phóng đi, dao găm trong tay hiện ra lênh quang. Linh Bộ nhanh chóng ổn định thân hình, ánh mắt bên trong lóe ra kiên quyết cùng kiên định. Hắn hướng Sở Tà phóng đi, vung đao chém về phía Sở Tà chủy thủ. Đao khí của bọn họ va chạm lần nữa, phát ra một tiếng thanh thúy va chạm. Năng lượng cường đại ảnh hưởng còn lại đem chu vây đá cùng cây cối cũng dây lát ở giữa biến thành tro tàn. Linh Bộ cùng Sở Tà thân ảnh trên không trung giao thoa, chiêu thức của bọn hắn lần nữa đụng vào nhau. Nhưng mà, lần này, Linh Bộ đao đao bị Sở Tà chủy thủ lần nữa đánh trúng, thân đao trong nháy mắt cắt thành hai đoạn. Linh Bộ lui lại mấy bước, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng thất bại. Hắn hiểu rõ, hắn đã mất đi ưu thế. Sở Tà cười lạnh một tiếng, dao găm trong tay lần nữa nổi lên lanh quang. Hắn hướng Linh Bộ phóng đi, chuẩn bị phát động cuối cùng công kích.
Đủ rồi.
Một tiếng hùng hậu lại lực xuyên thấu cực mạnh âm thanh, theo chùa miếu bóng tối bên trong truyền tới. Cái này hẳn là cái đó thần bí người thứ ba.
Sư thúc,
ta nói đủ rồi. Linh Bộ muốn tiếp tục đánh xuống, thế nhưng trong miệng hắn người sư thúc kia dường như có một loại tự nhiên lực uy hiếp, trực tiếp liền để hắn không dám kiên trì phản bác.
Lăng Lăng, ngươi tại sao như vậy hồ đồ?
Trong bóng tối cái thân ảnh kia chậm rãi đi ra, là một người mặc màu xám tăng bào lão giả. Hắn nhìn lên tới tuổi tác đã rất lớn, nhưng tinh thần quắc thước, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang.
Sư thúc.
Linh Bộ thấy lão giả, nét mặt hơi đổi, giọng nói cũng biến thành cung kính. Là cái này Lộc Môn đỉnh cấp sát thủ Hy Ảnh bên trong một, danh hiệu của hắn là Long Đồ. Nghe nói tại dưới mắt trong thế giới này, trừ ra hiệu người trong môn, gặp qua Long Đồ người sẽ không vượt qua 10 người. Hôm nay hắn hiện thân nơi này, nói rõ Lộc Môn đúng là hao tốn tâm tư. Lão giả lại gần Lăng Lăng, cẩn thận kiểm tra thương thế của nàng.
Nàng
thế nào?
Chương 8, Hy Ảnh Long Đồ 2, chương 8, Hy Ảnh Long Đồ 2, Linh Bộ có chút khẩn trương hỏi.
Lão giả lắc đầu, trầm trọng nói, thương thế rất nặng, cần phải kịp thời chữa trị.
Thế nhưng nàng,
Linh Bộ lo âu nói. Lão giả thật sâu liếc nhìn Linh Bộ một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Sở Tà.
"Sở Tà, ngươi hẳn phải biết quy củ của chúng ta.
Chúng ta Lộc Môn ra tay, sự việc tất nhiên phải đạt được giải quyết. Bây giờ ngươi trọng thương ta hiệu người trong môn, ta chỉ sợ sẽ là nghĩ tha cho ngươi, cũng không thể."
"Lão gia hỏa, ngươi không cần nói, nhiều như vậy, nếu người giang hồ cũng giống như các ngươi Lộc Môn người như vậy rong rải, ta Sở Tà sớm đã bị rủa chết."
Sở Tà vẫn như cũng là kia cuồng ngạo dáng vẻ. Lúc này chỉ thấy kia Long Đồ theo chính mình túi áo trong lấy ra một bình thuốc dị phấn, cho nàng đắp lên. Hắn chỉ là hời hợt nói một câu.
Sở Tà ngược lại là có chút không tin lão gia hỏa này có cái gì thần dược, vì vừa mới một đao kia, mặc dù hắn không có sao dùng hết toàn lực, thế nhưng thì có thể cảm giác được ít nhất cắt vào trong 2 cm. Nếu hơi lại dùng thêm chút sức, hắn có thể đem Lăng Lăng cổ cắt đứt.
Linh Bộ tiếp nhận dược phẩm, liền hướng Lăng Lăng trên vết thương ngược lại thuốc bột. Thuốc bột này thần kỳ thì thần kỳ tại, vừa mới tiếp chạm đến vết thương,
vết thương liền bắt đầu khép lại. Sở Tà coi như là cái thấy qua việc đời người, bất luận là cái gì y thuật, đều khó có khả năng có loại hiệu quả này, cho dù là khoa học kỹ thuật phát đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi cũng không có khả năng. Sư thúc, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kim sáng tán? Đừng nói nhảm, các ngươi cũng lui đi một bên. Lao ra hỏa này, thoạt nhìn là muốn cùng Sở Tà độc thủ. Sở Tà ánh mắt che lấp nhìn Long Đồ, trong lòng của hắn rất hiểu rõ, lao ra hỏa này thực lực không thể coi thường. Ngươi hẳn là Lộc Môn lợi hại nhất, sát thủ đi, sẽ không còn có lợi hại hơn a. Lộc Môn đỉnh cấp sát thủ, danh hiệu Long Đồ, người này tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, hắn đã sớm nghe nói liên quan tới hắn có một sự tình. Nhìn tới ngươi ngược lại là có chút nhãn lực. Long Đồ cười lạnh, hắn chậm rãi hướng Sở Tà tới gần. Bước tiến của hắn trầm ổn mà hữu lực, mỗi một bước cũng như là báo săn vận sức chờ phát động, chuẩn bị nhào về phía con mồi. Bất quá, ngươi thì hẳn phải biết, kim sang tán chỉ có thể chữa trị ngoại thương, lại không cách nào chữa trị nội thương. Sở Tà ánh mắt lóe ra hàn quang, hắn lạnh lùng nói, thì tính sao? Ngươi Lộc Môn quy củ ta sớm có nghe thấy, nhưng quy củ cũng không phải là không thể đánh phá. Ra tay tất sát là tín điều của các ngươi. Hôm nay ngươi nghĩ muốn giết ta, vậy thì phải xem xét ngươi có bản lĩnh này hay không. Phải không? Vậy liền để ta thử nhìn một chút. Long Đồ ánh mắt bên trong lóe ra sát ý. Lời còn chưa dứt, Long Đồ trong nháy mắt phát động công kích. Thân ảnh của hắn như thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, trong tay đoạn đao giống như tử thần liềm chém về phía Sở Tà. Sở Tà thân hình trong nháy mắt lui lại, đồng thời cơ chủy thủ đón lấy Long Đồ đòn đao. Chiêu thức của bọn hắn nhanh như thiểm điện, đụng vào nhau lúc phát ra trận trận chói hai kim trúc tiếng va chạm. Trung quanh khí lưu trong nháy mắt bị bọn hắn chiêu thức xé rách, tạo thành một cỗ cường đại phong bạo. Linh Bộ đứng ở một bên, ánh mắt bên trong tràn đầy căng thẳng cùng lo lắng. Hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Lăng Lăng có thể mau chóng khôi phục, đồng thời hy vọng Sở Tà có thể chiến thắng Long Đồ. Lăng Lăng nằm trên mặt đất, mặc dù ý thức đã dần dần khôi phục một chút, nhưng nàng vẫn đang cố gắng mở to mắt. Sư thúc hắn, ngươi yên tâm đi, sư thúc một thân công phu, hai cái ta đều không phải là đối thủ của hắn, tiểu tử này không thể nào chịu nổi. Linh Bộ nói. Sở Tà trong mắt lóe ra cuồng vọng cùng ngạo nghễ, hắn không hề thoái ý cùng Long Đồ đối lập. Long Đồ đoạn đao như là long, ngâm trong không khí sẽ qua, mỗi một lần vung đao đều mang mãnh liệt kình phong, phản phất muốn đem hết thể chung quanh cũng cắt đứt. Chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, như núi lớn trầm ổn mà hữu lực. Sở Tà thì lại lấy hắn nhanh độ cùng nhanh nhẹn là ưu thế, linh xảo tránh né lấy Long Đồ công kích, đồng thời không ngừng mà tiến hành phản kích. Thân ảnh của bọn hắn trên không trung giao thoa, chiêu thức đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng kim loại vang. Mỗi một lần công kích cùng phòng ngự cũng tràn đầy mạo hiểm cùng biến số. Động tác của bọn hắn nhanh làm cho người hoa mắt, làm cho không người nào có thể thấy rõ chiêu thức của bọn hắn. Trung quanh mặt đất đã bị bọn hắn chiến đấu phá hoại được một mớ hỗn độn. Sở Tà hiểu rõ, hắn nhất định phải nhanh tìm thấy Long Đồ sơ hở, bằng không hắn đem rất khó thủ thắng. Hắn hết sức chăm chú quan sát nhìn Long Đồ chiêu thức, cố gắng từ đó tìm thấy một chút kẽ hở. Mà Long Đồ thì đã hiểu, Sở Tà cũng không phải là dễ dàng đối phó đối thủ. Chiêu thức của bọn hắn khắc chế lẫn nhau, nhưng lại qua lại đánh cờ. Mỗi một lần công kích cùng phòng ngự cũng tràn đầy mạo hiểm cùng biến số. Thân ảnh của bọn hắn trên không trung giao thoa, như là hai con báo săn trên không trung quay cuồng. Đột nhiên, Sở Tà thân hình dây lát ở giữa biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở sau lưng Long Đồ. Chùy thủ trong tay của hắn trong nháy mắt đâm về Long Đồ hậu tâm. Nhưng mà Long Đồ lại trong lúc nguy cấp này, trong nháy mắt quay người đồng thời phát động phản kích. Hắn đoạn đao dây lát ở giữa xẹt qua Sở Tà lồng ngực, lưu lại một đạo vết thương. Sở Tà hít một hơi lãnh khí, thân hình nhanh chóng lui lại. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình lồng ngực, miệng vết thương một cái thật dài huyết ấn. Nhưng mà hắn lại không thèm để ý chút nào những thứ này, ánh mắt bên trong vẫn như cũ tràn đầy cuồng vọng cùng ngạo nghễ. Long Đồ ánh mắt bên trong hiện lên một tia hoài nghi, cái này Sở Tà dường như hoàn toàn không e ngại đau sót, trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối với khát vọng chiến đấu cùng đối với thắng lợi truy cầu. Đối thủ như vậy xác thực vô cùng hiếm thấy, nhưng cũng rất nguy hiểm. Kỳ thực càng làm cho Long Đồ cảm thấy hứng thú là, này Sở gia nhị công tử, rốt cục từ chỗ nào học được như thế công phu? Tiểu tử, ngươi này tuổi còn trẻ, có thể tới loại tình trạng này, ta đã rất bội phục ngươi, sau đó phải không muốn tiếp tục, thì nhìn xem ngươi lựa chọn của mình. Ta Sở Tà, mặc dù cả người vào giang hồ, chỉ có thời gian mấy năm, nhưng mà ta chưa bao giờ nhận thua. Nói như vậy, hôm nay chúng ta nhất định phải là một chết một sống. Long Đồ hỏi. Chương 9, dẫn hắn hồi Sở gia, 1, chương 9, dẫn hắn hồi Sở gia, 1, lao ra hỏa, ngươi đừng tưởng rằng ngươi chiếm thượng phong ta liền sợ ngươi. Ngươi trẻ tuổi, cuồng ngạo luôn luôn phải trả giá thật lớn, cho dù ngươi cường đại tới đâu, cũng phải học được khiêm tốn. Ta họ Sở, ngươi không phải không biết. Sở gia, ha ha, ngươi chẳng qua là Sở gia dị loại thôi. Làm sơ Sở Vân Tiên sẽ chết tại trong tay của ngươi, ta cũng không thể đã hiểu, hắn tốt xấu là lao giang hồ. Ta ghét nhất chính là người khác cầm chuyện nhà của ta nói láo đầu. Nói xong hắn lại vọt lên muốn cùng Long Đồ tiếp tục đánh đấu nữa. Lần này Long Đồ dường như thì không muốn cùng hắn quấn đấu nữa ý nghĩa. Hắn chỉ là một bên ứng phó, một bên nghĩ muốn như thế nào nhường hắn quất phục. Long Đồ một bên né tránh Sở Tà công kích, một bên tỉnh táo nói: "Ta thân kinh mạch chiến, cáo già một, ngươi đây, vừa mới đi vào giang hồ tiểu bối mà thôi. Thủ đoạn của ngươi còn quá non, cho nên ngươi cần sửa đổi, học được khiêm tốn cùng cẩn thận. Như vậy ngươi mới có thể chính thức trưởng thành. Để cho ta trưởng thành, ngươi thì tính là cái gì? Ta là Long Đồ, một đã từng trên chiến trường giết địch vô số lao ra này. Ta thấy qua vô số đây ngươi càng thêm tiêu ngạo tự lại người, nhưng mà bọn hắn cuối cùng đều không có kết cục tốt. Nhìn tới ngươi thật là già rồi. Bất quá ta hôm nay muốn nhờ ngươi biết, người trẻ tuổi cũng không phải dễ khi dễ.
Nói xong, Sở Tà lần nữa phát động công kích. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, công kích thì ngày càng mạnh mẽ. Nhưng mà Long Đồ dường như cũng không thèm để ý, hắn tỉnh táo ứng đối nhìn Sở Tà công kích, đồng thời thì đang tìm Sở Tà sơ hở. Giữa hai người chiến đấu ngày càng kịch liệt, nhưng mà Sở Tà dường như vẫn luôn không cách nào đánh bại Long Đồ. Công kích của hắn bị Long Đồ dễ dàng né tránh, mà thân thể hắn cũng bị Long Đồ dần dần khống chế được. Ngay tại hai người một bên đấu võ một bên đánh nhau lúc, không biết từ chỗ nào một cỗ lực lượng trực tiếp đem Sở Tà bắn ra đi. Loại lực lượng này tuyệt đối không phải bị quyền cước đánh trúng cơ thể đưa đến kết quả, mà là một loại cùng loại với không khí lực bài xích sức mạnh, trực tiếp đuổi hắn ra khỏi đi xa 5-6 mét. Sở Tà nặng nề ném xuống đất. Đây là hắn lần đầu tiên bị người đánh thành như vậy. Nhưng mà lúc này Long Đồ lại tựa hồ như thì cảm giác được cái gì không thích hợp. Người trẻ tuổi, người sứ ám chiêu, lao ra hỏa, binh bất tiếm trá ngươi không biết sao? Phệ hồn tán. Ha 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 ha. Ngươi biết nha. Sư thúc, cái gì là phệ hồn tán? Bên cạnh Minh Thần Linh bộ hỏi. Một loại để người đánh mất sức mạnh thứ gì đó, tiểu tử này chân tà độc. Thế giới này từ trước đến giờ chính là giảng quy tắc, ngươi lại dám ám hại ta. Khi ảnh Long Đồ lập tức thì theo chính mình túi áo trong, lấy ra một cái bình nhỏ, tiếp lấy liền hướng trong miệng đổ hai viên thuốc dị hoàn nuốt xuống. Lao ra hỏa, hiện tại ngươi biết lợi hại chưa? Sở Tà cười lạnh nói. Ngươi trẻ tuổi, ngươi xác thực rất giàu hoạt, nhưng mà ngươi đánh giá thấp thực lực của ta. Long Đồ lạnh lùng nói. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một cô âm lãnh, để người không rét mà run. Tiếp lấy hắn đột nhiên hướng Sở Tà lao đến. Tốc độ của hắn cực nhanh, làm cho không người nào có thể thấy rõ động tác của hắn. Sở Tà chỉ cảm thấy một cỗ khí thế cường đại đập vào mặt, tiếp lấy liền bị Long Đồ một quyền đánh trúng, bay ra ngoài. Lập tức hắn một tay thì bóp lấy Sở Tà cổ. Sở Tà lập tức thì trong mắt xuất huyết, lập tức sẽ tắt thở dáng vẻ. Ngươi trẻ tuổi, ta ghét nhất chính là ngươi loại này đùa giỡn tiểu thủ đoạn người. Nếu ngươi quang minh chính đại đánh với ta, đúng là ta chết trong tay ngươi ta cũng sẽ không có bất kỳ lời oán giận. Nhưng mà ngươi phải dùng tiểu này hạ tam lạm thủ đoạn, ba loại thủ đoạn hèn hạ, ta thì không thể không giáo huấn một chút ngươi. Lúc này Sở Tà nghĩ đẩy ra tay hắn, có thể là của hắn tay dường như là cái kềm kềm ở Sở Tà cổ. Sư thúc, giết hắn. Long Đồ do dự một chút, 3 giây đồng hồ sau đó, trực tiếp đem Sở Tà vứt trên mặt đất. Sư thúc, không thể bỏ qua hắn nha. Tiểu tử này sớm muộn là kẻ gây họa. Ngươi câm miệng, trên người hắn có chúng ta thứ cần thiết, nếu giết hắn, chúng ta làm sao tìm được đồ vật? Long Đồ nói. Vậy làm sao bây giờ, cũng không thể dễ dàng như vậy hắn đi. Lao ra hỏa, ngươi mơ tưởng được bất luận gì đó? Sở Tà hò khăn hỏi. Ha ha, ngươi đem đồng xu đồng thiếu góc giấu ở nơi nào? Long Đồ lại lần nữa nắm lên Sở Tà, chằm chằm vào Sở Tà con mắt. Núp trong, núp trong. Chính là không nói cho ngươi. Sở Tà muốn nói cái gì, nhưng là cổ họng của hắn bị bóp không phát ra được thanh âm nào. Sở Tà nước mắt đều muốn rớt xuống. Lao ra hỏa, ngươi không sợ chết? Ha ha, ta đã từng trên chiến trường chết qua nhiều lần, nhưng mà mỗi lần đều có thể phục sinh, ngươi tin hay không? Tin, ta tin. Nhưng mà ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Nói xong, Sở Tà đột nhiên cắn một cái tại Long Đồ trên tay. Long Đồ chỉ cảm thấy tay bên trên truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, lập tức tay hắn liền bị Sở Tà cắn nát. Trong lòng của hắn giật mình, lập tức buông lòng tay ra. Sở Tà ngã trên mặt đất, ho khan nhìn Long Đồ. Lao ra hỏa, ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi thực hiện được. Ngươi tốt nhất là không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, thứ này vốn là không thuộc về ngươi, ngươi bây giờ giao ra đây cho ta, ta bảo đảm không giết ngươi. Long Đồ uy hiếp hắn nói. Cho đến ngày nay, nay Sở Tà vẫn còn không biết rõ thứ này rốt cục có bí mật gì. Chẳng qua viên này đồng xu đồng nghe nói là giang hồ tà vật là thực sự, cái trước tiếp xúc nó người, chỉ sợ xương cốt đều đã mục nát. Lúc này Lao gia hỏa này buộc chính mình nói ra thứ này tung tích, nói rõ thứ này rất trọng yếu, thế nhưng hắn thì hiểu rõ, nếu giao ra đây, kia nhất định phải chết. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Đúng là ta không nói, ngươi nếu muốn lộng chết ta, ngươi tùy tiện, với lại ngươi còn có thể rơi cái uy danh, trên giang hồ khẳng định sẽ nói ngươi long. Chu Diệt Sở Tà là kẻ hung hãn. Sở Tà ở chỗ nào cố ý khích giận hắn? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Sở gia nhân ta cũng không dám giết ngươi. Long Đồ trong ánh mắt năng lực nhìn ra, tiểu tử này cố ý chơi xấu. Lao ra hỏa, ngươi vẫn chưa rõ sao? Cái đồng tiền này hiện tại là của ta, ngươi đừng hòng cướp đi. Ngươi nếu giết chết ta, ta bảo đảm đồng tiền này sẽ không còn như thế. Sở Tà cười lạnh nói. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một cố kiên quyết. Long Đồ nhìn Sở Tà bộ dạng này, trong lòng một hồi bất đắc dĩ. Hắn xác thực muốn có được cái đồng tiền này, nhưng mà hắn thì hiểu rõ tiểu tử này hiện tại ôm quyết tâm quyết tử. Hắn tuyệt đối không thể nhường tiểu tử này chết tại đây. Ngươi trẻ tuổi, ngươi liền xem như đạt được cái đồng tiền này, ngươi cũng vô pháp sử dụng. Long Đồ lạnh lùng nói. Sử dụng? Ta tại sao muốn sử dụng? Ta cầm làm hộ thân phủ không được sao? Sở Tà nghi ngờ hỏi. Ngươi không cần hộ thân phủ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện là được rồi. Long Đồ nhìn Sở Tà nói. Chuyện gì? Sở Tà nghi ngờ hỏi. Tiếp tục sống. Long Đồ lạnh lùng nói. Chỉ cần ngươi có thể sống sót, ngươi liền sẽ rõ ràng này tất cả cũng là vì cái gì. Cái đồng tiền này chính là một tai họa chương 9, dẫn hắn hồi Sở ra, 2, chương 9, dẫn hắn hồi Sở ra, 2, Sở Tà nhìn Long Đồ, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Lão gia hỏa này rốt cuộc là ý gì? Hắn đột nhiên nghĩ lên sư phụ của mình đã từng nói một câu. Trên giang hồ có rất nhiều bí mật, những bí mật này một sáng cởi ra, liền sẽ để người rộng mở trong sáng. Lẽ nào cái đồng tiền này chính là bí mật kia chìa khóa? Không, điều đó không có khả năng. Cái đồng tiền này rõ ràng thì là một cái bình thường đồng xu đồng,
năng lực có bí mật gì? Long Đồ nhìn Sở Tà hoài nghi nét mặt, trong lòng một hồi bất đắc dĩ. Tiểu tử này còn quá trẻ, hắn căn bản cũng không đã hiểu cái đồng tiền này phía sau bí mật. Sư thúc, không muốn cùng hắn nhiều lời, mềm không được liền đến cứng rắn. Nói đến đây Linh Bộ liền muốn lên đến làm Sở Tà. Ngươi muốn làm gì? Long Đồ hiểu rõ tiểu tử này từ trước chính là ra tay không có nặng nhẹ, nếu là thật đánh chết Sở Tà, tất cả giang hồ người đều sẽ đuổi giết hắn. Hắn không muốn để cho Lộc Môn trêu chọc loại chuyện này, lập tức thì ngăn cản hắn. Sư thúc, hiện tại nếu để cho hắn còn sống, chính là hậu họa. Cái gì hậu họa? Ngươi cho rằng người trên giang hồ cũng giống như ngươi, vì lợi ích thì đối người khác hạ sát thủ? Thế nhưng, không nhưng nhị gì hết. Tiểu tử này hiện tại không chết được, nhưng mà đồng xu đồng thiếu góc nhất định phải nắm bắt tới tay. Đúng, sư thúc. Long Đồ trong lòng hiểu rõ, này mai đồng tầm quan trọng của tiền vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Tiểu tử này mặc dù giàu hạn, nhưng mà hắn thì hiểu rõ cái đồng tiền này bí mật. Hắn tuyệt đối không thể nhường tiểu tử này chết tại đây. Lúc này Sở Tạt thì đánh nhau 12 phần tinh thần. Lão gia hỏa này thực lực xác thực rất mạnh, mình coi như là đem hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn. Sở Tà chính đang nghĩ biện pháp muốn thế nào đào thoát, nhưng mà lão tiểu tử này trực tiếp ngay tại hai ngón tay đính tại xương bả vai của hắn vị trí, lập tức là một hồi khoan tim đau thấu xương. A, nghe được Sở Tà ở chỗ nào tê tâm liệt phế, lúc này Lâm Tịch Tịch cũng là có chút điểm tuyệt vọng. Phải biết, mặc dù mình nhiệm vụ thất bại, nhưng nàng vẫn là lộc môn người, trước mắt cái này sư thúc đơn giản chính là bọn hắn tuổi thơ ác ngộng, thủ đoạn của hắn vô cùng dở hơi, hắn chỉ có một nguyên tắc, chính là không giết chết thì liệu mạng trả tấn. Hắn vừa mới đè lại chính là Sở Tà vết thương. Sở Tà chỉ cảm thấy bờ vai của mình bị một nung đỏ bàn ủi bị phỏng một chút, thân thể hắn trực tiếp thì co rút. Lúc này hắn chỉ cảm thấy thân thể chính mình bị móc giống nhau. Hắn triệt để hư thoát. Lao ra hỏa, ngươi rốt cục muốn thế nào? Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, đồng xu đồng thiếu góc ở đâu? Giọng Long Đồ rất bình thản, nhưng mà Sở Tà nghe tới lại tượng là tới từ địa ngục lấy mạng thanh âm. Trên người của ta không có đồng xu đồng thiếu góc. Ngươi còn không nói thật. Long Đồ ngón tay hơi dùng một chút lực. Sở Tà chỉ cảm thấy vai của mình cốt sắp nát. A. Long Đồ nhìn Sở Tà dáng vẻ, trong lòng âm thầm nói, người trẻ tuổi, đây chính là ngươi bức ta. Hắn theo trong túi sách của mình mặt lấy ra một cái la bàn. Này cái la bàn kim đồng hồ không ngừng xoay tròn. Lập tức hắn chỉ vào một cái phương hướng nói, đồng xu đồng thiếu góc ngay tại cái kia phương hướng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tốt nhất đừng gạt ta, bằng không mà nói ngươi sẽ hối hận. Nói xong hắn một trường vỗ tại trên người Sở Tà. Sở Tà chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình cũng lệch vị trí. Lúc này hắn chỉ cảm thấy thân thể chính mình bị móc giống nhau. Hắn lại một lần nữa co quắp. Long Đồ lạnh lùng nhìn hắn, cũng không nói gì thêm. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một cố kiên quyết. Hắn hiểu rõ tiểu tử này tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản liền đem đồng xu đồng thiếu góc giao cho mình. Hắn nhất định phải nhường tiểu tử này trả giá đắt. Chỉ có dạng này hắn mới hội thành thật khai báo. Nghĩ đến đây hắn lại là một trường vỗ tại trên người Sở Tà. Lúc này Sở Tà chỉ cảm thấy thân thể chính mình nhanh muốn rời ra từng mảnh. Hắn cuối cùng không kiên trì nổi. Hắn trực tiếp thì hôn mê bất tỉnh. Long Đồ thấy thế lập tức đem la bàn thu vào. Lập tức hắn lại từ trong túi sách của mình mặt lấy ra một cái bình ngọc. Hắn đem bình ngọc mở ra lập tức lại từ trong túi của mình lấy ra một cái ngân châm. Hắn đem ngân châm đâm vào trên người Sở Tà. Trên khóe môi của hắn lộ ra một tia cười lạnh. Lúc này Lâm Tịch Tịch nhìn Long Đồ dáng vẻ, trong lòng của nàng cảm thấy rất ngờ vực. Lão gia hỏa này rốt cục đang làm gì? Hắn sẽ không phải là tại tiểu tử này trên người thí nghiệm cái gì độc dược a? Sư thúc, ngươi cho hắn ăn là cái gì nha? Linh Bộ hiếu kỳ hỏi. Long Đồ nhìn Linh Bộ dáng vẻ, hắn không nói gì, bởi vì này liên quan đến Lộc Môn bí mật, hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào hiểu rõ. Hắn lạnh lùng nói, ngươi không muốn xen vào việc của người khác, hay là nghĩ chính ngươi đi? Linh Bộ nghe Long Đồ lời nói, trong lòng của hắn một hồi bất đắc dĩ, mà lúc này Lâm Tịch Tịch đã không có bất kỳ biện pháp nào, chính nàng bị nhẹ nhàng treo, cho dù là mình bị buông ra nàng thì không có cách nào đối kháng sư thúc cùng sư minh sư tỷ bọn hắn. Hiện ở loại tình huống này nàng cái gì đều không làm được, nàng chỉ có thể hy vọng vào Sở Tà có thể rất qua cửa ải này. Long Đồ nhìn Sở Tà dáng vẻ, trong lòng của hắn âm thầm nói, người trẻ tuổi, đây chính là ngươi bức ta. Nói xong hắn liền đứng lên, hắn muốn dẫn nhìn Sở Tà rời đi nơi này. Ngay tại hắn muốn lúc rời đi đột nhiên từ nơi không xa chuyển đến một loạt tiếng bước chân. Sư thúc, ngươi muốn đem hắn đưa đến địa phương nào? Ta nói, ngươi không cần quản, ngươi về trước đi. Trở về. Người tôn chủ kia bên ấy, nói thế nào? Ngươi giống như thực nói cho hắn biết, ta mang đi Sở Tà. Này, này phù hợp mà. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không phải liền là chầm chầm vào điểm ấy công lao nha, quay đầu ta nhường tôn chủ ghi tạc ngươi ném trên đầu, được rồi. Kia nàng đâu? Linh Bộ chỉ vào còn treo đang chọn trên xà nhà Lâm Tịch Tịch hỏi. Chương 10, ngầm sinh tình cảm chương 10, ngầm sinh tình cảm thả đi. Thả. Sư thúc, đây chính là phản đồ nha. Linh Bộ nói đến. Phản cái gì đồ? Nàng là chúng ta Lộc Môn người, là sư muội của ngươi, ngươi không nên hơi một tí thì nói người khác phản đồ. Chuyện của hai người các ngươi, đừng cho là ta không biết, nếu tôn chủ hiểu rõ hai người các ngươi thích nhau, ta dám cam đoan hai người các ngươi cũng chết chắc rồi. Long Đồ lời nói, để cho hai người á khẩu không trả lời được. Bọn hắn đem Lâm Tịch Tịch buông ra sau đó, Lâm Tịch Tịch lập tức thì hỏi Long Đồ. Sư thúc, ngươi muốn đem hắn mang đi? Nếu không đâu? Hắn hiện tại bị thương. Không chết được. Long Đồ lạnh lùng nói. Sư thúc, hắn bị thương rất nghiêm trọng, ta sợ không kịp chữa trị. Lâm Tịch Tịch nhìn Long Đồ dáng vẻ nói. Ngươi cảm thấy ngươi so với ta còn chuyên nghiệp. Hiện tại hắn không chết được,
nhưng mà đồng xu đồng thiếu góc nhất định phải nắm bắt tới tay.
Nghĩa là gì? Lâm Tịch Tịch nghe Long Đồ lời nói, lông mày của nàng khóa chặt.
Không có ý gì,
chính là đồng xu đồng thiếu góc rất trọng yếu, nếu để cho hắn còn sống, về sau ngươi khẳng định sẽ hối hận.
Thế nhưng,
không nhưng nhị gì hết, ta đã nói tiểu tử này không chết được.
Lâm Tịch Tịch quay người nhìn Sở Tà.
Lúc này Sở Tà đã là máu thịt bé bét.
Nàng thở dài một hơi.
Nàng theo trong túi sách của mình mặt lấy ra một bao kim sang dược.
Nàng đem kim sang dược đổ vào trên người Sở Tà.
Sở Tà chỉ cảm thấy trên vết thương của mình truyền đến một hồi mát lạnh.
Lông mày của hắn quá chặt.
Hắn chậm rãi mở to mắt.
Hắn nhìn Lâm Tịch Tịch.
Hắn há to miệng, nhưng lại không có phát ra âm thanh.
Lâm Tịch Tịch hiểu rõ Sở Tà muốn hỏi cái gì.
Nàng lạnh nhạt nói,
"Ngươi bây giờ có thể đi."
Sở Tà không nói gì.
Hắn dây rủi lấy đứng lên.
Hắn chậm rãi đi thẳng về phía trước.
Theo sát, nếu tụt lại phía sau ta coi như đem ngươi trực tiếp ném tại bên trong ránh nước ối.
Linh Bộ nói với Sở Tà.
Long Đồ, không lo lắng Sở Tà chạy trốn, nhường hắn cùng sau chính mình mặt.
Sở Tà không nói gì.
Hắn chăm chú địa đi theo Linh Bộ.
Bọn hắn vòng qua một rừng cây, đi tới một cái ven đường lên.
Lúc này một cỗ ô tô đang ven đường và lấy bọn hắn.
Linh Bộ đem Sở Tà đẩy vào trong xe.
Lái xe.
Long Đồ lạnh lùng nói.
Ô tô khởi động.
Sở Tà nhìn ngoài cửa sổ.
Trong lòng của hắn cảm thấy rất ngờ vực.
Nơi này rất quen thuộc.
Hắn đã từng tới nơi này.
Nhưng là đến đây lúc nào hắn lại quên đi.
Trong lòng của hắn cảm thấy rất ngờ vực.
Hắn cảm giác chính mình như là lâm vào một giấc mơ bên trong giống nhau.
Hắn lắc đầu.
Hắn nhìn về phía trước.
Phía trước là một cái đại lộ.
Đầu này đại lộ nối thẳng Sở ra.
Sở Tà nhìn về phía trước.
Trong lòng của hắn trở nên kích động.
Hắn đã rời nhà thời gian quá dài.
Nhưng là bây giờ chính mình cái này dáng vẻ xuất hiện tại Sở ra, có thể tất cả từ trên xuống dưới nhà họ Sở đều sẽ cười nhạo mình.
Không, bọn hắn chế giễu đã không quan hệ quan trọng, không phải từ nhỏ đã chế giễu xa lánh ta nhà, ta đã thành thói quen.
Hắn tự an ủi mình.
Thế nhưng hắn không rõ, lúc này Long Đồ muốn dẫn nhìn chính mình đi Sở ra làm gì?
Các ngươi muốn mang ta đi đâu?
Không nên hỏi, một lúc ngươi sẽ biết.
Sở Tà không nói thêm gì nữa.
Hắn lặng lặng mà ngồi trong xe, ngàn vạn suy nghĩ.
Xe rất nhanh liền đến Sở ra cửa lớn, đại môn đóng chặt.
Long Đồ xuống xe sau đó trực tiếp thì gõ cửa lớn.
Cửa lớn chậm rãi mở ra, Long Đồ mang theo Sở Tà đi vào Sở ra, ta đã đem người mang về.
Hắn trực tiếp đem người tới Sở Tà phụ thân Sở Vân Kiều trong thư phòng.
Được rồi, các ngươi đi ra ngoài trước đi.
Sở Tà, nhìn này thân ảnh quen thuộc cùng môi trường.
Hắn còn nhớ lần trước xuất hiện ở nơi này lúc, hay là hắn khoảng 8 tuổi lúc.
Từ từ mẫu thân chết về sau, hắn thì không còn xuất hiện ở chỗ này.
Sở Tà.
Sở Tà càng thêm khinh thường cùng Sở Vân Kiều bao nhiêu một câu.
Ngươi không cần như vậy, kỳ thực ngươi hẳn phải biết, ta là để ý ngươi.
Ngươi liền trực tiếp nói, những người này, có phải hay không là ngươi phải tới.
Ba ba cũng là bất đắc dĩ.
Lão tử phái người giết con tử, thực sự là dở hơi nha, Sở Vân Kiều ngươi được.
Ngươi muốn ta thế nào hận ngươi đây?
Sở Tà lúc này, không có cố kia tà sức lực, ngược lại nhiều hơn mấy phần phẫn nộ cùng kinh bị.
Ta nói, ta là bất đắc dĩ, ta thật không biết ngươi có to gan như vậy, một người dám đi cái chỗ kia.
Sở Vân Kiều, là ngươi dự đoán được đồng tiền này.
Không, đồng tiền này chuyện trọng yếu nhất, có giá trị của nó.
Thế nhưng vì sao ngươi muốn để người ám sát ta?
Ta không rõ.
Sở Tà có một loại nội tâm muốn buộc phát tủi thân, phụ thân của mình lại để cho để người đưa mình vào tử địa.
Sở Tà đối với Sở Vân Kiều hành vi cảm thấy 10 phần phẫn nộ, hắn mở to hai mắt nhìn, gấp nắm quả đấm, hận không thể một quyền đánh tới.
Nhưng mà, hắn hay là khắc chế tâm tình của mình, tận lực bình tĩnh nói, "Sở Vân Kiều, ngươi đến cùng là thế nào?
Ta không hiểu hành vi của ngươi, ngươi phái người ám sát ta, đây quả thực là không cách nào thuyết phục.
Ngươi chẳng lẽ không biết làm như vậy sẽ để cho ta càng thêm hận ngươi?"
Sở Vân Kiều trầm mặc một lát, ánh mắt của hắn có chút lấp lóe, âm thanh thì có chút run rẩy, "Sở Tà, đây không phải bản ý của ta."
"Bản ý của ngươi là cái gì?"
Sở Tà tức giận nói.
"Sở Tà, ta không có nghĩ qua muốn thương tổn ngươi, ta chỉ là muốn để ngươi đã hiểu, tại cái này trong giang hồ, chỉ có thực lực cường đại mới có thể bảo vệ chính mình.
Mà đồng xu đồng thiếu góc phía sau có một bí mật, đây là một loại đáng sợ bí mật, ta không thể không mạo hiểm đưa nó tìm trở về."
Sở Vân Kiều giải thích nói.
"Vậy ngươi dựa vào cái gì từ trong tay của ta cướp đoạt?"
"Dựa vào cái gì?"
Sở Tà chém đinh chặt sắt nói, "Ta nghĩ ngươi quả thực là thằng điên.
Ngươi căn bản không xứng làm phụ thân ta."
Sở Vân Kiều bị nhi tử mắng làm tên điên, trong lòng không khỏi có chút đắng chát.
Hắn thở dài một hơi, "Sở Tà, ta biết ngươi đối với ta có rất nhiều nghi vấn cũng không hiểu, nhưng xin ngươi tin tưởng ta, chỉ cần ngươi giao ra thứ này, ta thì không làm khó dễ ngươi. Với lại ta còn nói, về sau ngươi thì có thể trở về Sở ra."
"Trở về?"
Sở Tà cười lạnh một tiếng, "Ngươi cách làm này sẽ chỉ làm ta cách ngươi càng ngày càng xa."
Sở Vân Kiều nhìn nhi tử bóng lưng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng áy náy.
Hắn biết mình cách làm quả thật có chút quá đáng, nhưng hắn thì hy vọng nhi tử có thể lý hiểu hắn nỗi khổ tâm.
Hắn yên lặng đứng ở một bên, chờ đợi nhi tử đáp lại.
"Ta không thể nào đem thứ này cho ngươi."
"Ngươi?
Ngươi liền chết tâm đi, ngươi nếu giết chết ta, ta bảo đảm ngươi vĩnh viễn không chiếm được vật này."
Sở Tà đóng sập cửa mà ra, phía ngoài mấy người lập tức cũng trợn tròn mắt.
"Tiểu tử này còn như thế thần khí."
Linh Bộ lời nói lạnh nhạt nói,
"Ngươi câm miệng cho ta."
Sở Vân Kiều xoay người, ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng ấm lãnh.
Hắn đối với Sở Tà bóng lưng lạnh lùng nói, "Ngươi cho rằng ngươi chạy được sao?"
Sở Tà cũng không quay đầu lại ra cửa.
Trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ, rời đi nơi này, rời khỏi cái này làm cho người chán ghét chỗ.
"Đứng lại." sau lưng truyền đến Sở Vân Kiều tiếng gầm gừ. Sở Tà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hắn tiếp tục chạy trốn, bay thẳng hướng cửa lớn. Hắn có thể cảm giác được phía sau Sở Vân Kiều chính đang nhanh chóng tiếp cận, cô kia sát ý dường như muốn để hắn ngạt thở. "Sở Tà, ngươi không nên ép ta." Giọng Sở Vân Kiều tràn đầy uy hiếp. Sở Tà không quay đầu lại, hắn lạnh lùng nói, "Bộ ngươi, ta chỉ là muốn rời đi nơi này, rời khỏi ngươi cái tên điên này. Ngươi cho rằng ngươi năng lực đi được sao?" Giọng Sở Vân Kiều bên trong tràn đầy niềm ai. Sở Tà trong lòng cảm giác nặng nề, hắn cảm giác được một cổ lực lượng cường đại chính đang đến gần, hắn hiểu rõ Sở Vân Kiều muốn độc thủ. Nay Sở Vân Kiều, thế mà năng lực có tốc độ này, thực sự là vượt quá Sở Tà đoán trước. Nhưng lúc này Sở Tà muốn đánh cược một phen. Sở Vân Kiều thẳng đến tới mình, ngay tại một khắc cuối cùng hắn chẳng hề làm gì, ngơ ngác đứng. Làm Sở Vân Kiều bàn tay muốn đập tới Sở Tà lúc, hắn thu hồi lại. "Ngươi không muốn sống nữa?" "Sở Vân Kiều, ngươi nếu hạ thủ được giết ta, ta tự nhiên không có lời gì có thể nói." Sở Tà ánh mắt là như vậy bình tĩnh. Sở Vân Kiều ngây ngẩn cả người, hắn nhìn Sở Tà, giống như nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ. Hắn phẫn nộ trong lòng cùng lo nghĩ trong nháy mắt bạo phát ra, hắn gầm thét lên, "Sở Tà, ngươi rốt cục có hiểu hay không, ta là vì tốt cho ngươi. Ngươi cầm thứ này hội gặp nguy hiểm, kia thì không cần ngươi lo." Sở Tà cười lạnh một tiếng, hắn cũng không muốn cùng Sở Vân Kiều dây dưa tiếp. Hắn hít vào một hơi thật dài, quay người đi về phía cửa lớn. Hắn hiểu rõ, hiện tại hắn cần muốn rời đi nơi này, rời khỏi cái này nhường hắn cảm thấy hít thở không thông chỗ. "Sở Tà, ngươi đứng lại." Sở Vân Kiều lần nữa quát. Sở Tà cũng không có dừng lại, hắn cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Sau lưng Sở Vân Kiều nhìn hắn bóng lưng, ánh mắt bên trong lóe ra phức tạp tâm trạng. Hắn hiểu rõ, hắn đã mất đi đứa con trai này, mất đi cái này hắn đã từng yêu qua nhi tử. "Ngươi cứ thế mà đi." Giọng Sở Vân Kiều có chút run rẩy. Sở Tà không trả lời hắn, chỉ là yên lặng đi ra cửa lớn. Hắn hiểu rõ, hắn đã không có đường lui có thể đi, hắn nhất định phải rời đi nơi này, mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống của mình. Tại cửa chính, Sở Tà nhìn thấy Linh Bộ cùng Long Đồ đám người. Bọn hắn dường như đang đợi cái gì, khi thấy Sở Tà đi ra lúc, trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra một tia vẻ mặt thất vọng. "Ngươi còn muốn làm gì?" Sở Tà lạnh lùng hỏi. Linh Bộ cùng Long Đồ liếc nhau, cũng không nói gì. Bọn hắn hiểu rõ, lúc này đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhường Sở Tà rời đi nơi này. Sở Tà quay người đi về phía trong bóng tối, trong lòng của hắn tràn đầy vô tận bi thương và thất lạc. Hắn hiểu rõ hắn đã mất đi cái nhà này, mất đi cái này hắn đã từng xưng là nhà chỗ. Nhưng hắn thì đã hiểu, hắn nhất định phải kiên cường, mới có thể đối mặt tương lai đời sống. Sở Tà sau khi trở về, trực tiếp ngã đầu ở trên ghế salon liền ngủ mất. Hắn trong giấc mộng, mộng thấy mẫu thân trước khi chết tự đủ. "Sở Tà, ngươi nhất định phải tìm thấy vật kia chính là mệnh căn của ngươi." Sở Tà làm lúc không biết vật kia đến cùng là cái gì, chỉ biết là một đồng tiền. Hắn đã từng cố gắng hỏi mẫu thân, này đồng xu đồng rốt cục có bí mật gì cùng tác dụng, nhưng mà cũng không có đạt được hắn muốn đáp án. Duy nhất lấy được đáp án chính là, này đồng xu đồng có thể tại cái kia địa phương đáng sợ, với lại này đồng xu đồng có thể ẩn chứa này nào đó cùng chính mình có liên quan thông tin. Này tò mò hạt giống, trong lòng hắn thì gieo. Hắn không biết, chính là này tiểu đồ vật nhỏ bên trong, cất giấu một cái thế giới. "Ta sẽ không bỏ qua ngươi, Sở Bất Điểu." Sở Tà siết quả đấm ở chỗ nào tự lẩm bẩm nói. Chương 11, Lĩnh Tiểu Tây Quỷ Thị Đảo Bảo. Chương 11, Lĩnh Tiểu Tây Quỷ Thị Đảo Bảo. Thiên Cơ Thành Vân Đỉnh khách sạn ao suối nước nóng bên trong, Sở Tà tại ngâm suối nước nóng. Mỗi lần hắn có nghĩ không ra chuyện lúc, hắn đều sẽ đến nơi đây ngâm một hồi nhi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn ngâm mình ở kia từ từ nhắm hai mắt đang suy nghĩ chuyện gì. "Sở công tử, hay là một đĩa đậu rang một chén nước đun sôi sao?" "Ừm." "Như cũ." Ở chỗ này, hắn mới có nhà cảm giác. Hắn thói quen này, ai thì không biết từ lúc nào bắt đầu, nhưng mà này Vân Đỉnh khách sạn phục vụ viên đều biết, hắn mỗi lần tới cũng sẽ phải hai thứ đồ này. Với lại hắn tắm suối nước nóng thời gian, bình thường đều là ăn đậu hết nước sôi uống cho tới khi nào xong thôi. "Sao, không thể đi bảo, không thể đi bảo, đây là Sở công tử chuyên dụng phòng." Cửa phục vụ viên, không biết đang cùng ai phân cao thấp. Lúc này chỉ nghe thấy một thanh thúy giọng nữ tại cửa ra vào nói. "Cút sang một bên, lão nương ta còn có không thể đi vào đạo lý." Lúc này một đánh giả trang tương đối thời thượng lại hình dạng tinh xảo nữ sinh chính tại cửa ra vào cùng phục vụ sinh cãi nhau. Lúc này Sở Tà đã theo trong ôn tuyển hiện ra, hắn chính ở một bên lau chùi thân thể. "Sở công tử, ngài không có sao chứ?" Phục vụ viên thấy thế, ngay lập tức đi tới hỏi. Sở Tà lắc đầu, hắn nhìn cái đó thời thượng nữ sinh nói ra, để cho nàng đi vào đi. Phục vụ viên đáp một tiếng, quay người đi về phía cửa. Thời thượng nữ sinh thấy thế, ngay lập tức bước vào phòng. "Lệnh tiểu Tây, lần sau ngươi có thể hay không tại ta sau khi mặc quần áo lại ở cửa?" "Ai nha, Sở Tà, thì ngươi kia mấy cân thịt, làm đến giống như vô cùng quý giá một dạng, lao đường của ta cũng có. Ngươi có muốn hay không nhìn một chút?" Này lệnh tiểu Tây nói xong muốn vén trang phục. được rồi, ngươi cũng đừng có ở ta nơi này khoe khoang. Ta đêm qua tại đầu giường dập đầu chấm dứt, này bao làm lúc thì sưng như thế lại, như thế lớn." Sở Tà cố ý ở trước mặt nàng khoa tay, kém chút không có đem lệnh tiểu Tây cho tức chết. "Sở Tà, ngươi tên hôn đàn này, bắt nạt ta ăn collagen thiếu đúng không? Trở về ta thì mua hai cái chân heo gặm một gặm, bảo đảm năng lực có hiệu quả." Sở Tà lúc này đã thay xong trang phục, theo phòng hiện ra. Hai người vừa đi vừa liếc mắt đưa tình dáng vẻ. Này lệnh tiểu Tây, có thể nói là Sở Tà thanh mai trúc mã, chỉ là Sở Tà từ trước đến giờ thì đối nàng không có quá nhiều ý nghĩ. Theo suối nước nóng trở về phòng trên đường, Sở Tà cùng lệnh tiểu Tây hai người kề vai sát cánh, vừa nói vừa cười, không biết còn tưởng rằng đây là một đôi tiểu tình nữ. "Sở Tà, ngươi cũng chớ giả bộ, rõ ràng là ngươi mời ta tới, ngươi giả bộ như không tiện thấy bộ dáng của ta là có ý gì? Lệnh Tiểu Tây quệt miệng, vẻ mặt không vui dáng vẻ. Ta khi nào mời ngươi tới?
Sở Tà vẻ mặt sững sờ nhìn Lệnh Tiểu Tây. Đừng giả bộ, ta cũng đến các ngươi Thiên Cơ Thành, cũng không thấy ngươi mời ta làm sở ba cái gì, thì biết mình ở chỗ nào theo đuổi. Ngươi nói ngươi có hay không có tìm cô nương cùng ngươi cùng nhau?
Lệnh Tiểu Tây vẻ mặt tức giận nhìn Sở Tà.
Không có không có, ta không phải loại người như vậy.
Sở Tà nhún vai, hắn nhìn Lệnh Tiểu Tây nói ra, nói đi hôm nay ăn cái gì?
Nhân vật chính, nhân vật chính.
Lệnh Tiểu Tây nói xong niết lên miệng.
Nàng đây là đang ra hiệu ngầm Sở Tà cái gì?
Khục, Tiểu Thí Hải, ngươi cũng đã biết Thiên Cơ Thành nhân vật chính có thể không rẻ, một cái nhân vật chính muốn 2000 sở tệ.
Thế nào, không nỡ?
Lệnh Tiểu Tây nghe vậy, ngay lập tức khinh bỉ nhìn Sở Tà.
Thôi đi, ngươi một đại nam nhân như thế hẹp hòi keo kiệt, chẳng trách không dám mời cô nương ăn nhân vật chính.
Sở Tà bị Lệnh Tiểu Tây nói có chút im lặng, tiểu nha đầu này thật là lời gì cũng dám nói a.
Đi thôi, dẫn ngươi đi ăn nhân vật chính.
Sở Tà nói xong mang theo Lệnh Tiểu Tây đi ra ngoài. Hắn người này vốn là không quá dành tại từ chối người khác, nhất là cái này một thằng cùng sau chính mình mặt Lệnh Tiểu Tây. Mặc dù hắn từ trước đến giờ đều không có coi Lệnh Tiểu Tây là thành là nữ hài tử, nhưng mà Lệnh Tiểu Tây nhưng vẫn cũng coi hắn như thành là mình đại ca ca đồng dạng. Hai người tới khách sạn phía dưới một nhà hàng, điểm rồi một phần nhân vật chính phần món ăn.
Nơi này nhân vật chính ăn rất ngon, ngươi nếm thử.
Sở Tà nhìn Lệnh Tiểu Tây nói.
Thôi đi, ngươi mời cô nương ăn nhân vật chính, còn sợ cô nương ăn nhiều sao?
Ta cũng không phải ăn không nổi.
Lệnh Tiểu Tây nói xong miệng lớn bắt đầu ăn.
Nàng là thực sự đói bụng, mặc dù nàng trộm chạy đến chơi, nhưng mà nàng từ trước đến giờ cũng không có quên qua Sở Tà.
Ăn từ từ, lại không có người cùng ngươi đoạn.
Sở Tà thấy thế, nhẹ nói.
Hắn từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua Lệnh Tiểu Tây thất thố như vậy dáng vẻ.
Ngươi là không biết, ta bị cấm túc 2 tháng, này 2 tháng canh loãng rau cải trắng, ai chịu nổi?
Lệnh Tiểu Tây lần trước đi ra ngoài, vì một cái bình đem người đầu đũ đầu sức chán, bà nội nàng thì không cho nàng ra cửa.
Lúc này mới thả ra thì lại bắt đầu làm ầm ĩ.
Tiểu Tây, hôm nay ca dẫn ngươi đi dạo chơi quỷ thị phế thổ, để ngươi kiến thức một chút ca nhãn lực.
Lệnh Tiểu Tây tự nhiên thích đi theo Sở Tà, nàng từ nhỏ đã thích cùng phía sau hắn hấp tấp.
Muốn đi nhìn cái gì?
Không, đi ngươi sẽ biết, ngươi ăn xong lại nói.
Lệnh Tiểu Tây nghe vậy, ngay lập tức trợn to mắt nhìn Sở Tà.
Sở Tà, ngươi sẽ không lại nghĩ lửa phỉnh ta a?
Ngươi bình thường đều là vắt chảy ra nước tiết công kê, hôm nay mang lão nương đi ra ăn cơm, còn nói cái gì đi dạo quỷ thị phế thổ, ngươi cũng đừng lừa gạt ta.
Sở Tà nghe vậy, ngay lập tức nở nụ cười.
Ta khi nào lừa gạt ngươi?
Cơm nước xong xuôi chúng ta liền đi, ta bảo đảm để ngươi mở rộng tầm mắt.
Ngươi nói a, đến lúc đó có thể không cho phép đổi ý.
Lệnh Tiểu Tây vẻ mặt hưng phấn nói.
Nàng từ nhỏ đã cùng sau Sở Tà mặt, Sở Tà nhãn lực nàng từ trước đến giờ cũng chưa từng hoài nghi.
Nếu Sở Tà nói cái này quỷ thị phế thổ có vật gì tốt lời nói, vậy khẳng định chính là có.
Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc.
Hai người sau khi cơm nước xong, liền thẳng đến quỷ thị phế thổ.
Quỷ thị xưa nay đều là rừng núi hoang vắng bên trong hàng vỉa hè văn hóa, tại Thiên Cơ Thành phía bắc một quy mô rất lớn quỷ thị.
Cái này quỷ thị Sở Tà thường xuyên đến, bởi vì nơi này có rất nhiều bà bối.
Mặc dù đại bộ phận đều là một ít phế phẩm, nhưng mà nếu ngươi vận khí tốt, có đôi khi có thể ở chỗ này đãi đến một ít bà bối.
Sở Tà, ngươi nói đồ vật trong này đều là thật sao?
Lệnh Tiểu Tây vẻ mặt tò mò nhìn bốn phía quầy hàng.
Nàng xưa nay chưa từng tới bao giờ loại địa phương này, cho nên nàng nhìn cái gì cũng tò mò.
Tới chỗ như thế người, không ai sẽ gặp người.
Ngươi tùy tiện nhìn xem, cùng bên trong cái gì nói cho ta biết.
Sở Tà nói xong liền tự mình bắt đầu lật xem.
Hắn ở đây trong trà trộn nhiều năm, tự nhiên có rất nhiều quen thuộc quầy hàng.
Hắn từng cái lật xem, tìm kiếm mình ngưỡng mộ trong lòng bà bối.
Lệnh Tiểu Tây thấy thế, thì đi theo Sở Tà bên người lật xem.
Nàng mặc dù không hiểu những thứ này rách dưới là cái gì, nhưng mà nàng hiểu rõ Sở Tà khẳng định có thể đại đến bà bối.
Cho nên nàng thì muốn học một ít Sở Tà dáng vẻ, ở chỗ này đãi một ít bà bối.
Hai người đi dạo thật lâu, Lệnh Tiểu Tây cái gì cũng không có đại đến.
Nàng có chút nhục trí nhìn Sở Tà.
Sở Tà, ta nhìn xem cái quái gì thế đều như thế, phân không ra cái gì tốt hỏng thực hư.
Sở Tà nghe vậy, vừa cười vừa nói, này cũng không giống như ngươi Tiểu Tây tính cách ta.
Ngươi nhìn xem ngươi bình thường cơ trí như vậy, khẳng định có thể đại đến bà bối.
Cái này có cần muốn nhãn lực.
Ca nói cho ngươi, nếu ngươi có nhãn lực đỉnh, nói không chừng một kiện bảo bối cũng có thể làm cho ngươi kiếm được mấy chục vạn sở tệ. Lệnh Tiểu Tây nghe vậy, nét lên miệng nói ra, ngươi lại lừa phỉnh ta.
Sở Tà vừa cười vừa nói, ta nhưng không có lắc lư ngươi, ta định cho ngươi đãi một bảo bối đâu.
Cái này có cần muốn nhãn lực.
Lệnh Tiểu Tây nghe vậy, ngay lập tức hưng phấn nói, thật sự sao?
Vậy ngươi nhanh mang ta tới xem xét.
Sở Tà thấy thế, liền dẫn Lệnh Tiểu Tây đi tới một phía trước gian hàng.
Cái này quầy hàng chủ nhân là một cái lão đầu nhìn lên tới có chút hiền hòa dáng vẻ.
Hắn nhìn thấy Sở Tà đến, ngay lập tức vừa cười vừa nói, Sở công tử đến rồi a,
mau nhìn xem ta này lại tiến vào một ít hàng mới.
Lệnh Tiểu Tây nghe vậy, ngay lập tức hiếu kỳ hỏi, đây đều là cái gì a?
Lão đầu nghe vậy, ngay lập tức cười híp mắt nói ra, đây đều là một ít đồ cổ a,
đều là theo trong cổ mộ đào ra.
Trong cổ mộ đào ra?
Vậy ngươi không sợ những vật này là tang vật sao?
Lệnh Tiểu Tây vẻ mặt hiếu kỳ hỏi.
Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua những thứ này rách dưới đồ chơi, cho nên nàng rất hiếu kỳ những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật.
Với lại nàng càng thêm tò mò là, những thứ này đến cùng phải hay không theo trong cổ mộ đào ra.
Nếu đúng vậy, kia những vật này hẳn là tang vật. nhưng mà nếu như là Tang Bật lời nói, lao đầu này lại làm sao lại bày ở chỗ này bán đâu? Đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Sở Tà vẻ mặt khinh thường nói, quỷ thị có quy tắc của mình, Tô Thành có xưng là phế thổ, nơi này không phải tận thế thành phố, có thể nhưng lại có đây tận thế thế giới càng thêm mịt mở lại máu tanh quy tắc. Sở Tà tùy tiện theo lão đầu kia sạp hàng thượng mỏ một kiện ngọc khí, đây là một khối cùng loại với Phật bài giống nhau thứ gì đó, hắn nhìn thoáng qua thì hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Sở công tử, ngươi nhìn cho đi. Kỳ thực lão nhân này cũng là bảo sao hay vậy, này Sở Tà đến cùng phải hay không Sở gia nhị công tử, từ trước đến giờ thì không có nhân chứng thực qua, hắn thì đi theo phụ họa. Kia mấy hàng không? Sở Tà rôi ra ba cái ngón tay. Lệnh tiểu tây thì hỏi Sở Tà, 30. Không phải. 300. Không phải. Lẽ nào này phá loạn ý, còn muốn 3000, ta mới không cần đâu. Lệnh tiểu tây ở bên cạnh nói. Sở Tà cùng lao đầu kia đều không có phản ứng nàng. Hai người bàn bạc trong chốc lát thì thương định giá cả, Sở Tà cầm đồ vật thì đưa cho lệnh tiểu tây. Giữ gìn kỹ nha. Đây chính là bà bối. Người tốn bao nhiêu tiền, nói cho ta một chút. 3 vạn. Ta đi. Cái đồ chơi này muốn 3 vạn, ngươi lập tức lùi cho ta, không mua không mua. 3 vạn đủ ta mua rất nhiều trang phục cùng túi sách. Ta đưa ngươi, ngươi quản nó bao nhiêu tiền vậy, mang chính là. Ta nói ca, ngươi này nhãn lực kình rốt cục có đúng hay không, không muốn cho người ta lừa đâu. Lệnh tiểu tây còn đang ở kia phân cao thấp, đại sự Sở Tà đã đi rồi rất xa. Sở Tà, hôm nay mục đích tới nơi này, căn bản cũng không phải là mua đồ, hắn muốn tới thấy một người. Hắn bước nhanh đi tới, nhưng mà ánh mắt lại ngắm lấy hai bên quầy hàng, người hắn muốn tìm còn chưa nhất định đến, có thể nói hoàn toàn chính là tìm vận may. Thế nhưng hắn hiểu rõ, hôm nay hẳn là có thể nhìn thấy hắn. Sở Tà nửa năm trước tại hắn nơi này làm theo yêu cầu một vài thứ, hiện tại phải làm tốt. Chương 12, Quỷ thị thần thủ đường tam gia, 1, chương 12, Quỷ thị thần thủ đường tam gia, 1, lao ra hỏa, cuối cùng để cho ta bắt được ngươi. Sở Tà, 100m/10 giây tốc độ đổi hai con đường, ở phía sau đường phố trong một hẻm nhỏ mặt bắt hắn cho ngăn chặn. Ta nói Sở công tử, ngươi thì không nên làm khó ta có được hay không, ta thật sự không có năng lực này giúp ngươi. Lão nhân này, nhìn lên tới lôi tha lôi thôi dáng vẻ, trừ ra lôi thôi lết thiết càng khiến người ta tiếp chịu không nổi là quần áo trên người hẳn là ít nhất có 2 tuần lễ không có thay giặt. Một cố khó nói lên lời hương vị đập vào mặt. Lao ra hỏa, ngươi thu ta tiền lại không kiếm sống, ngươi còn muốn chạy. Hôm nay không nói cho ta rõ, nhìn ta không ngắt lời ngươi láo chân. Sở Tà mang theo hắn sau cổ áo nói. Ngươi chính là đánh chết ta, ta thì không có cách nào, thứ này, sao chép không ra nhà. Vì tay nghề của ngươi, năng lực sao chép không ra một viên dạng này đồng xu đồng. Sở Tà truy vấn. Trước mắt cái này lôi thôi lao đầu, chính là quỷ thị thần thủ đường tam gia. Sở dĩ gọi hắn thần thủ cũng là bởi vì cái kia đồ cổ phòng chế tay nghề tình chẳng được, chỉ phải đi qua tay hắn thứ gì đó, dường như đều không có sao chép không ra được. Sở Ta nhìn chúng chính là hắn kia phòng chế tay nghề, cho nên mới chặn hắn đạo. Vài ngày trước, hắn bắt gặp lao tiểu tử này, cứng rắn là cho hắn 5 vạn sở tệ, nhường hắn giúp mình sao chép một viên đồng xu đồng thiếu góc. Mặc dù lao tiểu tử này không muốn, có thể Sở Ta căn bản cũng không quan tâm hắn nghĩ như thế nào, chỉ là cho hắn nhìn thoáng qua hàng thật, sau đó thì kỳ hạn hắn muốn tại trong vòng nửa tháng làm ra. Hôm nay vừa vặn là nửa tháng, Sở Ta thì tới tìm hắn. Ta nói Sở công tử, ngươi thực sự là làm khó người, ta không có cái kia tay nghề, không cần nói, ta sao chép không được, chính là năng lực sao chép ta cũng không dám nha. Đường Tam gia bị Sở Tà dắt lấy cổ áo, vẻ mặt cay đắng. Ngươi thu tiền của ta không kiếm sống, ngươi cảm thấy ta còn có thể để ngươi dễ dàng như vậy rời khỏi sao? Sở Tà nói xong, từng thanh kia Đường Tam gia cho đẩy lên trên tường. Ngươi, Sở công tử, ngươi thì đừng khinh người quá đáng. Ta Đường lão tam mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng ta làm việc hay là có quy củ. Ngươi muốn ta sao chép kia đồng chuyện tiền bạc, nói đến đơn giản, nhưng mà làm là thực sự khó nha. Đường Tam gia từ bị Sở Tà đẩy lên trên tường về sau, thì không còn là bộ kia vỏ đã mẹ không sợ rơi bộ dáng, nói chuyện cũng biến thành nghiêm chỉnh lại. Ồ, nói như vậy, ngươi cũng không phải là không thể sao chép được. Ngươi là trong lời nói có hàm ý. Ngươi nếu quả như thật sao chép được, ta Sở Tà quyết không nuốt lời. Với lại ta bảo đảm, an toàn của ngươi cùng với cuộc sống sau này cũng do ta Sở Tà đến phụ trách. Sở Tà hai mắt nhìn chòng chọc vào Đường Tam gia. Cái này, Sở công tử, lời nói không là nói như vậy, này đồ cổ, phòng chế dễ, nhưng mà phòng chế dễ. Được. Nếu đã vậy, vậy hôm nay thì cho ta giao một hàng nhái ra đây. Bằng không mà nói. Sở Tà vừa nói vừa từng thanh kia Đường Tam gia xách lên. Sở công tử, ngươi hãy nghe ta nói hết. Ta có phải không dám, này đồng xu đồng thiếu góc thế nhưng tà vật, người nào không biết nhà, ai tiếp xúc nó ai chết. Thấy Sở Tà thật sự nổi giận, Đường Tam gia bất đắc dĩ nói. Tà vật. Ai cũng biết. Lại là gạt người a. Sở Tà cười lạnh một tiếng. Sở công tử, ngươi có chỗ không biết ta, này đồng xu đồng thiếu góc, nó không phải bình thường đồ cổ. Lai lịch của nó rất quỷ dị, truyền thuyết là từ trong cổ mộ mang ra, với lại ta nghe nói còn giống như tự mang oán nghiệm. Liền xem như phòng chế ra, thì không phúc hay là hỏa nha. Lão gia hỏa, ngươi lựa phỉnh ta đâu, ta tiếp xúc thứ này thì không thiếu thời gian, ta sao không có việc gì. Sở Tà chỉ là có chút không tin cái này ta. Ngươi biên chuyện xưa thật có ý tứ. Sở Tà nói xong đem kia Đường Tam gia cho vứt qua một bên. Ngươi, Sở công tử, ngươi không muốn không đồng ý, ta Đường lão tam cái khác không có, chính là trí nhớ tốt. Ngươi không muốn tin có thể đi quỷ thị hỏi thăm một chút, ta Đường lao tam từ trước đến giờ đều không có lừa qua người. Đường Tam gia bị Sở Tà vứt qua một bên về sau thì không tức giận, chỉ là tận tình khuyên nhủ, lại nói, đồng tiền này tại chủ nhân khi còn sống đều là bất cát vật, chớ nói chi là chủ nhân sau khi chết, ta tính cực kỳ. Ta sợ mở ra cánh cửa kia về sau sẽ xảy ra chuyện. Ngươi chỉ sao chép một viên giống nhau như lúc. Những chuyện khác ngươi không cần phải để ý đến, dù sao tai nạn cũng sẽ không rơi xuống trên đầu ngươi, ngươi lo lắng cái gì đâu. Ta nói lão gia hỏa, ngươi có phải hay không phim truyền hình đã thấy nhiều. Ta nói lại lần nữa, ngươi một mực phòng chế. Những chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Nếu như ngươi còn dám lại nhải, ta sợ ta hiện tại thì đập chết ngươi. Sở Tà nói xong móc ra bên hông thương, đè vào Đường Tam gia trên trán. Ngươi, Sở công tử, đừng khinh người quá đáng. Ta Đường lão tam cũng không phải ăn chay. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Ta lại nói một lần cuối cùng, ngươi rốt cục có làm hay không? Sở Tà khẩu súng thu hồi lại, đè vào hắn trên lưng. Ngay tại Sở Tà muốn đối lão gia hỏa kia động thủ lúc, Lệ Tiểu Tây chạy hồi lâu mới đuổi tới bọn hắn. Ta nói, hai người các ngươi, có phải điên rồi hay không nha? Nàng chạy là thở không ra hơi, xem như đuổi kịp hai người. Tiểu Tây, ngươi sao đuổi tới? Không phải để ngươi về trước đi sao? Sở Ta nhìn thấy Lệnh Tiểu Tây về sau rõ ràng sững sờ, tiếp lấy xông nàng nói, "Ta là lo lắng ngươi nha. Ngươi cũng không nghĩ một chút, chuyện này nguy hiểm cỡ nào, ta vừa mới ở phía trước không xa liền thấy một thường phục chấp sát, lỡ như bị hắn phát hiện làm sao bây giờ?" Lệnh Tiểu Tây thở hổn hển nói, "Chấp sát? Ở đâu?" Sở Ta nghe xong chấp sát, nét mặt ngay lập tức khẩn trương lên. "Đã đi rồi, ta trước đây nghĩ gọi ngươi, thế nhưng tưởng tượng ngươi nếu hiểu rõ khẳng định lại muốn nháo ra chuyện gì đến, cho nên liền chạy hồi đến rồi." Lệnh Tiểu Tây mệt thở không ra hơi. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." Ngươi thật sự nhìn thấy?" Sở Ta mặc dù ngoài miệng hỏi, nhưng mà trong lòng cũng đã tin tưởng. "Đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì?" Lệnh Tiểu Tây nói xong lấy tay chỉ một cái nàng đến phương hướng. Sở Ta thuận thế nhìn sang, chỉ thấy bên kia trên đại đạo không có mưa ai. "Ngươi truy lão nhân này làm gì nha?" Lệnh Tiểu Tây nói xong lo lắng nhìn Sở Ta. "Lão tiểu tử này, thiếu ta tiền, ta phải muốn trở về." Sở Ta nói xong đem kia Đường Tam gia lại xách lên. "Sở công tử, đừng khinh người quá đáng." Đường Tam gia xem xét Sở Tà lại mang theo hắn đi, bất mãn hét lên. "Không muốn chết thì câm miệng cho ta. Bằng không mà nói, ta bảo đảm ngày mai Thái Dương ngươi vĩnh viễn cũng không nhìn thấy." Sở Tà nói xong đem kia Đường Tam gia đánh ngất xỉu về sau khiêng hắn thì đi. "Tiểu Tây, ngươi thì về trước đi, không muốn đi theo ta." "Vậy ngươi lúc nào thì quay về nhà?" Lệnh Tiểu Tây lo lắng hỏi. "Nhanh nhất cũng muốn ngày mai, nhớ kỹ, tại chỗ ở đợi không muốn ra khỏi cửa, nếu không ta hồi tới thu thập ngươi." Sở Tà nói xong quay người biến mất tại trong bóng tối. Lệnh Tiểu Tây một người đứng sững sốt rất lâu, mãi đến khi Sở Tà thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau mới quay người rời đi. Mà lúc này Sở Tà khiêng Đường Tam gia đã đi ra sau đường phố, tìm một chỗ yên tĩnh đem hắn làm tỉnh lại. "Sở công tử, ngươi muốn làm gì?" Đường Tam gia mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy Sở Tà về sau mới phát hiện mình lại chọc đại phiền toái. "Ngươi cứ nói đi, lão gia hỏa, ta hiện tại cho ngươi cơ hội, nếu ngươi muốn chết ta có thể thỏa mãn ngươi. Bằng không mà nói ngươi liền lấy ra ta để ngươi phòng chế đồng xu đồng tới gặp ta." Sở Tà lạnh lùng nói. "Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Ta không phải vì xin chào thì không cần đến như thế hào tâm tổn trí." Chương 12, Quỷ thị thần thủ Đường Tam gia 2, chương 12, Quỷ thị thần thủ Đường Tam gia 2, Đường Tam gia nói xong từ trong lồng ngực lấy ra một cái đồng tiền ném cho Sở Tà. Nguyên lai lão gia hỏa này đã sớm sao chép tốt, chỉ là không nghĩ dễ dàng như vậy Sở Tà. Sở Tà tiếp đi tới nhìn một chút, đây quả thật là phòng chế giống nhau như lúc, người bình thường không ai có thể phân biệt ra thực hư, nhưng mà Sở Tà cầm trong tay, ước lượng có thể cảm giác được có sự khác biệt. "Lão gia hỏa, để ngươi dùng thanh đồng, ngươi thì không phải thêm sắt. Làm sao ngươi biết ta tăng thêm sắt?" "Này phân lượng, thoáng qua một cái tay liền biết không giống nhau." Sở Tà nói đến. "Kia không có cách nào, ta chỉ có bản lĩnh này, ngươi nếu là không thỏa mãn, ta thì không có cách nào." Lúc này cái này Đường Tam gia thì là một bộ vô lại tùy tiện dạy vỏ dáng vẻ. "Tốt, ta thì không làm có ngươi, đồng tiền này mặc dù là đồ rộng, nhưng mà phía trên này bao tương ta thật thích, như vậy đi, ngươi lại lần nữa cho ta làm một giống nhau như lúc, phía trên bao tương không nên động. Lỗ hồng lại làm chân nhất điểm, sau đó ta tự cấp ngươi 100.000. Sở Tà nói xong đem viên kia tăng thêm sắt đồng xu đồng đặt ở kia Đường Tam gia trước mặt điểm một cái. 100.000. "Sở công tử, ngươi chắc chắn biết làm ăn nha." "Sao? Ngươi còn không vui? Ta muốn ngươi một cái chân ngươi cũng không nói gì." Sở Tà nói xong đứng dậy muốn đi. "Đừng." "Sở công tử, ngươi làm cái gì vậy? Ta đáp ứng ngươi chính là ta làm." Đường Tam gia xem xét Sở Tà muốn đi, bị hù một lý ngư đã định đứng lên. "Vậy liền nhanh điểm đi. Vật liệu chính ngươi đi chuẩn bị, ta chờ tin tức tốt của ngươi." Sở Tà nói xong sải bước rời đi. Lần này cái này đồ rộng, hắn rất không hài lòng, kia cũng không phải bởi vì làm công kém, mà là vật liệu phân lượng chênh lệch quá lớn, nếu gặp được thực sự hiểu rõ thứ này người, chỉ cần đến trên tay có thể cảm giác được. Về đến chỗ ở về sau, Sở Tà một mực đang nghĩ chuyện này. Cái này đồng xu đồng, vốn là một đôi, nhưng mà trước mắt trong tay hắn chỉ có một biên. Với lại đồng tiền này phía trên bao tương vô cùng xinh đẹp, cổ kính, nếu đặt ở một không hiểu công việc trong tay người, chính là một khối đồng nát sắt vụn. Trước đó hắn cũng là bởi vì chỉ vì cái trước mắt, cho nên mới sẽ nghe theo Đường Tam gia đề nghị sao chép một đồ rộng, hiện tại xem ra quyết định này là sai lầm. Bởi vì này đồng xu đồng vốn là một đôi, cho nên Đường Tam gia phòng chế lúc thì là dựa theo nguyên vật phòng chế, bao gồm trọng lượng cũng giống như vậy. nhưng mà làm Sở Tà không có nghĩ tới là lão gia hỏa này vậy mà sẽ thêm sắt đến hàng nhẹ bốn. Mặc dù phòng chế không ra bộ dáng, nhưng mà này phân lượng lại là giống nhau như lúc. Sở Tà lấy tay ước lượng một chút viên kia tăng thêm sắt đồng xu đồng, cho mày. Sở Tà vô ý thức liền muốn cầm cái này cái đồ dọn cùng thật sự làm một chút so sánh. Hắn ngắm nhìn bốn phía nhìn một chút cái nhà này, dường như đang lo lắng cái gì. Cuối cùng hắn nhìn một chút viên kia để ở trên bàn đồ dọn đồng xu đồng, đứng dậy đi tới. Hắn thận trọng cầm lấy đồng tiền kia, lật tới lật lui nhìn hồi lâu, cuối cùng hắn phát hiện cái đồng tiền này biên giới dường như có một ít mài mòn. Cái này hẳn là Đường Tam gia phòng chế lúc cố ý làm cũ a. Sở Tà phóng đồng tiền kia, lại cầm từ bản thân đồng tiền kia. Hắn cẩn thận quan sát một chút, lại nhìn một chút bao tường, tối về sau phát hiện cái đồng tiền này phía trên bao tường vô cùng xinh đẹp, với lại không có một tia mài mòn. Nếu bèn bèn chỉ nhìn cái đồng tiền này lời nói, dường như không có vấn đề gì. Sở Tà lẩm bẩm lầu bầu nói. Nhưng mà hắn vừa cẩn thận nhớ lại một chút đêm hôm đó chuyện đã xảy ra. Khi hắn theo kia trong mộ xuất ra cái đồng tiền này lúc, dường như cái đồng tiền này phía trên bao tường vô cùng mơ hồ, với lại dường như còn có một tia vết rỉ. Hiện tại bộ dáng này, là hắn mỗi ngày cầm trong tay thưởng thức kết quả. Sở Tà nói xong đứng dậy trong phòng đi tới đi lui. Hắn đến hồi độ mấy bước về sau đứng vững. Hắn bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch chuyện này. Nguyên lai là như vậy. Lão gia hỏa này đã sớm phòng một tay. Lão hồ ly này, thực sự là nhất cử lưỡng tiện nha. Sở Tà nghĩ rõ ràng chuyện này về sau vô cùng tức giận. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng này Đường Tam gia vậy mà sẽ như thế âm hiểm. Cùng ta chơi, người lão gia hỏa này có thể cần nghĩ kỹ hậu quả, cho dù là người tinh minh như vậy, cũng không có khả năng thoát khỏi con mắt của ta. Sở Tà nói xong sải bước đi tới trong phòng của mình mặt, xuất ra Đường Tam gia viên kia đồng xu đồng cùng mình tại trong mộ lấy ra viên kia đồng xu đồng đặt chung một chỗ. Sau đó theo một thí tệ bình bên trong lấy điểm thử dịch trực tiếp thì chia ra nhỏ ở hai cái đồng xu đồng lên. Sau đó đợi sau 5 phút, lại đặt hai tên này phóng tới dưới kính hiển vi, nhìn hồi lâu. Tại sao có thể như vậy? Hắn cho mày, không có một chút dáng vẻ cao hứng. Vốn cho là này Đường Tam gia sẽ lộ ra sơ hở, nhưng mà hiện tại xem ra, lão gia hỏa này đích thật là âm hiểm xảo trá. Hắn đã sớm biết đồng tiền này có vấn đề, với lại thì biết mình hội kiểm tra, cho nên hắn liền cố ý đem đồng tiền này làm cũ. Cứ như vậy, cho dù là chính mình dùng thuốc thử đi kiểm nghiệm đồng tiền này, cũng không có khả năng phát hiện vấn đề gì. Sở Tà càng nghĩ càng là tức giận. Hắn nhìn tính bản tính, không nghĩ tới này Đường Tam gia vậy mà sẽ giảo hoạt như thế. Hắn siết chặt nắm đấm, làm ra muốn bộc phát dáng vẻ, thế nhưng lại nhịn trở về. Ngươi chờ, ta cũng không tin không thu thập được ngươi lão gia hỏa này. Hắn âm thầm đối với mình xin thề đến. Chương 13, Diệp Thần mục đích là cái gì? Chương 13, Diệp Thần mục đích là cái gì? Hắn thả ra trong tay hai đồng xu đồng, như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Chỉ là hiện tại không nóng nảy cùng lão gia hỏa kia tính sổ sách, cơ hội còn nhiều chính là. Dưới mắt việc hắn muốn làm rất nhiều, duy chỉ có cái này là tối không cần gấp gáp. Tiểu Thanh Long, cái đó Sở Tuyết, gần đây đang làm cái gì? Sở Tà hỏi Tiểu Thanh Long. Tiểu Thanh Long trong khoảng thời gian này một thằng cùng Sở Tà ở cùng một chỗ. Tiểu thư nàng, trong khoảng thời gian này hình như đang bày ra cái gì? Công lý quỹ ngân sách. Sở Tà suy tư một lát, hắn quay người hỏi Tiểu Thanh Long, nàng nhưng có tìm người giúp đỡ? Không có. Tiểu Thanh Long suy nghĩ một chút, hồi đáp. Sở Tà như có điều suy nghĩ dáng vẻ, hắn thản nhiên nói, nếu như nàng thật có thể bày ra cái gì, cũng hẳn là có thể làm được, ta thì không đi giúp nàng. Cái đó hồ ly tinh đã đối chúng ta có lòng cảnh giác, chúng ta có cơ hội lại đối phó nàng, không nhất thời bội vã. Sở Tà lại nói. Hắn vừa mới nói xong, Tiểu Thanh Long đột nhiên nhớ ra một việc, nói, đúng rồi, tiểu thư nàng còn tìm một tên là Diệp Thần người trẻ tuổi đến giúp đỡ. Sở Tà nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói, Diệp Thần? Hắn là ai? Tiểu Thanh Long giải thích nói, hắn là mấy năm gần đây tại phế thổ bộc lộ tài năng người trẻ tuổi, nghe nói hắn có thần bí bối cảnh, với lại tự thân cũng không phải thường có năng lực. Sở Tà thản nhiên nói, nhìn tới Sở Tuyết đang bồi dưỡng thế lực của mình nha, chúng ta được cẩn thận một chút. Tiểu Thanh Long gật đầu một cái, nói, được rồi. Sở Tà hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra hàn quang, nhìn tới Sở Tuyết vẫn chưa đủ tại chỉ khống chế phế thổ phía trên quyền lực. Nàng thành lập công lý quỹ ngân sách, lôi kéo Diệp Thần như vậy người trẻ tuổi, đơn giản là vì mở rộng sức ảnh hưởng của mình, khống chế nhiều tư nguyên hơn. Tiểu Thanh Long nghe xong thì nhíu mày, vậy chúng ta nên làm cái gì? Tiểu thư nàng hiện tại có Diệp Thần giúp đỡ, tình cảnh của chúng ta có thể biết càng thêm bất lợi. Sở Tà do dự một lát, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, dưới mắt chúng ta cũng không thích hợp cùng Sở Tuyết đối kháng chính diện. Đầu tiên, chúng ta đối với Diệp Thần tình huống cũng không hiểu rõ, hắn thật sự tượng ngươi nói như vậy thâm tàng bất lộ sao? Tiếp theo, Sở Tuyết tại trên phế thổ thế lực đã thâm căn cố đế, chúng ta tạm thời cũng vô pháp dung chuyển địa vị của nàng. Do đó, chúng ta bây giờ cần phải làm là ẩn núp đi, yên lặng xem biến đổi. Sở Tuyết hiện đang bận bịu chủ hoạch kiến lập công lý quỹ ngân sách, này là cơ hội của chúng ta. Chúng ta có thể mượn cơ hội này, âm thầm điều tra Diệp Thần bối cảnh, đồng thời sưu tập Sở Tuyết chứng cứ phạm tội. Tiểu Thanh Long nghe xong có chút lo lắng, vậy chúng ta cái kia từ đầu tra được đâu? Sở Tà cười nhạt một tiếng, từ xưa đến nay, con em thế gia chen chân giang hồ cũng không hiếm thấy. Diệp Thần tất nhiên có thể tại phế thổ bộc lộ tài năng, vậy hắn tất nhiên cũng có được bối cảnh không tầm thường. Ta sẽ đi dò tra một chút gia tộc của hắn tình huống, xem hắn đến cùng là cái gì lai lịch. Đồng thời, chúng ta cũng được thông qua tiếp xúc Diệp Thần, mở cách làm người của hắn cùng tính cách. Như vậy tức khiến cho chúng ta không cách nào dung chuyển Sở Tuyết địa vị, thì có thể tìm tới điểm đột phá, một kích chiến thắng. Tiểu Thanh Long nghe xong trong mắt lóe lên một vẻ kính nghệ, Sở Tà thiếu gia thật có mưu lược. Sở Tà nhìn trước mắt vùng trời này, kỳ thực hắn thật là mâu thuẫn. Sở Tà ngồi trên phế thổ, hai mắt vô thần địa nhìn chăm chú Thương Cung. Trong tay của hắn nắm nuốt một đồng tiền, dưới ánh mặt trời phản nhìn ánh sáng yếu ớt. Thân ảnh của hắn tại bát ngát phế thổ thượng có vẻ cô độc mà xào xạc, giống như ngăn cách. Bầu trời như là một bức thâm thúy bức tranh, biến ảo khó lường đám mây tại phong quét hạ vội vàng mà qua. Sở Tà ánh mắt bị lạc tại đây phiến rộng lớn trong bầu trời, suy nghĩ của hắn như là đầy trời chim bay, bay lượn tại đây vô biên trên bầu trời, tìm kiếm lấy thuộc tại phương hướng của mình. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì nét mặt, giống như đem tất cả tình cảm cũng giấu ở sâu trong nội tâm. Chỉ có cặp mắt kia, tại có hơi lấp lóe dưới ánh mặt trời có vẻ hơi ướt át, dường như cất giấu nào đó khó mà diễn tả bằng lời tình cảm. Quần áo của hắn trong gió chập chờn, phía sau là một mảnh hoang loạn phế thổ, phía trước thì là không biết tương lai. Sở Tà đắm chìm trong mảnh này trong yên tĩnh, mặc cho suy nghĩ ở trên bầu trời chẳng có mục đích địa bồng bềnh. Thời gian giống như tại thời khắc này dừng lại, chỉ có Sở Tà cùng vùng trời này tồn tại. Hắn cứ như vậy lặng lặng mà ngồi ở đâu, nhường lòng của mình theo bầu trời đám mây cùng nhau bồng bềnh. Tại thời khắc này, hắn giống như cùng thế giới hòa làm một thể, đã trở thành vùng trời này một bộ phận. Suy nghĩ của hắn như là trên bầu trời chim bay, tự do tự tại bay lượn tại đây phiến rộng lớn bên trên bầu trời. Sở Tà ngẩn người là âm thầm mà yên tĩnh, dường như là một mảnh thâm thúy hải dương, ẩn giấu đi vô tận bí mật. Nội tâm của hắn như là bầu trời giống nhau rộng lớn, lại tràn đầy vô tận cô độc cùng mê man. Tại vùng trời này phía dưới, Sở Tà dường như là một bị lạc hải tử, tìm kiếm lấy thuộc tại phương hướng của mình. Mà ở mảnh này phế thổ phía trên, hắn chỉ có thể theo dựa vào chính mình, đi đối mặt không biết tương lai. Hắn đánh mất ánh mắt thanh tịnh một khắc kia trở đi, hắn nhất định là muốn trở thành mảnh này vua phế thổ. Chỉ là trước đó, hắn còn không có đầy đủ lực lượng. Thiếu gia, ta đi về trước. Nếu không lão gia lại sẽ đối với ta đem lòng sinh nghi. Chẳng lẽ ngươi không phải lão gia phải tới? Đúng, thế nhưng vài ngày trước, hắn liền để ta trở về, ta. Được rồi, ngươi đi đi. Hắn hỏi ngươi cái gì, ngươi cũng không cần nói. Sở Tà nói với Tiểu Thanh Long. Tiểu Thanh Long gật đầu một cái, quay người rời đi. Sở Tà thì vẫn như cũ ngồi trên phế thổ, ánh mắt mê ly địa nhìn chăm chú Thương Cung. Vài ngày sau, Sở Tà đi tới một chỗ cổ lão vu trấn. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nơi này là Sở gia phạm vi thế lực, cũng là Sở Tà hiện nay hoạt động khu vực. Vu trong trấn tràn ngập nồng đậm hoang man khí tức, giống như thời gian ở chỗ này dừng lại. Sở Tà vòng qua một mảnh trăm năm trạch, đi tới một tòa nhìn như bình thường cửa gỗ trước. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái, chờ đợi nhìn đáp lại. Không bao lâu, trong môn truyền đến một tiếng nói giàn mua, là ai? Sở Tà hồi đáp, là ta, Sở Tà. Môn két két một tiếng mở ra, một thân ảnh gầy yếu xuất hiện tại Sở Tà trước mặt. Đây là một lão giả, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt lại lóng lánh tinh quang. Hắn liếc nhìn Sở Tà một cái, khẽ cười cười, Sở Tà thiếu gia, ngài đã tới. Sở Tà gật đầu một cái, nói, ta tìm ngươi có chút việc. Sở Tà sau khi vào nhà không một chút nào mạo muội, hắn tìm một vị trí ngồi xuống. Sở công tử, lần này tìm ta có chuyện gì? Giúp ta tính một quẻ. Công tử, ngài là biết đến, ta không dám giúp ngươi tính toán. Ngài chính là giết chết ta, ta cũng không dám. Hắn ánh mắt kiên định nói rõ Sở Tà không chỉ một lần tìm hắn. Ta không phải cho chính ta tính, là giúp người khác tính. Lão giả nghe xong ánh mắt có hơi lóe lên, nói, ai? Sở Tà nhíu nhíu mày, Diệp Thần lão giả đột nhiên nói, Sở Tà thiếu gia, ngài đối với Diệp Thần bối cảnh cảm thấy rất hứng thú à? Sở Tà xoay người lại, thản nhiên nói, ta chỉ là muốn mở lai lịch của hắn. Lão giả mỉm cười nói, Diệp Thần hắn, ngươi không cần mỉm mở, hiểu rõ cái gì nói cái nấy. Lão giả nghe xong cũng không có trả lời ngay, mà là lặng lặng nhìn Sở Tà, dường như đang suy nghĩ cái gì cái gì. Lão giả nghe xong cũng không có trả lời ngay, mà là lặng lặng nhìn Sở Tà, dường như đang suy nghĩ cái gì cái gì. Sở Tà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, nếu ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Lão giả nghe xong lập tức nói, Sở Tà thiếu gia, không phải ta không muốn nói, mà là ta cũng không biết bao nhiêu về Diệp Thần thiếu gia bối cảnh. Sở Tà nhíu nhíu mày, vậy ngươi vừa nãy vì sao muốn nói lại thôi? Lão giả cười khổ nói, ta là muốn nhắc nhở Sở Tà thiếu gia, có đôi khi biết quá nhiều cũng không là một chuyện tốt. Sở Tà như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, hắn thản nhiên nói, ta hiểu rồi ý của ngươi là, bất quá ta hay là muốn biết Diệp Thần bối cảnh. Lão giả thở dài, nói, Diệp Thần hắn, nguyên lai Diệp Thần cũng không phải phế thổ thượng người, mà là đến từ một xa xôi quỷ vực gia tộc. Gia tộc này trên đại lục có rất cao địa vị, nắm giữ lấy lực lượng cường đại. Mà Diệp Thần làm vì gia tộc bên trong một thành viên, từ nhỏ đã tiếp nhận rồi nghiêm khắc luyện tập cùng bồi dưỡng. Hắn có xuất chúng thiên phú và tài hoa, rất nhanh liền trở thành trong gia tộc người nổi bật. Nhưng mà, tại một lần bất ngờ bên trong, hắn bị phế sạch tu vi, từ đây mất đi ủng hộ của gia tộc cùng tín nhiệm. Vì nặng mới quật khởi, hắn đi tới phế thổ phía trên, nương tựa theo năng lực của mình cùng trí tuệ, hắn nghĩ dần dần thành lập phạm vi thế lực của mình đồng thời có báo thù cơ hội. Sở Tà nghe xong trong lòng âm thầm cảm thán, cái này Diệp Thần trải nghiệm cùng bối cảnh xác thực không đơn giản. Hắn có thể tại trên phế thổ bộc lộ tài năng, cũng không phải tình cờ. Nhưng mà, hắn có thể hay không biến thành Sở Tuyết sức mạnh đâu? Lão giả dường như nhìn ra Sở Tà lo lắng, hắn thản nhiên nói, "Sở Tà thiếu gia, ngài không cần phải lo lắng. Diệp Thần mặc dù tại trên phế thổ có nhất định phạm vi thế lực, nhưng là năng lực của hắn cùng trí tuệ là có hạn. Hắn không đủ để cùng ngài chống lại. Thế nhưng hắn dường như cùng Sở Tuyết đi rất gần." Sở Tà nghe xong trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn thản nhiên nói, "Hắn chung quy là cái tiểu nhân vật, ta lo lắng chuyện Sở Tuyết." Lão giả nghe xong ánh mắt có hơi lấp lóe, nói, "Sở Tuyết tiểu thư là Sở gia Thiên Kim đại tiểu thư, tính cách của nàng cùng năng lực cũng là phi thường xuất chúng. Chỉ là nàng phụ thân ngươi thái sủng ái nàng. Sở Ta gật đầu một cái, nói, ý của ngươi là, nếu như ta muốn cùng Sở Tuyết chống lại, nhất định phải mượn nhờ ngoại bộ sức mạnh. Lão giả nghe xong nhàn nhạt cười cười, Sở Ta thiếu gia, ngài không cần mượn nhờ bất luận kẻ nào. Ngài có trí tuệ của mình cùng năng lực, nhất định có thể thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Sở Ta hơi cười một chút, hắn thản nhiên nói, có thể ngươi là đúng. Sau khi nói xong hắn đứng dậy, hướng lão giả cáo từ rời đi. Lão giả này nhìn Sở Ta rời khỏi phòng của mình, lắc đầu lẩm bẩm nói, rời tô nha rời tô, ngươi thế nhưng tạo nghiệp nha, đứa nhỏ này. Hắn là ăn đau khổ, thế nhưng hắn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, thật sự là để người khó hiểu, chẳng qua cái danh xưng này phế thổ thứ nhất thần toán người, còn không phải thế sao có tiếng không có miếng. Hắn thượng biết ngàn năm, hạ biết trăm năm. Nhiều khi, hắn cho rằng, thiên mệnh, thiên cơ, thiên phú, là thành chỉ có một người ba cái nhân tố trọng yếu, có thể là vừa bạn đưa tiễn người thanh niên này, dường như chiếm hết ba cái này, có thể lại không hy vọng hắn năng lực thành. Mệnh số nha. Chương 14, tưởng niệm Lâm Tịch Tịch chương 14, tưởng niệm Lâm Tịch Tịch Sở công tử, ngươi có mấy ngày này không có tới à? Hôm nay thế nào có rảnh đến dự chúng ta câu lan tiểu cục đâu? Nơi này, Sở Tà trước kia thường xuyên đến, chỉ là hôm nay hắn đến mục đích cũng không phải là tiêu khiển. Lúc này nhân viên phục vụ xuống tới. Sở công tử, nếu không ta gọi băng luân cùng đan lạc cho ngươi nhảy lên một đoạn. Được, ngươi sắp đặt, ta hôm nay chủ yếu là uống rượu. Được rồi, Sở công tử chờ lấy. Nhân viên phục vụ lập tức liền tìm người đi. Nơi này là phế thổ ít có, đi tại trắng xám đen vùng ven khu vực. Nơi này loại người gì cũng có, nhưng mà chủ yếu là đến tìm việc vui nhiều người. Không bao lâu, một người mặc đen sắc sâu mang, thân tài Anna nữ tử đi tới. Trên người nàng tản ra một cỗ thành thục vũ mị khí tức, nhếch miệng lên, mang theo một tia mê người mỉm cười. Sở công tử, ngài đã tới. Nữ tử đi lên phía trước, âm thanh có chút tiểu mị. Sở Tà nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói, ừm, ta tới. Băng Luân, tới tới tới, theo giúp ta uống một chén. Nữ tử gật đầu một cái, nói, đúng vậy, Sở công tử, khó được Sở công tử hôm nay có rảnh, ta nhất định phải làm cho Sở công tử uống chơi vui tốt. Không có một lát, này Đan Lạc cũng tới. Nàng mặc một bộ do tơ lụa. Bệnh ma thành múa váy màu sắc là màu đỏ thẫm, giống như ban đêm pháo hoa, tươi đẹp mà nhiệt liệt. Múa váy rộng rãi phi thường, như là tung bay theo gió cánh hoa. Nói thật, nay Sở Tà sớm đã thành thói quen các nàng loại đó dung hợp cổ lão cùng hiện đại, thời thượng cùng phế thổ phong cách kết hợp cách ăn mặc. Sở Tà ra hiệu nàng ngồi xuống, sau đó nói, ta hôm nay tới là muốn tìm người. Băng Luân nghe xong hơi kinh ngạc mà nói, tìm người? Sở công tử ngài muốn tìm ai? Sở Tà thản nhiên nói, Diệp Thần. Băng Luân nghe được tên này sau đó, nét mặt tựa hồ có chút khác thường. Nàng nhìn Sở Tà, nói, Sở công tử, ngài muốn tìm Diệp Thần sao? Sở Ta gật đầu một cái, nói, đúng vậy, ngươi biết hắn. Băng Luân hơi cười một chút, nói, Diệp Thần là khách quen của nơi này, nhưng mà hắn đã lâu rồi không có đến rồi. Sở Ta nghe xong nhíu nhíu mày, hắn gần đây chưa có tới. Băng Luân lắc đầu, nói, không có, hắn đã lâu rồi không có đến, đến rồi. Sở Ta trầm tư một lát sau nói, được rồi, ta biết rồi. Băng Luân gật đầu một cái, sau đó mỉm cười nhìn Sở Ta, Sở công tử, ngài hôm nay muốn uống chút rượu gì không đâu? Sở Ta thản nhiên nói, cho ta đến một bình lao sake đi. Băng Luân mỉm cười quay người rời đi, rất nhanh liền bưng tới một bình sake. Nàng là Sở Tà rót một chén rượu, sau đó nói, Sở công tử, mời nhấm nháp. Sở Tà bưng chén rượu lên nếm thử một miếng, sau đó gật đầu một cái. Ừm, mùi vị không tệ, nếu không hai ngươi cho ta đến một đoạn. Hắn nói, Vũ Cơ đang lạc cùng Băng Luân như cùng một đôi ưu nhã thiên hạ, tại ánh đèn chiếu dọi xuống nhẹ nhàng nhảy múa. Các nàng dáng múa nhẹ nhàng ưu mỹ, mỗi một cái động tác cũng như là thi họa bình thường, khiến người ta say mê trong đó. Đan Lạc cùng Băng Luân người mặc như là mây mù mềm mại mua váy, trắng toát như tuyết, lại lưu động nhàn nhạt ngân quang. Trong lúc các nàng xoay tròn lúc, múa váy như là đám mây phiêu động, cho tất cả sân khấu mang đến như mộng như ảo cảm giác. Đan Lạc lấy nàng linh động cùng kích tình thuyết minh nhìn nhiệt tình cùng không bị cản trở, mà Băng Luân thì lại lấy nàng ôn nhu cùng ưu nhã giảng thuật ôn nhu cùng sầu bi. Các nàng vũ bộ có khi như là nước chảy liên miên bất tuyệt, có khi lại như là như dãy núi phập phồng thoải mái. Mỗi xoay người một cái, mỗi một cái nhảy vọt đều bị người kinh thán không thôi. Trên sân khấu, ánh đèn theo các nàng dáng múa biến đổi, khi thì sáng ngời như vậy, khi thì nhu hòa như trăng. Tại ánh đèn làm nổi bật dưới, Đan Lạc cùng Băng Luân dáng múa càng thêm ưu mỹ động lòng người. Thân thể của các nàng tại trên sân khấu nhẹ nhàng phiêu dật, giống như không phải đang biểu diễn, mà là như nói một đoạn tràn ngập vận luật cùng đẹp nhảy múa thơ. Sở Tà lúc này bất chi bất giác say mê trong đó. Rượu này nhất định là cùng ngày múa, là tuyệt phối. Sở công tử, ngài cảm giác phải chúng ta nhảy múa thế nào? Băng Luân dừng lại vũ bộ, bị vừa nhìn Sở Tà. Sở Tà gật đầu một cái, rất xuất sắc, các ngươi là ta tại trên phế thổ thấy qua tuyệt nhất vũ giả. Băng Luân cùng Đan Lạc nhìn nhau cười một tiếng, sau đó nói, cảm ơn Sở công tử khích lệ, chúng ta hội tiếp tục cố gắng. Sở Tà đem một cái sở tệ trực tiếp thì vung cho các nàng. Này là đối với nàng nhóm khen thưởng, nhưng mà chính các nàng sẽ không đi nhặt nhặt, mà là có người đặc biệt giúp bọn hắn thu thập. Ngay tại Sở Tà si say trong đó lúc, này câu lan tiểu cục cửa lại đã xảy ra một hồi tranh chấp. Các ngươi dám cùng chấp sát đối nghịch? Các ngươi có phải hay không không nghĩ buôn bán? Hai cái mặc chấp sát chế phục người đang muốn hướng này câu lan tiểu cục bên trong đến, kết quả bị cửa người giữ cửa chặn lại. Hai vị, ngại quá a, chúng ta bữa nhậu có quy định, không tiếp đại nhân viên chính phủ. Hai cái chấp sát chính muốn nổi giận, nhưng nghe đến người giữ cửa về sau, bên trong một cái hơi có chút hình thể hơi mập nhân đạo, các ngươi này phá bữa nhậu có gì đặc biệt hơn người, lại không tiếp đãi chúng ta chấp sát. Người giữ cửa nghe vậy cười, đây không phải chính ta quy định, mà là lao bản yêu cầu. Lúc này một uống đến có hơi nhiều lắc lư thân ảnh đi tới, hắn vô vô người giữ cửa bả vai nói, tiểu huynh đệ, ngươi để bọn hắn vào đi. Ta mời khách. Người giữ cửa nghe vậy lắc đầu, Sở công tử, ngại quá à, đây là ngài lao tấm định quy củ, ta không thể để bọn hắn vào. Lúc này, hai cái kia chấp sát cũng nhìn thấy Sở Tà, bên trong một cái người cao gầy nhân đạo, bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sở công tử, ngài tại đây à? Hai vị, vào đi, ta quay đầu để bọn hắn lao bản sửa đổi một chút này phá quy củ. Nói xong Sở Tà thì để bọn hắn đi vào trong. Sở công tử, ngài này gây khó khăn cho ta. Ngươi trẻ tuổi, ta hôm nay tâm tình không tốt lắm, nhưng mà ta lại không muốn đánh người, ngươi tốt nhất là thức thời một chút, quay đầu có chuyện gì, ta và các ngươi lão bản nói chính là. Sở Tà một ánh mắt, nhường người giữ cửa kia đành phải thôi. Hai cái chấp sát thấy thế, cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Bọn hắn đi theo Sở Tà lại quay trở lại vào bữa nhậu, tìm cái vị trí ngồi xuống. Sở công tử, ngài đây là ý gì? Chúng ta thế nhưng chấp sát, ngài không sợ chúng ta kiểm tra ngài sao? Một chấp sát có chút bất mãn hỏi. Sở Tà nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ta sợ tà sợ qua ai? Các ngươi nếu là thật muốn kiểm tra ta, thì mặc dù kiểm tra tốt. Hai cái chấp sát nghe vậy sững sờ, bọn hắn không ngờ rằng Sở Tà lại sẽ nói như vậy. Bất quá bọn hắn thì biết mình cũng không có cái gì bằng chứng, cho nên đành phải thôi. Sở công tử, ngài thật đúng là có đảm lượng a. Tất nhiên ngài nói như vậy, chúng ta liền đến uống một chén đi. Một chấp sát cầm bầu rượu lên, cho Sở Tà rót một chén rượu. Sở Tà nhìn hắn một cái, sau đó bưng chén rượu lên uống một ngụm, ừm, rượu này không tệ. Sở công tử, ngài hôm nay dường như tâm tình không tốt, còn có tâm tư mời chúng ta uống rượu. Một cái khác chấp sát hỏi. Sở Tà gật đầu một cái, đúng vậy, ta có chút giờ sự việc, muốn mời hai vị giúp đỡ. Nha, đây chính là sát thủ đệ nhất phế thổ, lại có sự việc muốn mời chúng ta giúp đỡ. Này nhưng nếu là truyền ra ngoài, không phải liền là một chuyện cười mà. Sao, cũng không phải hỗ trợ không công. Ừm, có thù lao. Đó là đương nhiên, ta Sở công tử khi nào keo kiệt qua, ngươi muốn các ngươi có thể giúp ta làm tốt chuyện này, ta cho các ngươi mỗi ngày 5.000 sở tệ. Này đối với bọn hắn hai người mà nói, hay là ít nhiều có chút lực hấp dẫn, này phế thổ chấp sát, tiền lương cũng liền 2.000 gần một tháng. Sở công tử, có gì cần ta giúp đỡ? Bên trong một cái chấp sát hỏi. Giúp ta, nghe ngóng một người. Ai? Nàng có thể hiện tại là tên ăn mày, cũng có thể là cái tiểu bảo mẫu, hay là cái hàng rau, hay là rượu này trong cục vũ cơ. Tóm lại ta hiện tại không biết nàng ở địa phương nào, có thể ngay tại phế thổ, thì có khả năng không tại. Tìm được rồi, trực tiếp nói cho ta biết là được, các ngươi cái gì sẽ không cần làm. Sở ta nói đến. Người nào, khiến cho thần bí như vậy? Đây là hình của nàng. Sở ta lấy ra một tấm hình cho hai người nhìn thoáng qua. Hai cái chấp dò xét nhìn xem bức ảnh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Sở ta. Sở công tử, đây là... Sở ta gật đầu một cái, không nên hỏi không nghe ngóng. Sở công tử, ngài muốn tìm nàng làm cái gì? Bên trong một cái chấp sát hỏi. Sở ta thật sâu thở dài, ta nói không nên hỏi nhiều, ngươi nghe không hiểu. Hai cái chấp sát nghe vậy lướt nhau, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn hiểu rõ Sở Tà tại trên phế thổ địa vị và năng lực, nếu hắn muốn tìm một người, đây tuyệt đối là đại sự. Sở công tử, ngài yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng tìm thấy nàng. Bên trong một cái chấp sát nói. Sở Tà nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hy vọng như thế. Hai cái chấp sát thấy thế cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Bọn hắn hiểu rõ chuyện này đối với tại Sở Tà mà nói trọng yếu phi thường, cho nên bọn hắn nhất định sẽ hết sức đi tìm nữ nhân kia. Tiếp theo, Sở Tà lại cùng bọn hắn uống vài chén rượu, sau đó mới thả bọn họ đi. Hắn hiểu rõ hai cái này chấp sát nhất định sẽ đem hết toàn lực đi tìm nữ nhân kia, mà hắn cũng cần mau chóng tìm thấy nàng. Người hắn muốn tìm là Lâm Tịch Tịch. Từ lần trước Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch sau khi tách ra, hắn không còn có nhìn thấy nàng. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tìm kiếm Lâm Tịch Tịch, nhưng lại không có bất kỳ cái gì manh mối. Hắn hiểu rõ Lâm Tịch Tịch tại trên phế thổ, nhưng mà vị trí cụ thể nhưng lại không biết. Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng vào hai cái này chấp sát có thể tìm thấy Lâm Tịch Tịch. Sở Tà một mực tìm kiếm Lâm Tịch Tịch manh mối. Hắn đi phế thổ thượng rất nhiều nơi, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn hiểu rõ Lâm Tịch Tịch có thể đã rời đi phế thổ, nhưng hắn vẫn là không muốn bỏ cuộc. Lâm Tịch Tịch quen biết hắn nữ nhân cũng không giống nhau. Điểm ấy hắn vô cùng khẳng định, với lại Lâm Tịch Tịch mang đến cho hắn một cảm giác, không phải nghĩ băng luân cùng đan lạc dạng này nữ tử có thể cho đến. Hắn vô cùng hoài niệm loại cảm giác này. Cái đó đã từng cùng chính mình xuân tiêu một khắc nữ nhân, bây giờ lại biến mất tại cái này phế thổ phía trên. Sở Tà kéo lấy nặng nghề hai chân, chính đi ra bữa nhậu. Hắn hôm nay tâm tình cũng hứa cùng nữ nhân kia có quan hệ rất lớn, thế nhưng hắn lại không nghĩ biểu hiện ra ngoài. Đô đô, điện thoại di động vang lên. Chương 15, nàng thì thích hợp bữa nhậu, 1, chương 15, nàng thì thích hợp bữa nhậu, 1, Sở Tà nhận điện thoại, liền nghe đến bên trong hùng hùng hổ hổ. Chạy đi chỗ nào chết, lao nương mấy ngày nay kém chút chết đói, người hắn nhưỡng sừng sào mập chuyện. Đầu bên kia điện thoại lệnh tiểu Tây hùng hùng hổ hổ nói. Ai nha, ngày đó đưa tiễn lao đầu kia sau đó, ta lại gặp được vài sự kiện, này chẳng phải chậm trễ. Lệnh tiểu Tây là Sở Tà biết duy nhất giải thích đối tượng, tập quán này theo hắn 8 tuổi lang thang đầu đường khi đó bắt đầu thì tạo thành. Vậy ngươi còn không đội vàng xuất hiện mời lao nương ăn cơm? Lão nương này sơn phong độ cao so với mặt biển một thằng rất thấp, thì chắc ngươi. Nam dánh lời này không nên nói lung tung, quay đầu cho bà ngươi nghe được không phải lột ta ra không thể. Sở Tà thẻ lưỡi nói. Hắn không nghĩ tới cái này nha đầu phiến tử hiện tại đường đi là ngày càng dã. Đừng nói nhảm, tối nay hai cái chân giò heo, thiếu một cái không để yên cho ngươi. Sở Tà nghe không khỏi khổ bức, nha đầu phiến tử này như thế mập, ăn nhiều như vậy chân giò heo, sẽ không cũng trở thành kia hai cầm đi.
Tốt tốt tốt, ta liền tới đây. Sở Tà nói, hắn hơi chút cách ăn mặc, rất nhanh liền xuất hiện ở Lệnh Tiểu Tây trước mặt. Chân giò heo đâu? Lệnh Tiểu Tây hai tay chống nạnh, đứng ở nhà hàng cửa, nàng dường như một nữ vương, mà Sở Tà dường như một tên ăn mày. Do trong nồi đâu, ngươi đầu đưa tới có thể trông thấy. Sở Tà chỉ trong nhà ăn nói. Đi đi đi, khác ba hoa. Lệnh Tiểu Tây đá Sở Tà một cước nói. Hai người ngồi xuống sau đó, rất nhanh liền đem hai cái chân giò heo toàn bộ tiêu diệt hết. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi thật là đói bụng vài ngày, tại sao ta cảm giác ngươi như là quỷ trên đói? Sở Tà nói. Ngươi cho rằng nha, ta thân thể này cũng đói bụng lắm, ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem. Vừa nói vừa muốn bén trang phục. Sao sao sao, ta biết rồi hiểu rõ, tối nay ngươi có thể tùy tiện ăn, ta mời ngươi ăn. Đây chính là ngươi nói, ta muốn ăn chết ngươi. Lệnh Tiểu Tây lộ ra nụ cười chiến thắng, đối với Sở Tà cái này một thằng chăm sóc nam nhân của nàng thế nhưng không chút khách khí. Được được được, ăn chết ta được rồi, mau ăn đi. Sở Tà cười khổ một tiếng, nha đầu phiến tử này thực sự là ngày càng vô pháp vô thiên. Hai người sau khi ăn xong, Sở Tà liền tiễn Lệnh Tiểu Tây về nhà. Đúng rồi, ta ngày mai sẽ phải đi. Sở Tà đột nhiên nói. Lại muốn đi? Ngươi đi lần này lại là bao lâu? Lệnh Tiểu Tây có chút không thôi nói. Không biết, có thể thật lâu, ta tìm được rồi một ít manh mối, có thể cùng thân thế của ta cùng với mẹ của ta chết liên quan đến. Sở Tà chậm rãi nói. Lệnh Tiểu Tây nghe không nói gì, chỉ là nắm chặt cái ly trong tay. Không, ngươi đi thì đi nha, lại không phải lần đầu tiên, làm năm, ta nhớ được là lúc 13 tuổi, ta khi đó chỉ có 7-8 tuổi, ngươi vừa đi chính là 2 năm, 2 năm này ta tìm khắp cả phế thổ, cũng không có tìm được ngươi, sau đó ta thành thói quen. Tiểu Tây, ngươi khóc cái gì nha, ta lại không phải đi chết. Kỳ thực Sở Tà cũng không phải rời khỏi phế thổ, chỉ là hắn mơ hồ có một loại cảm giác, tức sắp đến nguy hiểm, có thể biết nhường hắn không đành lòng nhường Lệnh Tiểu Tây cùng nhau gánh chịu. Ngươi trước khi đi, ta có một yêu cầu. Yêu cầu gì nha?
Đem tiền của ngươi cùng nhà cũng cho ta. Nay Sở Tà trực tiếp thì phun đầy đất nước trà. Lệnh Tiểu Tây, ngươi đây là muốn làm gì đâu, ngươi là rủa ta chết nha. Ta còn không phải thế sao muốn chú ngươi chết, ta là sợ ngươi chết không ai nhặt xác, về phần tiền nhà, coi như là để lại cho ta thù lao. Lệnh Tiểu Tây nghiêm trang nói. Được được được, tiền cho ngươi, phòng cho ngươi, tất cả đều do ngươi. Sở Tà lấy ra một chùm chìa khóa, phía trên có hai cái chìa khóa, trực tiếp thì cho hắn còn giả mù sa mưa móc ra ví tiền của mình cùng thẻ ngân hàng. Phía trên này có ta tất cả tích xúc, còn có một thanh là nhà chìa khóa, ngươi có thể phải cho ta giữ gìn kỹ. Có thể nói tốt, ngươi về không được, ta liền xem như hợp pháp kế thừa ngươi tất cả tài sản, không cho phép đổi ý. Lệnh Tiểu Tây nói. Được được được, ta đáp ứng ngươi, dù sao ta cũng coi là không người kế tục, tiền của ta cùng nhà về sau tất cả đều do ngươi. Sở Tà cười khổ nói. Sở Tà sớm đã thành thói quen đáy lòng sâu nhất tầng giường như có một chỗ là chính mình lo lắng, này Lệnh Tiểu Tây, có thể là hắn cuối cùng lo lắng đi, thế nhưng hắn chưa từng có nói qua, cũng không có thừa nhận qua. Tại Sở Tà nơi này, hắn có phải hay không thì có một loại bi thương cảm giác, loại cảm giác này không phải tới từ thân thế bi thảm cũng không chịu nổi, mà là nội tâm bất an cùng phiêu bạt. Yêu cách sơn hải không thể bình, niệm đều tinh hà không thể thành, loại cảm giác này tối tra tấn tâm tính của người ta, thế nhưng hắn cũng biết, chính mình là phế thổ nhất làm cho người biến sắc sát thủ, có nhiều thứ chính mình căn bản cũng không xứng. Sở Tà cùng Lệnh Tiểu Tây tách ra sau đó, Lệnh Tiểu Tây liền bắt đầu hành động của mình. Nàng đầu tiên là đi ngân hàng đem Sở Tà tất cả tích xúc cũng lấy ra ngoài chuyển đến tài khoản của mình trên đầu. Tiếp lấy lại đi phòng ốc môi giới chỗ nào đem Sở Tà nhà cho muốn bán ra. Làm Sở Tà ở trên đường lúc, nhận được Lệnh Tiểu Tây gửi tới tin nhắn. Đã lấy ra tiền, nhà đã bán. Sở Tà nhìn xem nhìn màn hình điện thoại di động nói ra, nha đầu phiến tử này, xem ra là thật sự tức giận. Sau khi nói xong, Sở Tà liền đưa điện thoại di động thu vào, tiếp tục lái xe tiến lên. Hắn thế mà không có nửa điểm tức giận ý nghĩa, chỉ là khỏe miệng hơi dương lên, dường như có một loại không nói ra được vui mừng cảm giác. Hắn hiểu rõ, lần này Lệnh Tiểu Tây hành động, mặc dù nhường hắn có chút dở khóc dở cười, nhưng càng nhiều hơn chính là nhường hắn cảm thấy vui mừng. Cái này nha đầu phiến tử, cuối cùng bắt đầu hiểu được chăm sóc chính mình, bắt đầu hiểu được vì chính mình đánh được rồi. Hắn hy vọng nàng có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn, có nhiều hơn hạnh phúc. Sở Tà trên đường đi lái xe tiến lên, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng kích động. Hắn muốn đi tìm kiếm thân thế của mình bí ẩn, đi tìm mẫu thân tử vong chân tướng. Hắn cảm thấy mình đã rời chân tướng càng ngày càng gần, lần này mạo hiểm cùng thăm dò, có lẽ sẽ mang đến cho hắn không tưởng tượng được thu hoạch. Mặc kệ thế nào, đều phải cẩn thận còn sống. Sở Tà trong lòng mặc niệm, đây là hắn đối với mẫu thân hứa hẹn, cũng là hắn đối với mình mong đợi. Phế thổ chỗ thế giới, một thẳng truyền thuyết có 4 đại lục hay là chỗ. Phế thổ chỉ là nhỏ nhất một khối, tiếp theo là chính là kia Diệp Thần bọn hắn chỗ quỷ vực, còn có 2 khối địa phương, một cái gọi Yêu Lăng, cũng là Lộc Môn bọn hắn phát nguyên chỗ, cái cuối cùng thần bí nhất, gọi là Bất Giả Thành. Cái này Bất Giả Thành, xác thực mà nói, không phải một thành, mà là một chỗ. Hắn sống hơn 20 tuổi, từ trước đến giờ liền không có thấy nghe qua Bất Giả Thành chân nhân chuyện thật, càng chưa từng gặp qua đến từ Bất Giả Thành người. Dường như nơi này chỉ tồn tại ở có chút giải rác trong truyền thuyết, cho nên đối với hắn mà nói, nơi này từ trước đến giờ liền không có thực tế khái niệm, bao gồm phương hướng, giống người, văn hóa tập tục, lưu truyền chuyện xưa, trước sau lịch sử cùng với bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Hắn bất chi bất giác đã lái đi ra ngoài mấy chục cây số, lúc này lộ diện tượng không có gì xe. Nói một cách chính xác, bởi vì mọi người đều đã không cần xe, cho nên tất cả mọi người tập trung tại phế thổ thành bên trong một khối nhỏ, có rất ít người hướng ngoại ô đi lại. Rất nhanh hắn đã đến chính mình trang viên, hắn đem hai đồng xu đồng nấp kỹ sau đó, nằm ở ghế salon của mình thượng mỹ mỹ ngủ một giấc. Tỉnh ngủ sau đó, hắn phát hiện trong điện thoại di động rất nhiều cái điện thoại chưa nhận ghi chép cùng tin nhắn. Sở công tử, người ngươi muốn tìm, chúng ta giúp ngươi nghe được, nàng hiện tại là phế thổ thành bên trong một nhà phòng khiêu vũ vũ cơ, ngươi đoán một điểm không sai. Gửi điện trả lời kể ngươi nghe vị trí cụ thể. Sở ta lập tức thì trở về gọi điện thoại. Chương 15, nàng thì thích hợp bữa nhậu, 2, chương 15, nàng thì thích hợp bữa nhậu, 2, tìm được rồi. Đúng. Xác định sao? Này còn có giả. Hai huynh đệ chúng ta làm việc, chắc chắn. Đây là hai cái kia chấp sắt cho hồi âm. Được rồi, ta tìm thấy người, ta thì cho ngươi tiền. Được, dù sao chúng ta cũng không dám không tin ngươi nha. Không, ngươi phải tin. Vâng vâng vâng, chúng ta không tin cũng không tin, ngươi tay này bên trên, cọc cọc món món huyết án, đến bây giờ cũng không tìm tới bằng chứng. Lỡ như ngươi mất hứng cho hai huynh đệ ta đưa tiễn, chúng ta lại trở thành án treo. Tốt đừng nói nhảm, ta quay đầu liên hệ các ngươi. Sở Tà lấy được địa chỉ sau đó, cúp điện thoại. Sở Tà đứng dậy thu thập một chút, lại lái xe ra cửa. Hắn cuối cùng đã tới phòng khiêu vũ vị trí. Nơi này là một chỗ 10 phần cũ nát cư xá, giống như bị phế thổ hiện đại hóa vung chắp sau lưng. Lúc này đã là khoảng 10 giờ đêm, trong vũ trường đèn đuốc sáng trưng, bóng người đông đảo. Sở Tà đem xe ngừng tốt sau đó, liền xuống xe. Hắn vẫn chưa đi vào phòng khiêu vũ, liền có mấy cái nam tử xông tới. Huynh đệ, trong vũ trường mời. Sở Tà nhìn lướt qua mấy cái này nam tử, tuổi chừng tại chừng 30 tuổi, mặc trên người trang phục cũng là rách dưới, thoạt nhìn như là kẻ lang thang. Trong này là làm cái gì? Sở Tà biết rõ còn cố hỏi. Trong này chính là một ít vũ nữ cùng người đàn ông chuyên đi nhảy thuê khiêu vũ chỗ a. Một người nam tử nói. Vậy trong này vũ nữ cùng người đàn ông chuyên đi nhảy thuê đều là những người nào? Sở Tà tiếp tục hỏi. Loại người gì cũng có, ai đến cũng không có cự tuyệt. Một cái khác nam tử vừa cười vừa nói. Vậy mọi người là làm cái gì? Sở Tà nhìn mấy cái này nam tử nói. Chúng ta là phòng khiêu vũ bảo vệ nhân viên, đương nhiên cũng là phục vụ viên. Một người nam tử nói. Được, vậy ta muốn vào xem một chút. Một người 20 nguyên. Một người nam tử vươn tay ra nói. Được, cho các ngươi. Sở Tà xuất ra tiền sau đó, mấy người nam tử mới thả hắn vào trong. Hắn vừa đi vào phòng khiêu vũ, liền nghe được sống động tiếng âm nhạc âm vang lên. Tất cả trong vũ trường khói mù lờ lờ, người người nhốn náo. Có chừng 10 cái vũ nữ cùng 3 cái người đàn ông chuyên đi nhảy thuê chính đang khiêu vũ. Những thứ này vũ nữ tuổi chừng tại 20 tuổi đến 30 tuổi trong lúc đó, tướng mạo thiên kỳ bách quái, đương nhiên đều là một ít khó coi nữ tử. Vì phế thổ thành bên trong người đều biết, nhưng phạm là có chút tư sắc nữ tử, cũng đi làm mê tử. Bởi vì như vậy đến tiền mau một chút, mặc dù an toàn không có bảo hộ, nhưng là cái này thế đạo, có thể sống sót cũng không tệ rồi, còn muốn cái gì xe đạp. Cho nên phạm là có chút tư sắc nữ tử, cũng sẽ không đến phòng khiêu vũ khiêu vũ. Hắn sau khi đi bảo, nhìn thấy tất cả phòng khiêu vũ, chọn vẹn lại hai cái sân bóng rổ như thế lại. Hai cái trên sân khấu có 3-4 nữ nhân ở nhảy múa. Sở Tà đối với này cũng không có hứng thú, hắn muốn tìm là Lâm Tịch Tịch. Này Lâm Tịch Tịch, từ lần trước nhiệm vụ thất bại sau đó, liền bị Lộc Môn trừng thảm. Đầu tiên là sư thúc Long Đồ, trực tiếp thì đánh hai thai hạt dưa. Cách thức Lâm Tịch Tịch còn cố nén nước mắt, nàng hiểu rõ sư thúc như thế đối đãi chính mình, cũng không phải rất quá đáng. Nếu đổi lại cái khác sư thúc, mặt đối với mình cùng Sở Tà thông đồng cùng nhau, bọn hắn có thể biết trực tiếp ra tay giết mình. Mà Linh Bộ cùng Lăng Lăng hai người, thì là lệnh bạo lực đối đãi nàng. Đặc biệt Lăng Lăng, nàng bị Long Đồ cứu sau khi trở về, thì đối với Lâm Tịch Tịch càng thêm tranh chua xa lánh. Chúng ta Lộc Môn, thế mà ra như thế cái không có tôn nghiêm phản đồ, thế mà yêu chính mình muốn ám sát ngọn, thực sự là sỉ nhục. Lăng Lăng đi đến Lâm Tịch Tịch trước mặt, chậm rãi nói ra, ngươi muốn là muốn đi, tốt nhất hiện tại thì đi, chúng ta Lộc Môn không chào đón ngươi. Ta. Lâm Tịch Tịch vừa muốn nói chuyện, liền bị Lăng Lăng ngắt lời. Chúng ta sư môn chính là không bao giờ thiếu nữ nhân, không thiếu ngươi một. Ngươi, ta biết ta sai rồi. Lâm Tịch Tịch cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, sai lầm rồi. Người nữ nhân như vậy, căn bản cũng không có tư cách lưu tại chúng ta Lộc Môn. Lăng Lăng chậm rãi ngồi xổm người xuống, chậm rãi nói ra, muốn lưu tại chúng ta Lộc Môn nữ nhân, đều là một ít tâm cao khí ngạo nữ nhân, ngươi dạng này mặt hàng, chỉ xứng đi làm cái vũ cơ. Lăng Lăng, ngươi tại sao có thể nói như vậy ta đây? Ta như vậy nói ngươi làm sao vậy, ngươi cũng chỉ xứng những thứ này, thậm chí vũ cơ cũng không bằng. Nàng tranh chua nói. Sau khi nói xong, nàng xoay người rời đi. Mà Lâm Tịch Tịch thì là ngồi xổm trên mặt đất khóc thút thít. Nàng hiểu rõ, mình đã hết rồi đường lui, chỉ có thể rời khỏi Lộc Môn. Mặc dù các sư thúc đối với mình rất tốt, nhưng mà trong sư môn nữ đệ tử cũng nhìn xem không nổi chính mình. Các nàng cho rằng chính mình cùng Sở Tà làm cùng nhau là sỉ nhục, là phản bội sư môn tội nhân. Lâm Tịch Tịch chậm rãi thở dài. Mặc dù nàng biết mình làm sai chuyện, nhưng nàng vẫn là yêu lấy Sở Tà. Mấy ngày nay, nàng mới từ mất con thống khổ bên trong đi ra, liền bị người bên cạnh như thế đối đãi. Nàng cảm giác chính mình trên đời này đã không có ý nghĩa lại tiếp tục sống. Không ngờ rằng nhân sinh của ta bị hủy như vậy. Lâm Tịch Tịch chậm rãi đứng lên, từng bước đi về phía cửa. Làm nàng vừa muốn đạp ra cửa lúc, một mập mạp nam tử chậm rãi đi đến. Nam tử này tuổi chừng tại chừng 30 tuổi, trưởng so sánh với mập mạp, không phải rất dễ nhìn. Nhưng mà trên người lưu lộ ra ngoài khí chất, lại cho người ta một loại vô cùng cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Nam tử này là ai? Lâm Tịch Tịch nghi ngờ nghĩ. Mặc dù này phế thổ thành bên trong có rất nhiều đại nhân vật, nhưng mà nam tử này lại cho Lâm Tịch Tịch một loại cảm giác rất đặc biệt. Dường như nam tử này trên thân có một loại khí chất rất đặc biệt. Mặc dù nam tử này nhìn qua tương đối mập mạp, nhưng là thân hình của hắn tỷ lệ rất tốt. Nhìn qua dường như một khinh khí cầu một dạng, tròn vo dáng người, lại có lồi có lõm. Cô đương, ngươi đây là lưu lạc đầu đường đi. Có muốn hay không tìm nghề nghiệp, năng lực nuôi sống chính mình, còn có thể kiếm không ít tiền đâu. Nam tử chậm rãi đi đến Lâm Tịch Tịch trước mặt, khẽ cười nói, ta chú ý ngươi rất lâu. Ngươi một mực này trên đường phố đi dạo, mấy ngày không có ăn cơm đi đúng không? Viên kia cút nam tử hỏi. Lúc này Lâm Tịch Tịch đã lưu lạc đầu đường một tuần. Chương 16, lực lượng vô hình chương 16, lực lượng vô hình nàng một tuần này đến nay, luôn luôn bụng ăn không no, thậm chí có đến vài lần, cũng đói hôn mê bất tỉnh. Lúc này nàng nghe nam tử này kiểu nói này, cảm giác chính mình hình như có đường sống. Mặc dù nam tử này hình dạng có chút không được để ý, nhưng mà khí chất này rất đặc biệt. Ngươi có thể cho ta cái gì nghề nghiệp sao? Lâm Tịch Tịch nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là có, ngươi xinh đẹp như vậy nữ tử, không làm chút gì, đáng tiếc. Nam tử kia chậm rãi ngồi xổm người xuống, chậm rãi nói ra, ngươi nghe nói qua vũ cơ sao? Vũ cơ? Lâm Tịch Tịch nghi ngờ hỏi. Chính là những kia tại trên sân khấu khiêu vũ nữ nhân. Nam tử kia giải thích nói. Lâm Tịch Tịch hiểu rõ cái này cái gọi là vũ cơ, chính là những kia tại phòng khiêu vũ nữ nhân. Nhưng mà nàng hiểu rõ, đi phòng khiêu vũ nữ nhân, bình thường đều là một ít dáng điệu không tệ nữ nhân. Mặc dù mình nhìn không xỉu, nhưng mà còn chưa tới loại đó siêu quần bạt tụy bộ dáng. Với lại đi phòng khiêu vũ nữ nhân, bình thường đều là có chút thực lực nữ nhân. Thì chính mình cái này dáng vẻ, đoán chừng mới vừa lên đi nhảy múa, liền sẽ bị người cho đạp tiếp theo. Ta biết ngươi ý nghĩ. Nam tử kia khẽ cười nói, ngươi cảm thấy mình không có tư cách kia đi phòng khiêu vũ nhảy múa đúng không? Lâm Tịch Tịch không nói gì. Nam tử kia tiếp tục nói, ngươi phải nhớ kỹ một câu, đó chính là người ép cái gì cũng làm ra được. Ta. Lâm Tịch Tịch vừa muốn nói chuyện, liền bị nam tử kia ngắt lời. Ngươi còn có phụ mẫu phải nuôi sống, thậm chí càng cho Sở Tà mua thuốc chữa thương. Nghe được câu này, Lâm Tịch Tịch nước mắt thì chảy xuống. Nàng biết mình thời gian không nhiều lắm. Nếu như mình lại không lời ít tiền lời nói, như vậy chính mình cả đời này cứ như vậy bàn giao. Ngươi suy tính một chút đi. Nếu qua hai trời còn chưa có nghĩ tốt, thì cho ta liên hệ đi. Nhớ ở số điện thoại của ta sao? Nam tử kia chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói. Ngươi, mã số của ngươi là bao nhiêu? Lâm Tịch Tịch nghi ngờ hỏi. Nam tử kia thản nhiên nói. Tạ ơn tiên sinh. Lâm Tịch Tịch đứng lên nói. Cứ như vậy đi. Nam tử kia khoát khoát tay nói ra, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng một chút. Thế giới này rất loạn, nếu không cẩn thận đi nhầm đường lời nói, như vậy cả đời sẽ phá hủy. Ta hiểu rồi ý của tiên sinh. Lâm Tịch Tịch thản nhiên nói. Đã hiểu là được. Nam tử kia xoay người rời đi. Mà Lâm Tịch Tịch thì là đứng ngẩn người ở chỗ đó. Nàng biết mình thời gian không nhiều lắm. Nếu như mình lại không lời ít tiền lời nói, như vậy chính mình có khả năng chết đói. Nhưng mà nàng biết mình năng lực có hạn, nếu như đi phòng khiêu vũ lời nói, khẳng định sẽ bị những nữ nhân kia cho xa lánh đi. Với lại đi phòng khiêu vũ nữ nhân, bình thường đều cũng có điểm tư sắc nữ nhân. Lâm Tịch Tịch thở dài chậm rãi hướng phía trước đi đến. Nàng biết mình đường cái kia đi như thế nào. Hiện tại quan trọng nhất chính là lời ít tiền nuôi sống chính mình. Nếu như mình thật sự bất hạnh chết tại phế thổ thành lời nói, như vậy chính mình cả đời này thì cứ như vậy bằng dao, chính là một bi ai. Tại phế thổ thành bên trong có một cái nổi tiếng chợ đen, tên là phố chợ đen. Nơi này thường xuyên có một ít nữ nhân ở ven đường bày quẩy bán hàng bán một vài thứ. Mà những nữ nhân này bán thứ gì đó, đều là một ít lai lịch không rõ tang vật. Nhưng mà những tang vật này bên trong, cũng có một chút là tương đối sạch sẽ, thậm chí có một ít hay là hoàn hảo không chút tổn hại. Cho nên nơi này thì hấp dẫn rất nhiều khách hàng trước tới mua. Mà Lâm Tịch Tịch mấy ngày nay đến nay, một mực nơi này đi dạo. Nàng muốn tìm được một ít đồ tốt, sau đó bán đi kiếm tiền. Chẳng qua rất nhanh nàng liền phát hiện, chính mình căn bản cũng không phải là làm ăn liệu. Trên người nàng chỉ có 300 sở tệ, không có 2 ngày trời liền bị người lừa sạch. Nàng không thể không tìm ra nam nhân kia điện thoại, đánh qua. Tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, ngươi lần trước nói sự việc, còn giữ lời sao? Lâm Tịch Tịch đứng ở buồng điện thoại trong, thản nhiên nói. Đương nhiên. Nam tử kia thản nhiên nói, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta bây giờ là có thể ký hợp đồng. Ký kết. Lâm Tịch Tịch nghi ngờ hỏi. Ngươi cho rằng muốn đi phòng khiêu vũ nhảy múa sự tình đơn giản như vậy sao? Nam tử kia hỏi ngược lại, nếu ngươi muốn kiếm tiền, thì muốn xuất ra điểm bản lĩnh thật sự đến. Lâm Tịch Tịch nghe nam tử này kiểu nói này, cảm giác chính mình hình như có chút đã hiểu. Ý của ngươi là muốn ta ra bán sắc cùng sao? Lâm Tịch Tịch thản nhiên nói. Ngươi cuối cùng khai khiếu. Nam tử kia thản nhiên nói, nếu ngươi có thể làm cho một người cam tâm tình nguyện xuất ra 100.000 sở tệ lời nói, như vậy ngươi thì hợp cách. 100.000. Lâm Tịch Tịch có chút không thể tin vào tai của mình. Vì trong vũ trường những nữ nhân kia, cao nhất cũng liền 5 vạn sở tệ. Đúng. 100.000. Nam tử thản nhiên nói, đương nhiên, nếu ngươi có thể làm cho một người cam tâm tình nguyện cầm ra giá tiền cao hơn lời nói, như vậy ngươi là có thể cầm tới cao hơn trích phần trăm. Lâm Tịch Tịch rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai nam tử này ý nghĩa là để cho mình làm vũ cơ. Thật xin lỗi tiên sinh. Ngài đề nghị ta không thể nào tiếp thu được. Lâm Tịch Tịch nói xong câu đó, liền trực tiếp cúp điện thoại. Mặc dù nàng biết mình thời gian không nhiều lắm, nhưng mà nàng hiểu rõ nếu như mình thật sự làm loại sự tình này lời nói, như vậy chính mình cả đời này thì triệt để tiêu trầm, càng làm cho Lâm Tịch Tịch không thể tiếp nhận là, này đều bị Tiêu Lăng Lăng cùng Linh Bộ nói chúng rồi, về sau bọn hắn càng thêm xem thường chính mình. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Lúc này Lâm Tịch Tịch đứng ở buồng điện thoại thật lâu. nàng có thể làm sao đâu. Bây giờ tại bên đường ăn thức ăn nhanh đều muốn 500 sở tệ, một heo tay đều muốn 2000 sở tệ, này giá hàng nàng là không có cách nào ứng phó. Không có tiền, ở cái thế giới này cũng là khó đi. Lâm Tịch Tịch thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng hiểu rõ, mình không thể thì dễ dàng như vậy bỏ cuộc. Mặc dù không biết bước kế tiếp phải làm gì, nhưng mà nàng hiểu rõ, chính mình nhất định phải trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại. Thế là, Lâm Tịch Tịch bắt đầu tìm kiếm khắp nơi công tác. Nàng trên đường đi tới đi lui, nhìn thấy không ít lối vào cửa hàng cũng dán thông báo tuyển dụng thông báo. Nhưng mà, đại đa số đều là chiêu lâu dài, với lại phải có kinh nghiệm. Đối với Lâm Tịch Tịch tiểu này không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm làm việc người mà nói, muốn tìm được công việc nói dễ hơn làm. Ngay tại Lâm Tịch Tịch nản lòng thoái chí lúc, đột nhiên nhìn thấy một nhà cửa hàng cửa dán thông báo tuyển dụng Lâm Thời Công quảng cáo. Trên đó viết, chiêu Lâm Thời Công, lúc tuổi 50 sở tệ, bao hai bữa ăn. Mặc dù nhưng cái này tiền lương đối với Lâm Tịch Tịch mà nói cũng không cao lắm, nhưng dù sao cũng so không có muốn tốt. Với lại, công việc này tương đối linh hoạt, có thể để cho nàng tự do sắp đặt thời gian. Thế là, Lâm Tịch Tịch đi vào. Cửa hàng bên trong lão bản là một người trung niên nam tử, nhìn qua rất hòa ái. Hắn nhìn thấy Lâm Tịch Tịch sau khi đi vào, liền nhiệt tình chào hỏi nàng ngồi xuống. "Ngươi là đến nhận lời mời Lâm Thời Công sao?" lão bản hỏi. "Đúng thế." Lâm Tịch Tịch trả lời nói, "Không biết ngài nơi này cần ta làm những gì công tác?" "Chúng ta nơi này cần ngươi giúp đỡ quét dọn vệ sinh và chỉnh lý hàng hóa." Lão bản nói, "Đương nhiên, công tác sẽ không rất mệt mỏi, ngươi không cần lo lắng." Lâm Tịch Tịch sau khi nghe thở phào nhẹ nhõm, công việc này nàng vẫn là có thể đảm nhiệm. "Tốt, vậy ta chừng nào thì bắt đầu đi làm đâu?" Lâm Tịch Tịch hỏi. "Ngày mai là có thể." Lão bản nói, "Hôm nay ngươi đi về nghỉ trước một đêm, ngày mai 9 giờ sáng qua tới làm." "Được rồi." Lâm Tịch Tịch cảm kích nói, "Cảm ơn ngài cho ta cơ hội này." Lâm Tịch Tịch rời điếm đi phô về sau, tâm trạng trở nên dễ dàng một ít. Mặc dù phần công tác này cũng không phải nàng lý tưởng chức nghiệp, nhưng mà chí ít có thể trước dàn xếp lại nói. Với lại, công việc này còn có thể nhường nàng có cơ hội nhiều biết nhau một số người, có lẽ sẽ có càng nhiều cơ hội chờ đợi nàng. Ngày thứ 2 9 giờ sáng chung, Lâm Tịch Tịch đúng giờ đi tới lối vào cửa hàng. Lão bản thấy được nàng sau rất hài lòng gật gật đầu, "Không sai không sai, quả nhiên đúng giờ." Hắn đem Lâm Tịch Tịch đưa đến trong tiệm đơn giản giới thiệu một chút trong tiệm môi trường cùng hàng hóa vị trí liền rời đi. Lưu lại Lâm Tịch Tịch một người đứng ngẩn người ở chỗ đó. Nơi này là một cỡ nhỏ tiệm tạp hóa, hàng hóa chủng loại phong phú mà lộn xộn địa chất đống. Đối với một cái cho tới bây giờ cũng không có làm qua việc tốn thể lực nữ sinh mà nói, muốn trong thời gian ngắn như vậy đem những hàng hóa này cả làm rõ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng mà không có cách nào. Tất nhiên muốn ở chỗ này làm việc không thể để chính mình nhàn rỗi. Lâm Tịch Tịch vén tay áo lên bắt đầu đem hàng hóa phân loại sửa sang lại tới. Nàng từng cái địa sửa sang lấy giá hàng hóa bên trên hàng hóa bất chi bất giác đã đến giữa trưa cái kia giờ ăn cơm trưa. Người khổ cực. Mau tới đây ăn cơm trưa đi. Lão bản nương bưng lấy một bát nóng hôi hổi mì sợi. Đi tới nói với Lâm Tịch Tịch. Cảm ơn. Lâm Tịch Tịch cảm kích nói. Tại đơn giản sau khi ăn cơm trưa xong Lâm Tịch Tịch tiếp tục vùi đầu vào trong công việc sửa sang lấy giá hàng hóa thượng thứ gì đó thỉnh thoảng có khách ra ra vào chọn mua nhìn thương phẩm mà Lâm Tịch Tịch thì chủ động cùng bọn hắn chào hỏi dần dần cùng khách nhân thân quen. Đến 8 giờ tối chung tả hữu trong tiệm cuối cùng yên tĩnh trở lại. Người hôm nay làm tốt lắm. Buổi tối ngươi có thể về nghỉ ngơi. Lão bản đi tới nói với Lâm Tịch Tịch. Được rồi. Cảm ơn lão bản. Lâm Tịch Tịch cảm kích nói cuối cùng tan việc. Lâm Tịch Tịch kéo lấy mệt mỏi cơ thể về tới một tạm thời nơi ở ngã xuống giường liền nằm ngáy ho ho lên. Mặc dù phần công tác này nhường Lâm Tịch Tịch cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng mà chí ít có thể có một phần ổn định thu nhập đến giải quyết cơ bản vấn đề no ấm cái này khiến trong lòng của nàng có một tia an ủi chí ít không cần mỗi ngày lại vì không tìm được việc làm mà phát sầu. Chẳng qua nàng càng là cảm thấy mình đã tìm được dựa vào, thì càng không để cho nàng năng lực tùy duyên. Ngay tại ngày thứ hai, nàng đi làm lúc, vừa tới cửa tiệm liền thấy một đống chất sát, đem này nho nhỏ tiệm tạp hóa cho che lại. Xin hỏi, này đã xảy ra chuyện gì? Không nên đánh nghe, ngươi không có chuyện, đi một bên. Một chất sát trực tiếp thì hung Lâm Tịch Tịch dừng lại. Không không không. Ta ở chỗ này đi làm, ta khẳng định phải hỏi rõ ràng có chuyện gì vậy. Ngươi là nơi này nhân viên. Đúng thế. Lúc này cái này chấp sát, trực tiếp sẽ móc ra thương đối với nàng hô lớn. Các minh đệ, hung thủ ở chỗ này. Lâm Tịch Tịch vẻ mặt mộng ngốc ở chỗ đó. Chương 17, chương kỳ trò xiếc, 1. Lâm Tịch Tịch đứng ở ngoài cửa tiệm, ngây ngẩn cả người. Nàng bị những kia chấp sát khống chế. Tận lực bồi tiếp dừng lại thẩm vấn. Hôm qua còn rất tốt lão bản, hôm nay lại bị người phát hiện chết tại trong cửa hàng của mình. Trong nội tâm nàng một hồi hoảng sợ, nhưng vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại, chuẩn bị bước vào cửa hàng xem xét tình huống. Trong tiệm hàng hóa đã bị người phong tồn đứng lên, tất cả cửa hàng tràn ngập một loại ngột ngạt mà bi thương bầu không khí. Lâm Tịch Tịch nhìn xem đến lão bản nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã qua đời đã lâu. Trong lòng của nàng tràn đầy kinh ngạc cùng bi thống, nhưng nàng hiểu rõ nàng nhất định phải giữ vững tỉnh táo, mau chóng biết rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lâm Tịch Tịch nói rõ với chấp sát tình huống, cũng nói cho bọn hắn nàng là cái này cửa hàng nhân viên. Chấp sát nhóm nhìn nàng, ánh mắt bên trong mang theo có chút hoài nghi cùng cảnh giác. Trải qua một phen hỏi cùng điều tra, bọn hắn xác định Lâm Tịch Tịch cùng lão bản chết không quan hệ, nhưng mà cửa hàng cần tạm thời niêm phong tích trữ, chờ đợi tiến một bước điều tra. Không có công tác, Lâm Tịch Tịch lâm vào khốn cảnh. Nàng tại cái này thành thị xa lạ trong không có dựa vào, không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng nàng hiểu rõ nàng nhất định phải tỉnh lại, tiếp tục tìm việc làm, bằng không nàng đem không cách nào sinh hoạt. nhưng mà không biết có phải hay không là mệnh trung chú định hay là thế nào, nàng chính là không có cách tìm được việc làm, hình như có một cổ lực lượng cường đại ngăn cản nàng sinh tồn được giống nhau. Ngay tại Lâm Tịch Tịch sắp lúc tuyệt vọng, nàng nhận được một phong phỏng vấn báo tin. Này nhà công ty là tại trong thành thị một nhà nổi danh xí nghiệp, vì Lâm Tịch Tịch kinh nghiệm, nàng căn bản không thể nào có cơ hội bước vào công ty như vậy. Nhưng nàng vẫn là quyết định đi thử một lần. Đến phỏng vấn ngày ấy, nàng mặc vào tốt nhất trang phục, chuẩn bị đi phỏng vấn. Phỏng vấn quan nhìn nàng sơ yếu lý lịch, nghi ngờ hỏi, ngươi không có tương quan kinh nghiệm làm việc, vì sao lại nghĩ đến công ty của chúng ta? Lâm Tịch Tịch hiểu rõ cơ hội lần này tầm quan trọng, nàng nghiêm túc trả lời, mặc dù ta không có tương quan kinh nghiệm, nhưng ta tin tưởng mình có năng lực đảm nhiệm phần công tác này. Ta nóng thích học tập, chăm chỉ nỗ lực, tin tưởng mình có thể vì công ty làm ra công hiến. Phỏng vấn quan nhíu nhíu mày, tiếp tục hỏi, vậy ngươi đối với tiền lương đãi ngộ có yêu cầu gì? Lâm Tịch Tịch trong lòng căng thẳng, nàng hiểu rõ đây là một vấn đề mấu chốt. Nàng cẩn thận trả lời, ta hy vọng có thể đạt được một công bằng tiền lương đãi ngộ, có thể làm cho ta tại thành phố này sinh hoạt. Phỏng vấn quan gật đầu một cái, nói, chúng ta sẽ xem xét tình huống của ngươi, cũng cho ngươi hồi phục. Lâm Tịch Tịch rời đi công ty về sau, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng căng thẳng. Nàng hiểu rõ đây là chính mình tại thành phố này tìm được việc làm cuối cùng cơ hội. Nàng không ngừng mà cầu nguyện có thể thành công. Vài ngày sau, Lâm Tịch Tịch thu đến công ty hồi phục, nàng được tuyển. Với lại tiền lương đãi ngộ cũng làm cho nàng thỏa mãn. Lâm Tịch Tịch cảm thấy rất vui vẻ cùng hưng phấn. Nàng hiểu rõ đây là chính mình nỗ lực tranh thủ tới cơ hội, cũng là nàng tại thành phố bên trong tìm thấy sinh tồn được con đường. Thế nhưng làm nàng đi báo danh lúc, thế mà được đưa tới một bữa nhậu. Đây là ý gì? Lâm Tịch Tịch hỏi tới cái đó mang theo chính mình người tới. Một lúc ngươi sẽ biết. Nàng lại một lần ngốc ngốc chờ ở nơi đó. Không đến bao lâu, liền thấy một khuôn mặt quen thuộc, này không phải mình ngày đó gặp phải cái tên mập mạp kia sao? Là hắn. Này Lâm Tịch Tịch lập tức thì khẩn trương lên. Cái này khiến nàng hoài nghi, này tất cả đều là cái tên mập mạp kia bố trí cái bẫy giống nhau. Không nghĩ tới đi, quên đi còn lại, ngươi hay là về tới cái này nguyên điểm. Cái kia mập mạp đắc ý cười nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mập mạp này chỉ rượu này cùng. Này là công ty của chúng ta là công ty này tổng giám đốc, ta ở chỗ này rất bình thường nha. Ngươi là nói, ta phỏng vấn công ty, là công ty của ngươi. Ha ha, sao, mất hứng. Mập mạp có chút dáng vẻ đắc ý. Nhưng cùng lúc đó, Lâm Tịch Tịch cũng ý thức được một vấn đề, nếu nàng nghĩ tại cái công ty này trong công tác, nhất định phải cùng cái tên mập mạp này giữ gìn mối quan hệ. Thế là nàng bắt đầu cùng mập mạp nói chuyện phiếm, cũng biểu đạt chính mình đối với cái công ty này nhiệt tình yêu thương cùng thành ý. Mập mạp sau khi nghe cười cười, nói, biểu hiện của ngươi rất không tồi, ta vô cùng thưởng thức ngươi. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, tại cái công ty này trong, chỉ có năng lực mới là trọng yếu nhất. Nếu ngươi muốn thăng chức tăng lương, thì phải không ngừng địa đề cao năng lực của mình. Lâm Tịch Tịch nghe xong rất cảm động, nàng hiểu rõ cơ hội này kiếm không dễ, cho nên nàng nhất định sẽ nỗ lực công tác, không ngừng đề cao năng lực của mình. Trong thời gian kế tiếp, Lâm Tịch Tịch cùng mập mạp trò chuyện rất nhiều về công chuyện của công ty, nàng thì càng hiểu hơn cái công ty này. Cuối cùng, Lâm Tịch Tịch thành công địa tiến nhập nhà này nổi danh xí nghiệp công tác, nàng tiền lương đãi ngộ cũng làm cho nàng phi thường hài lòng. Nàng hiểu rõ đây là chính mình nỗ lực tranh thủ tới cơ hội, cũng là nàng tại thành phố bên trong tìm thấy sinh tồn được con đường. Chỉ là, công tác của nàng vẫn như cũng là vũ cơ. Ta không muốn làm vũ cơ, được hay không? Không được, ta chỉ cần ngươi làm cái này chủng công tác, hắn công tác của hắn ta cũng không có. Lâm Tịch Tịch nghĩ đến mình lập tức liền bị chủ nhà đuổi ra khỏi cửa, nàng cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đáp ứng thử trước một chút. Mỗi lúc trời tối, nàng đều sẽ đi công ty an bài trong quán bar nhảy múa, mặc dù đây là một phần nhường nàng cảm thấy rất xấu hổ công tác, nhưng mà nàng hiểu rõ đây là lựa chọn duy nhất. Tại trong quán bar khiêu vũ trong khoảng thời gian này, Lâm Tịch Tịch dần dần phát hiện một ít mánh khỏe. Chương 17, chương kỳ trò xiếc 2, chương 17, chương kỳ trò xiếc 2, nàng phát hiện cái công ty này dường như liên quan đến một ít không đứng đắn nghiệp vụ. Các loại. Lâm Tịch Tịch rất kinh ngạc, nàng không thể tin được cái công ty này vậy mà sẽ liên quan đến những thứ này nghiệp vụ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nàng bắt đầu âm thầm điều tra, cũng góp nhặt một ít bằng chứng. Trong thời gian kế tiếp, Lâm Tịch Tịch một mực điều tra cái công ty này diện mục chân thật, nàng phát hiện cái công ty này bối cảnh rất phức tạp, liên quan đến rất nhiều nhân vật cao tầng. Lâm Tịch Tịch cảm thấy rất sợ hãi, nàng hiểu rõ cái này công chuyện của công ty nếu bị vạch trần ra ngoài, đều sẽ đối với cái này phế thổ chi thành tạo thành chấn động to lớn. Nhưng nàng thì hiểu rõ mình làm như vậy, nhất định là rất nguy hiểm. Lúc này Sở Tà đang tìm nàng. Sở Tà nhất định phải tìm thấy Lâm Tịch Tịch. Điều này bức thiết làm cho Sở Tà cũng cảm thấy không hiểu ra sao. Hắn xuyên thẳng qua tại phế thổ thành vùng ven khu vực, nơi này là tất cả phế thổ thành bẩn thỉu nhất, chỗ nguy hiểm nhất, nếu không phải Lâm Tịch Tịch là sát thủ xuất thân, còn thật sự có tài thân thủ, hắn cũng lo lắng nàng ở chỗ này tùy thời bị người thu thập. Tê Long tiểu cục cửa to lớn bằng hiệu, nói rõ rượu này cục, làm ăn cũng không tệ lắm. Sở Tà lúc này thì xuất hiện ở đây, cái bữa nhậu cửa. Rượu trong cục trang trí xa hoa, trong không khí tràn ngập cồn cùng mùi nước hoa. Sở Tà ngắm nhìn bốn phía, trong lòng ngày càng hoài nghi. Hắn không rõ một dạng này rượu cục tại sao lại xuất hiện ở phế thổ thành chỗ như vậy. Đúng lúc này, một người mặc bạo lộ nữ nhân theo trong sàn nhảy đi ra, nàng câu dẫn Sở Tà, muốn cho hắn theo nàng nhảy múa. Sở Tà cũng không phải một dễ bị hấp dẫn người, nhưng hắn thì cảm thấy nữ nhân này trên người tán phát ra mãnh liệt bị lực. Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, nữ nhân này có phải hay không thì là cái này bữa nhậu bên trong một bộ phận đâu. Hắn đi theo nữ nhân đi vào sân nhảy, bắt đầu cùng nàng nhảy múa. Đang khiêu vũ trong quá trình, Sở Tà thì thầm quan sát đến người chung quanh cùng môi trường, hắn muốn tìm được một ít manh mối, đến để lộ cái này bữa nhậu bí mật. Huynh đệ, ngươi không phải đến tiêu khiển a?
Cái này Vũ Cơ, liếc mắt liền nhìn ra đến, Sở Tà không phải chân chính nghĩ nhảy múa. Hắn ánh mắt tìm kiếm bốn phương, dường như đang tìm cái gì đồ vật.
Ta chỉ là tới nơi này xem xét, tìm một ít manh mối.
Sở Tà một bên nhảy múa một bên trả lời.
Tìm đầu mối gì? Có phải hay không muốn biết cái này bữa nhậu bí mật?
Vũ Cơ hỏi.
Sở Tà hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này Vũ Cơ hội trực tiếp như vậy hỏi hắn.
Hắn gật đầu một cái, nói, đúng vậy, ta có chút vấn đề muốn tìm đáp án.
Vũ Cơ cười cười, nói, ta đã nhìn ra, ngươi cũng không phải người bình thường.
Ngươi tất nhiên muốn tìm đáp án, ta có thể giúp ngươi.
Sở Tà nghi ngờ nhìn nàng, ngươi có thể giúp ta?
Khắc coi thường chúng ta Vũ Cơ, chúng ta biết tất cả mọi chuyện.
Cái này bữa nhậu là trong thành nổi danh nhất, nhưng mà không có ai biết lai lịch của nó cùng mục đích.
Nếu ngươi nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều, ta có thể giúp ngươi.
Vũ Cơ khẽ cười nói.
Sở Tà quyết định tin tưởng nàng, hắn cảm thấy cái này Vũ Cơ tựa hồ là tình cảm chân thực nghĩ muốn trợ giúp hắn.
Thế là hắn hỏi, vậy thì tốt, ngươi năng lực nói cho ta biết cái này bữa nhậu bối cảnh cùng mục đích sao?
Vũ Cơ lắc đầu, nói, cái này bữa nhậu lai lịch cùng mục đích không phải ta có thể biết.
Sự tình khác ta có thể kể ngươi nghe.
Điều kiện gì?
Một cái tin, 300 sở tệ.
Được, ta thuê ngươi, nếu có thể giúp ta cho ngươi 5.000 sở tệ.
Sở Tà nói đến.
5.000 sở tệ, cái tin tức này giá trị tuyệt đối được.
Vũ Cơ cười nói.
Tốt, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, cái này bữa nhậu là chừng nào thì bắt đầu có sao?
Sở Tà hỏi.
Cái này bữa nhậu đã tồn tại thời gian rất lâu, thời gian cụ thể ta thì không rõ ràng lắm.
Bất quá ta biết đến là, cái này bữa nhậu là do một cái tên là Trương Phong người khai sáng.
Vũ Cơ hồi đáp.
Trương Phong?
Hắn là ai?
Sở Tà hiếu kỳ hỏi.
Trương Phong là trong thành phố này một cái dưới đất đại lao, hắn trưởng khống nhìn rất nhiều bất chính làm nghề.
Cái này bữa nhậu cũng là hắn một sản nghiệp một trong.
Vũ Cơ giải thích nói.
Nguyên lai là như vậy, cái này Trương Phong thật đúng là lợi hại.
Sở Tà cảm thán nói.
Thật sự là hắn rất lợi hại, chẳng qua bây giờ hắn đã trong tù.
Không qua thế lực của hắn vẫn đang ở trong thành thị ảnh hưởng rất nhiều chuyện.
Vũ Cơ nói.
Kia bữa nhậu hiện tại là do ai tại quản lý đâu?
Sở Tà lại hỏi.
Hiện tại là do Trương Phong một cái thủ hạ tại quản lý, hắn gọi là Trương Kỳ, là Trương Phượng cháu.
Vũ Cơ hồi đáp.
Trương Kỳ?
Ta từ trước đến giờ chưa nghe nói qua tên này.
Sở Tà nói.
Trương Kỳ là một vô cùng người thần bí, hắn rất ít xuất hiện tại công chúng trường hợp. Nhưng là quyền lực của hắn rất lớn, nắm giữ lấy cái này bữa nhậu cùng những sản nghiệp khác.
Vũ Cơ nói.
Nhìn tới cái này Trương Kỳ thật không đơn giản a.
Sở Tà cảm thán nói.
Đúng vậy, cái này Trương Kỳ rất không đơn giản.
Chẳng qua ngươi thì không cần quá lo lắng, nếu ngươi nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều chuyện hơn, ta có thể giúp ngươi dọn trà một chút.
Vũ Cơ khẽ cười nói.
Được rồi, vậy liền làm phiền ngươi.
Và tin tức của ngươi.
Chẳng qua ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao phải giúp ta?
Sở Tà nói.
Ta chẳng qua là kiếm cái này.
Nàng gậy một cái trong tay cầm tới tiền mặt nói.
Ngươi thì không sợ bọn họ thu thập ngươi?
Sợ, đương nhiên sợ, bất quá ta tất nhiên dám giúp ngươi, tự nhiên là có đạo lý, ngươi chờ.
Chương 19, phút 10 vạn sở tệ chương 19, phút 10 vạn sở tệ ta hiểu được, nhưng ta thật sự rất gấp, nếu ngươi có thể giúp ta tìm thấy nàng, ta sẽ phi thường cảm kích.
Sở Tà cố gắng giữ vững tỉnh táo.
Lúc này Sở Tà cũng biết, nếu tới cứng rắn, có thể biết đem sự việc làm hư.
Huynh đệ, ta chỉ là muốn tìm ta thất lạc nhiều năm muội muội, ta không có ý tứ gì khác, ngài cũng biết, trước đây ít năm phế thổ đại chiến lúc, rất nhiều người đều đi rời ra. Muội muội ta chính là vào lúc đó tẩu tán.
Muội muội của ngươi kêu cái gì?
Hạt dự, kia đều đi qua hơn 10 năm, có thể cũng đều đổi tên, nhưng mà ta chỉ cần nhìn thấy người, ta có thể nhận ra.
Ngươi cũng nói hơn 10 năm không thấy, ngươi làm sao sẽ biết là muội muội của ngươi?
Không, muội muội ta trên người có đặc biệt bớt, chỉ muốn ta nói một câu nàng tự nhiên có thể biết, nếu muội muội ta nàng thì khẳng định sẽ cùng ta nhận nhau.
Người đàn ông trung niên nhìn Sở Tà, dường như đang suy tư có đáng giá hay không tín nhiệm.
Ngươi xác định?
Này người không biết đạo Sở Tà rốt cuộc người nào, nhìn hắn vẻ mặt hàm hàm dáng vẻ, tự nhiên là nhiều hơn mấy phần tin tưởng, lại nghe được là tìm thân, hắn nhiều hơn mấy phần đồng tình.
Sở Tà cân nhắc một chút, hắn hiểu được không thể lộ ra quá nhiều thông tin, rốt cuộc phế thổ thành tràn đầy bí ẩn cùng nguy hiểm.
Huynh đệ, nếu có thể tìm thấy muội muội ta nhất định thâm tạ ngài.
Sở Tà vì mơ hồ lý do trả lời.
Người đàn ông trung niên không ngăn cản nữa Sở Tà, hắn gật đầu một cái, ra hiệu Sở Tà đi theo hắn.
Bọn hắn xuyên qua hậu trường màn tre, tiến nhập một mở tối lối đi.
Sở Tà đi theo người đàn ông trung niên, chờ mong có thể tìm tới Lâm Tịch Tịch hoặc là nhiều hơn nữa manh mối.
Trong thông đạo có chút yếu ớt ánh đèn, treo trên tường đầy các loại kỳ quái vật phẩm trang sức, khiến người cảm thấy thần bí mà ma quái.
Cuối cùng, bọn hắn đi tới một phòng nhỏ, bên trong căn phòng ánh đèn tối tăm, một người ngồi ở gian phòng một góc, đưa lưng về phía bọn hắn.
Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hấp dẫn người kia chú ý có người đang tìm ngươi, nói là một người ca ca.
Người đàn ông trung niên quay người, ra hiệu Sở Tà vào trong.
Sở Tà đi tiến ra phòng, hắn nhìn thấy người kia chính lặng lẽ tại một trên mặt bàn viết chữ, mái tóc dài của nàng rối tung, che mặt.
Làm Sở Tà nhìn thấy bóng lưng này lúc, hắn thì có bắt phần nắm chắc.
Mà nhường hắn theo khía cạnh nhìn thấy cái cô nương này lúc, lập tức thì kêu đi ra.
Lâm Tịch Tịch.
Sở Tà kêu gọi đến, hắn mạo xương đầy ánh mắt mong đợi, nhìn liền có chút tượng tiểu bạch.
Người kia dừng động tắt lại, ngẩng đầu, sau đó nhanh chóng quay người, lộ ra một tấm khuôn mặt xa lạ.
Người là ai?
Vì sao gọi ta Lâm Tịch Tịch?
Kia thanh âm của người mang theo cảnh giác.
Sở Tà bắt đầu lo lắng, lòng của hắn đột nhiên thất bại.
Tịch Tịch. ngươi nhận lầm người đi. Cô nương kia quay đầu, nhìn Sở Tà, vẻ mặt băng xương. Không biết vì sao, Sở Tà dường như có loại dự cảm xấu. Thật xin lỗi, ta nhận lầm người. Sở Tà lúng túng nói xin lỗi, quay người chuẩn bị rời khỏi. Nhưng ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, người kia đột nhiên phát ra một tiếng thét lên, tay của nàng lắc một cái, trên bàn vật phẩm rớt xuống đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Sở Tà quay đầu lại, giật mình nhìn nàng. Ngươi là kia thanh âm của người run rẩy, ánh mắt của nàng tràn đầy sợ hãi. Sở Tà ngay lập tức cảnh giác lên, hắn cảm giác được trước mắt người này có thể biết một ít hắn không biết sự việc. Nàng dường như gặp phải một ít không thể khống sự việc. Ngươi vì sao lại tìm tới nơi này đến? Cô nương kia lui ra phía sau một bước, lưng của nàng dựa vào tường, vẻ mặt sợ hãi. Sở Tà cẩn thận đến gần, cố gắng hiểu càng nhiều. Ta sẽ không tổn thương ngươi, ta chỉ là muốn tìm ta thất lạc muội muội, ta cũng không biết nàng có còn hay không là còn sống sót. Lúc nói lời này Sở Tà ánh mắt không hề rời đi trước mắt cô nương này ánh mắt, hắn muốn từ ánh mắt của nàng trong chọn đọc một thứ gì. Muội muội của ngươi lớn bao nhiêu? Nguyên bản muốn đi Sở Tà, lại bị vấn đề của nàng cho lưu lại. Nàng đầu tán lúc khoảng thập nhị tuổi, nếu còn sống lời nói hiện tại nên có 21 tuổi. Sở Tà cũng là đang diễn trò. Muội muội của ngươi kêu cái gì? Lâm Tiểu Tịch. Ừm, ngươi lưu lại điện thoại đi, nói không chừng ta muốn là gặp phải, ta có thể kể ngươi nghe một câu. Nàng rõ ràng là làm bộ vô cùng thanh cao dáng vẻ nói một câu. Ngoài cửa người đàn ông này cũng tại thúc giục Sở Tà. Nhanh lên, này cũng tan cuộc đã nửa ngày, còn lằng nhà lằng nhằng. Sở Tà vẫn chưa nói xong cái gì, cô nương kia làm bộ không cẩn thận đụng phải Sở Tà. Sau đó gấp rút đi theo nam nhân kia đi. Sở Tà trong lòng một hồi hối hận, hắn rõ ràng cảm thấy vị cô nương này hiểu rõ một ít về Lâm Tịch Tịch thông tin, nhưng lại bị nàng thừa cơ mang đi. Hắn lưu lại số điện thoại, mặc dù hoài nghi nàng chân thực ý đồ, nhưng hắn vẫn hy vọng có thể tìm thấy muội muội. Ngoài cửa nam nhân có vẻ hơi không kiên nhẫn, hắn thúc giục Sở Tà mau rời khỏi hậu trường khu vực. Chuyện của ngươi giải quyết sao? Nam nhân hỏi. Lập tức đi. Sở Tà trả lời. Nam nhân thiếu kiên nhẫn lắc đầu, tựa hồ đối với Sở Tà kiên trì cảm thấy cực kỳ bất mãn. Tốt, ngươi đi nhanh một chút đi, nơi này không phải ngươi hẳn là ở chỗ. Nam nhân cảnh cáo. Sở Tà làm bộ cảm tạ một phen, sau đó gấp rút rời khỏi. Hắn đi ra ngoài liền mở ra lòng bàn tay. Ngay tại vừa rồi, cô nương kia dúi một cái tờ giấy cho Sở Tà, phía trên thì viết hai chữ: cứu ta. Nhìn thấy tờ giấy này, hắn lập tức liền biết, nguyên lai đây chính là Lâm Tịch Tịch, nhưng mà lúc này nàng bị người khống chế. Mẹ nó, bị lừa rồi. Hắn ảo não nói. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nhưng mà muốn cứu ra Lâm Tịch Tịch, có thể vẫn đúng là không phải dễ dàng như vậy, bằng không Lâm Tịch Tịch cũng không thể dùng như thế mịt mở phương pháp cho hắn truyền thông tin. Hắn hiện tại chỉ có một mục đích, đó chính là cứu ra Lâm Tịch Tịch. Nhiệm vụ lần này cùng bất cứ lúc nào cũng không giống nhau. Trước kia hắn đều là giết người, hiện tại hắn muốn cứu người. Mục Tiểu Phong, giúp ta kiểm tra người. Ai? Lần này hắn không có tìm thần toán tử, mà là tìm tình báo giới tiểu tướng Mục Tiểu Phong. Tê Long tiểu cục Trương Phong cùng Trương Kỳ. Này Mục Tiểu Phong lập tức liền lấy ra chính mình máy tính, tại chính mình kho dữ liệu bên trong tiến hành tìm. Kiểm tra không người này, kiểm tra không người này. Mục Tiểu Phong đều có chút kỳ lạ, Sở Tà phải tra người, mặc dù cũng vô cùng thần bí, nhưng mà một chút dấu vết người, cơ hồ là không có, có cũng rất ít. Ngươi là nói, ngươi đều không khác mấy này tin tức của hai người. Đúng vậy, ta số liệu này kho là không có dấu vết của bọn hắn, có khả năng hay không bọn hắn dùng là giả danh. Này Mục Tiểu Phong ngược lại là nhắc nhở Sở Tà. Có loại khả năng này, kia Tê Long tiểu cục đâu? Cái này nữa nhậu, ta ngược lại thật ra có nghe thấy, chẳng qua ngươi Sở công tử, không đến mức đi thấp kém như vậy chỗ à? Ngươi ý gì? Cái này nữa nhậu, nói trắng ra chính là cho nam nhân tiêu khiển chỗ. Ngươi đã tới? Ta không có, ta sao có thể đi loại địa phương kia đâu? Vậy ngươi nói cái gì đâu, mau nói cho ta biết, đây rốt cuộc là người đó nữa nhậu. Này phía sau lão bản là một cái gọi giả Lâm hạ người, bất quá ta cảm giác tên của người này khẳng định không phải thật sự. Ngươi vì sao khẳng định như vậy? Phế thổ, họ giả người tổng cộng có người, của ta kho dữ liệu bên trong không có có tên của người này. Sở Tà nghe Mục Tiểu Phong trả lời, trong lòng càng căng thẳng hơn. Giả Lâm hạ, tên này nghe tới xác thực không giống như là phế thổ thành cư dân bình thường, mà là một có thể nắm giữ lấy nào đó quyền lực hoặc tài nguyên người. Mục Tiểu Phong, ngươi năng lực tìm ra càng nhiều về cái này giả Lâm hạ thông tin sao? Ta cần muốn hiểu bối cảnh của hắn cùng rượu của hắn cụ. Nếu như ta muốn tìm tới Lâm Tịch Tịch, ta cần muốn hiểu đây hết thảy. Mục Tiểu Phong gật đầu một cái, bắt đầu bận rộn tại trên máy vi tính tra tìm giả Lâm hạ thông tin. Sở Tà hiểu rõ thời gian cấp bách, mỗi một phút đều có thể quan hệ đến Lâm Tịch Tịch an nguy. Qua một quãng thời gian, Mục Tiểu Phong dừng tay lại đầu công tác, đem chú ý chuyển hướng Sở Tà. Sở công tử, ta tra được một ít thông tin, mặc dù không nhiều, nhưng có lẽ có giúp đỡ. Giả Lâm hạ là phế thổ thành trong một vị nhân vật thần bí, nghe nói hắn trưởng khống nhìn một ít giao dịch phi pháp cùng dưới mặt đất hoạt động, nhưng xác thực thông tin rất có hạn. Tê Long tiểu cục là của hắn cứ điểm, chỗ nào có thể có một ít manh mối. Nhưng làm ơn phải cẩn thận, giả Lâm hạ thế lực không nhỏ, cùng người của hắn liên hệ cần phải cẩn thận. Sở Tà cảm tạ Mục Tiểu Phong giúp đỡ, sau đó chuẩn bị tiến về Tê Long tiểu cục, đây là hắn sau khi rời đi đại khu vực sau lấy được con đường duy nhất. Tê Long tiểu cục ở vào phế thổ thành một chỗ âm u góc, là một nhà tiểu quán bình thường, nhưng lại lấy thần bí cùng nguy hiểm mà nổi tiếng. Sở Tà quyết định chui vào bữa nhậu, tìm kiếm về Lâm Tịch Tịch cùng giả Lâm hạ manh mối. Tìm hồi lâu, tìm một lập lờ nước đôi, hiện tại mặc dù biết này Tê Long tiểu cục là một cái gọi giả Lâm hạ người, thế nhưng tin tức của người này liền nhiều như thế, đối với Sở Tà mà nói, một chút tác dụng không có. Sở Tà ý thức được tiến về Tê Long tiểu cục là cần thiết, tận quản lý thông tin có hạn, nhưng này tựa hồ là hắn đầu mối duy nhất về Lâm Tịch Tịch cùng vị kia thần bí giả Lâm Hạ. Bữa nhậu bề ngoài bình thường, nhưng nội bộ tràn ngập một loại đặc biệt căng thẳng không khí. Sở Tà trà trộn tại các loại trong đám người, nếm thử thu hoạch một ít tình báo. Sở Tà thì nếm thử tiếp gần một chút hoài nghi cùng giả Lâm Hạ có quan hệ người, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng rất cẩn thận, không dễ dàng lộ ra thông tin. Cuối cùng, Sở Tà chú ý tới một vũ cơ cùng giả Lâm Hạ chuyển động cùng nhau. Nàng tựa hồ là cùng hắn người thân cận, có thể là nhãn tuyến của hắn. Sở Tà quyết định tiếp cận vị này vũ cơ, hy vọng có thể theo trong miệng nàng thu hoạch một ít mấu chốt thông tin. Các ngươi này, tốt nhất vũ cơ, có phải hay không gọi là Huy Khanh? Đúng vậy, ngài muốn tìm nàng cho ngươi nhảy múa. Ừm. Nàng không dễ tìm nha, nàng là chúng ta nơi này trụ cột tử, muốn nàng ra sân, vẹn vẹn này xuất tràng phí muốn 5 vạn sở tệ. Ngoài ra khen thưởng không thể thiếu có 5 vạn, thời gian chỉ có 20 phút. Nàng cứ như vậy đáng giá. Đó là dĩ nhiên, nàng có thể là lão bản của chúng ta ngự dụng vũ cơ, bình thường không ra cùng múa. Được, theo đến đi. Sở Tà đối với người phục vụ kia nói đến. Nhân viên phục vụ cũng có chút kinh ngạc, nhìn Sở Tà này ăn mặc, cũng không giống là cái gì hoàn khố tử đệ, càng không giống như là cái gì phú gia công tử, làm sao lại ra tay xa hoa như vậy đâu. Sao? Ngươi muốn ta mời ngươi mới bằng lòng giúp đỡ. Nói xong bước đi 1000 sở tệ đại mệnh giá giấy bút cho hắn. Được rồi, ngài chờ một lát. Hắn lập tức thì hấp tấp đi tìm người đi. Sở Tà ngược lại là tò mò, hắn đang chờ rốt cục dạng gì mỹ nhân tuyệt sắc 20 phút năng lực kiếm 10 vạn sở tệ. Chương 20, tên cắt chán. 1, chương 20, tên cắt chán. 1, không có một khắc đồng hồ thời gian, một nhìn lên tới vô cùng cổ điển mỹ nữ mang mạng che mặt, xuất hiện tại Sở Tà trước mặt. Khi hắn nhìn thấy này vũ cơ lần đầu tiên lúc, ly rượu trong tay hắn cũng rơi tại trên mặt bàn. Ngươi, tiên sinh ngài tốt, vũ cơ Huy Khanh cho tiên sinh hiến múa. Chấm đã. Hắn nhường nàng dừng lại. Bên cạnh là nàng hai cái bạn nhảy cùng mấy cái nhạc khí tùy tùng. Tiên sinh, ngài còn có yêu cầu gì không? Ngươi qua đây, đến gần một chút. Sở Tà để cho cô nương hướng phía bên mình đến. Tiên sinh, chúng ta chỉ có thể ở sân nhảy trong trướng, không thể vượt qua sân nhảy bên ngoài. Ta nói được thì được. Lúc này Sở Tà, ít nhiều có chút tiểu kình đi lên ý nghĩa. Tiên sinh, ngài nếu là không thỏa mãn ta, ta có thể hiện tại lui ra ngoài. Không, mấy người các ngươi ra ngoài. Ngại quá, chúng ta là vũ cơ Huy Khanh tùy tùng, không thể rời khỏi nàng nửa bước. Bên trong một cái nhạc sĩ nói, ta để ngươi cút ngươi liền lăn. Sở Tà rốt cục vẫn là không nhịn được. Hắn trong ánh mắt bại lộ hung quang thậm chí là sát khí. Những người này tự nhiên là năng lực nhìn ra. Huy Khanh cùng nàng bạn nhảy nhóm bị Sở Tà thái độ dọa đến, bọn hắn vội vàng rời khỏi sân nhảy, lưu lại Huy Khanh cùng Sở Tà một chỗ. Huy Khanh mang mạng che mặt, vẫn đang thần bí đứng ở Sở Tà trước mặt, nàng xinh đẹp nhường Sở Tà cảm thấy rung động. Tiên sinh, ngài vừa mới yêu cầu có chuyện gì? Thanh âm của nàng vẫn như cũ ôn nhu. Sở Tà thanh tỉnh một ít, tận lực giữ vững tỉnh táo. Tịch Tịch, ngươi vì sao? Tại sao muốn giả giả không biết? Ngươi lai, đi vào không là người khác, chính là Lâm Tịch Tịch. Tiên sinh, ngài đang nói gì đấy? Chúng ta quen biết sao? Này Lâm Tịch Tịch, lại là một bộ lạnh băng dáng vẻ nói. Ngươi vì sao? Sở Tà trong hốc mắt có một cô nước mắt đang đánh chuyển, vành mắt cũng là hồng hồng. Tiên sinh, ngài uống nhiều quá, muốn không để người phía trên một chút canh giải rượu. Ngươi qua đây. Hắn bắt lại cái đó cái gọi là Huy Khanh tay. Lâm Tịch Tịch, Huy Khanh, bị Sở Tà cử động giật mình. Nhưng nàng nỗ lực gìn giữ bề ngoài lạnh lùng. Tiên sinh, mời thả ta ra, ngài đã uống nhiều quá, đây không phải sáng suốt hành vi. Sở Tà cầm thật chặt Lâm Tịch Tịch tay, nước mắt trượt rơi trên mặt đất. Lâm Tịch Tịch, ngươi là muội muội ta, tại sao muốn giả giả không biết ta? Lâm Tịch Tịch dưới khăn che mặt, con mắt của nàng lóe ra lệ quang, nhưng nàng vẫn đang cố gắng gìn giữ kiên cường. Ta không biết ngươi, ngài nhất định là nhận lầm người. Sở Tà tim như bị dao cắt, hắn hiểu được nơi này không phải thích hợp nói chuyện chỗ, hắn hy vọng có thể đem Lâm Tịch Tịch mang ra nơi này, tìm địa phương an toàn giao lưu. Lâm Tịch Tịch, bất kể đã xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Đi theo ta đi, chúng ta tìm một chỗ đàm. Không, tiên sinh, ngài nhận lầm người, ngài khẳng định nhận lầm. Lúc này Huy Khanh dãy rủa muốn tránh thoát Sở Tà tay. Tịch Tịch, bất luận là ai, ai uy hiếp ngươi ta cũng sẽ không nhường hắn tốt hơn. Tiên sinh, ngài đang nói cái gì, ta cũng nghe không hiểu, chúng ta bây giờ là dựa theo thời gian thu lệ phí, ngài nếu là thật không hài lòng, chúng ta có thể không phục vụ. Sở Tà không buông tay, này Huy Khanh dãy rủa cũng không hề dùng. Ngay lúc này, mấy cái tráng hán không biết từ chỗ nào ra đây, đi lên liền đem Sở Tà cho giữ lấy. Tiểu tử này là điên rồi, Huy Khanh tay cũng dám sở, đánh cho ta hắn. Nói xong chính là như mưa rơi năm đấm rơi tại trên người Sở Tà. Sở Tà bị mấy cái tráng hán chế phục, hắn ở đây Lâm Tịch Tịch, Huy Khanh trước mắt bị đánh, phẫn nộ cùng bất đắc dĩ xen lẫn trong mắt hắn. Lâm Tịch Tịch cố gắng ngăn cản một màn này, nhưng bị nàng bạn nhảy ngăn cản. Đủ rồi, đừng tiếp tục đánh. Nàng thét chói tai vang lên, hết sức tránh thoát bạn nhảy trói buộc. Nhưng các tráng hán tựa hồ nghe không hiểu nàng, tiếp tục đối với Sở Tà tiến hành ẩu đả. Sở Tà trên mặt đã là một mảnh tụ huyết. Lâm Tịch Tịch trong mắt lóe ra lệ quang, nàng hiểu rõ nhất định phải hành động đến cứu bất ca ca của nàng. Nàng quay người đối với đám kia tráng hán nói, đủ rồi, các ngươi đã đủ rồi. Dừng lại. Lần này, các tráng hán cuối cùng nghe rõ chưa vậy nàng, ngưng ẩu đả. Bọn hắn nhìn qua Lâm Tịch Tịch, chờ đợi nàng chỉ thị tiếp theo. Lâm Tịch Tịch nhanh chóng tiếp cận Sở Tà, túi người kiểm tra thương thế của hắn. Mặc dù hắn chịu chút ít vết thương da thịt, nhưng dường như không có thái nội thương nghiêm trọng. Sở Tà lúc này bị người bạo đánh một trận, thế nhưng trong lòng của hắn vui thích, bởi vì hắn lúc này có thể cảm giác được làm sơ mình bị Long Đồ đánh tơi bởi lúc Lâm Tịch Tịch đối với mình cái chủng loại kia quan tâm. Lâm Tịch Tịch nhẹ nhàng phát Sở Tà gò má, cố gắng nhường hắn thanh tỉnh một chút. Tiên sinh, ngươi không sao chứ? Sở Tà mặc dù đau khổ, nhưng vẫn như cũ cười cười, cảm kích nhìn nàng. Ta không sao, Tịch Tịch, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tại sao muốn giả trang thành Hủy Khanh? Lâm Tịch Tịch dưới khăn che mặt, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng cuối cùng nàng quyết định thẳng thắn. Chương 20, tên cắt chán. 2, chương 20, tên cắt chán. 2, tiên sinh, ngài nhận lầm người, ta không phải cái gì Tịch Tịch, ta là Vũ Cơ Hủy Khanh. Ngài vẫn là đi đi, tối nay ta không diễn. Ta không đi, ngươi hôm nay nhất định phải theo ta đi. Lúc này mấy tráng hán kia lại muốn chuẩn bị đánh Sở Tà. Sở Tà xoa xoa chính mình máu trên khóe miệng nước đọng. Cho mấy người các ngươi mặt, ngươi còn thật sự cho rằng là héo lộ nhìn xem cơ tờ. Sở Tà đứng lên, trong mắt tràn đầy sát khí. Mấy người các ngươi, nếu lại dám đụng đến ta một chút, ta xin thề, các ngươi sẽ hối hận bước vào gian phòng này mỗi một bước. Lời của hắn tràn đầy uy hiếp, âm thanh kiên định mà cay nghiệt. Các tráng hán cảm nhận được hắn quyết ý, hơi lui về sau một bước, biểu hiện ra một chút bất an. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Lâm Tịch Tịch, Thủy Khanh thì cảm thấy kinh ngạc, nàng chưa từng gặp qua Sở Tà cứng rắn như thế, nhưng nàng cũng biết, lúc này không phải cùng ca ca cãi lộn lúc. Xin nghe ta giải thích, tiên sinh. Chúng ta thật sự không có ác ý, chúng ta chỉ là đang mà sống kế mà thôi. Nếu ngài rời khỏi, chúng ta tuyệt sẽ không lại cản trở ngài. Sở Tà chầm chầm vào nàng, hắn vẫn đang căng thẳng, nhưng bắt đầu hơi thả lỏng. Tốt, giải thích đi, nhưng giải thích trước đó, trước nhường thủ hạ của các ngươi lui ra phía sau. Lâm Tịch Tịch, Thủy Khanh hướng bên người các tráng hán nháy mắt, ra hiệu bọn hắn rời khỏi. Các tráng hán lui về phía sau mấy bước, mặc dù không tình nguyện, nhưng bọn hắn không còn dám mạo hiểm. Mời nói đi, Thủy Khanh, ta muốn nghe cái đã hiểu, vì sao ngươi muốn giả trang thành vũ cơ, mà vì sao ta tại đây phế thổ thành có thể tìm tới ngươi? Sở Tà giọng nói trở nên ôn hòa, nhưng vẫn tràn đầy nghi vấn. Mặc dù Sở Tà nghe theo Lâm Tịch Tịch, Thủy Khanh giải thích, nhưng nghi ngờ trong lòng của hắn cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ. Ta còn là những lời này, ngài nhận là người, ngài tối nay uống nhiều quá. Như vậy đi, ta nhường hắn nhóm tiễn ngài trở về, ngươi đừng lại đến rồi. Nói xong muốn đi, Sở Tà thì mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, đi lên thì giữ nàng lại tay. Lúc này mấy tráng hán kia lại muốn lên đến đấm hắn, nhưng mà lần này hắn không có cho bọn hắn cơ hội. Bên trong một cái vừa mới tới gần Sở Tà, đầu gối của hắn liền bị Sở Tà đá phát nổ. Còn có một cái đang muốn tập kích Sở Tà phía sau, thế nhưng không biết vì sao, hắn còn không có tới gần, mũi liền bị đánh sợ. Thừa kế tiếp khỏe mạnh nhất, hắn chuẩn bị cứng rắn Sở Tà. Thân thể hắn căng cứng, ánh mắt sắc bén, trái tim cấp tốc nhảy lên, chuẩn bị lên chiến. Các tráng hán nhìn thấy ánh mắt của hắn, ban đầu cảm thấy bất an, nhưng sau đó quyết định cùng nhau xông lên trước. Bọn hắn là kinh nghiệm phong phú tay chân, mỗi người đều có cường kiện thể phách. Tráng hán kia nhanh chân một trước, cố gắng một quyền mãnh kích Sở Tà. Sở Tà linh hoạt nghiêng người né tránh, đồng thời dùng cánh tay đánh trả, một đạo sắc bén khuỵu tay kích nhắm ngay tráng hán lồng ngực. Tráng hán bị này ngoài ý muốn công đánh cho lui về phía sau mấy bước, lung lay sắp đổ. Tráng hán không chịu thua kém, vung đầu nắm đấm hướng Sở Tà đánh tới. Sở Tà né tránh nắm đấm, sau đó dùng nhanh chóng chân động tác đem đối thủ trượt chân. Tráng hán quẳng xuống đất, đau đớn tiếng rên rỉ truyền khắp cả phòng. Tráng hán đứng dậy giống giận xông lên trước, cố gắng dùng lực cánh tay áp chế Sở Tà. Sở Tà cúi người, tránh đi lực cánh tay của hắn, sau đó nhanh chóng lấy tay cổ tay bung lên, một đạo sắc bén trưởng kích tinh chuẩn đánh trúng Tráng hán hầm dưới, đưa hắn đánh cho ngã trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Thế nhưng hắn đều như vậy hắn còn không phục lắm, đứng lên muốn tiếp tục cùng Sở Tà đánh. Hắn cơ to lớn nằm đấm, cố gắng trọng thương Sở Tà. Sở Tà hiểu rõ hắn không thể bị đối thủ áp chế, hắn né tránh cũng đáp lại, dùng nhanh nhẹn nhịp chân cùng nhanh chóng quyền cước tổ hợp, cố gắng suy yếu đối thủ thế công. Sở Tà một quyền tiếp một quyền địa ra quyền, nắm đấm của hắn cùng bước chân cân đối được tiên ý vô phùng. Tráng hán mấy lần kém chút đánh trúng Sở Tà, nhưng Sở Tà luôn có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mau né tới. Thì tại tráng hán xoay người một khắc, Sở Tà cơ hội tới, hắn nhanh chóng vọt đến đối thủ sau hông, dùng nhanh chóng thấp đấm đá bên trong tráng hán chân, khiến cho hắn chết cân đối. Sau đó, hắn một cái hữu lực nắm đấm nhắm chuẩn đối thủ cái cằm, mạnh kích mà xuống, tráng hán cơ thể nặng nề quằn xuống đất, lâm vào nửa trạng thái hôn mê. Này liên tiếp động tác, nhìn xem bên cạnh Hủy Khanh cũng do sợ, mà những cái này tùy tùng nhóm càng là hơn dọa đến co lại trong góc không dám ra đến. Sở Tà liên tục tiến công nhường các tráng hán không biết làm sao, mà Hủy Khanh, Lâm Tịch Tịch đối với hắn cũng năng lực chiến đấu cảm thấy giật mình. Trong nội tâm nàng mâu thuẫn tình cảm tại thời khắc này càng thêm phức tạp. Hủy Khanh nhỏ giọng nói với Sở Tà, ngươi sao lợi hại như thế? Sở Tà trên mặt vẫn mang theo kiên quyết nét mặt, đáp lại nói, không quan trọng, hiện tại chúng ta được rời đi nơi này. Hủy Khanh gật đầu một cái, hiểu rõ đây không phải nói chuyện chỗ. Sở Tà bảo vệ nàng, hai người nhanh chóng tránh ra khỏi phòng, thoát đi cái địa phương nguy hiểm này. Bọn hắn đi vào thành phố trên đường phố, Sở Tà đối với Lâm Tịch Tịch, Hủy Khanh, nói, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết chân tướng đi. Lâm Tịch Tịch cởi mạng che mặt, lộ ra nàng thanh lệ khuôn mặt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ phức tạp, nàng nhẹ nói, Sở Tà, này phế thổ thành không phải chúng ta cái kia lưu lại chỗ, nó tràn đầy nguy hiểm, mà thân phận của ngươi thì mất cảm. Ta giả trang thành vũ cơ, chỉ là vì tránh né truy sát, tìm cơ hội rời đi nơi này. Sở Tà hiểu được tất cả, hắn cầm Lâm Tịch Tịch tay, Lâm Tịch Tịch cũng không có tránh thoát, mà là dùng mềm mại ánh mắt nhìn hắn. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ bảo hộ ngươi, chúng ta hội cùng rời đi cái này địa phương nguy hiểm. Hiện tại, nói cho ta biết, chúng ta nên làm như thế nào?
Sở ta hỏi.
Chúng ta, đắc tội bọn hắn, có thể chúng ta muốn mau rời khỏi. Bằng không cái này Trương Phong sẽ không bỏ qua cho chúng ta.
Lâm Tịch Tịch nói đến.
Đi.
Không thể nào.
Sở ta, ngươi nghe lời.
Không, bọn hắn khi nhục ngươi, ta sẽ để bọn hắn trả giá đắt.
Thế nhưng,
không có cái gì có thể là, ta là Sở ta, Sở công tử.
Ta muốn đem tên của ta, khắc vào hót của hắn lên.